Chương 195, tình thế khó xử làm sao bây giờ? Nhìn về phía trước, tốt một chiêu lấy lui làm tiến. Đây cũng là võ tướng thường dùng chiêu thức. Mặc kệ tội gì trách, toàn đi trên người mình ôm đó là. Đồng dạng đạo lý, có Lý Hiếu cũng tại, Lý Sùng Nghĩa chỉ cần không nhu phản, thiên hạ này liền không có người chẳng hắn. Sau tấm bình phong, mắt thấy đến thời khắc mấu chốt, Võ Thất Thất dắt Lý Uyên tay áo, "Thái thượng hoàng, ngươi lại triển thần uy thời điểm đến. Có đúng không?" Chính ăn dưa xem kịch Lý Uyên, lông mày ngưng tụ, cấp tốc bày ra một bộ uy nghiêm tư thế. Bại giá xuất trình. "Đúng vậy." Hai hàng siêu đứng dậy, cùng nhau cao giống, "Thái thượng phòng, hoàng, giá lâm." "Cái gì? Thái thượng hoàng lại tới?" Triều đình bên trên đều bị bất thình lình âm thanh giật nảy mình. Phóng tầm mắt nhìn tới, mấy người từ Lý Thế Dân chuyên dụng thông đạo đi ra. Thôi Thần Cơ hai hàng cũng không biết từ chỗ nào làm đến hai cái hốt bạn, vẫn ôm trước ngực, ngẩng đầu, một bộ không ai bị nổi bộ dáng. Tại phía sau bọn họ, Võ Thất Thất kéo Thái thượng hoàng chậm rãi đi tới. Khụ khụ. Lý Uyên ho khan một tiếng. Tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm. Khụ khụ. Lý Uyên lại ho khan một tiếng. "Thái thượng phòng, ngươi cuống họng không tốt sao?" Thôi Thần Cơ quay người hỏi. "Phanh." Nhưng mà trả lời hắn lại là Lý Uyên một cước. "Châm thật vất vả trên triều đình trang một lần bước, ngươi mẹ hắn còn dám đi tại ta đằng trước. Đánh ngươi đều nhẹ." "Thần Cơ." Phòng Di Hái hảo tâm muốn đi nâng, còn dám tại châm trước mặt tản bộ. Lúc này cũng đưa lên một cước. "Phanh." Hai hàng đến cái xếp cho người. "Tham kiến Thái thượng hoàng." Nhi thần gặp qua phụ hoàng. Quân thần cùng Lý Thế Dân cùng nhau không người. Thực tế ở trong lòng bạo mồ hôi. Với ai nói Thái Cực Điện không thể động thủ tới? Thái thượng hoàng chuyên tại Thái Cực Điện động thủ, động cước. "Miễn lễ a." Lý Uyên quát tay, thành thơi tự tại đi đến trước ghế rồng. Đang định chiếm lấy Lý Thế Dân long ỷ thì, bên hai vang lên Lý Hiếu cùng âm thanh. "Thái thượng hoàng." Lý Uyên thân thể run lên. Bình thường Lý Hiếu cung đều là bá khí vô cùng, lúc này âm thanh lại lộ ra hủy khuất. "Lý Uyên bộ hạ cũ." "Lý Hiếu cung cũng là." Đừng nhìn Lý Hiếu cung hiện tại vênh váo ầm ầm, đi theo Lý Uyên đánh thiên hạ thời điểm, cũng là một cái hai mươi mấy tuổi tinh thần tiểu tử. Từ Lý Uyên thoái vị về sau, Lý Hiếu cung từ bỏ tất cả quyền lực, biên thành một cái nhàn hạ quận vương. Cho nên tại Lý Uyên ở sâu trong nội tâm, đối với Lý Hiếu cung là cảm thấy có thua thiệt. "Đại chất tử a." Lý Uyên giẫm chân xuống, đi đến Lý Hiếu cung trước mặt, nói cho chấm, "Có phải hay không thế dân khi dễ ngươi? Chấm làm cho ngươi chủ." "Ân." "Ân." Lý Thế Dân mắt tròn tròn. "Ngươi không phải tại sao tấm bình phong thấy được chuyện đã xảy ra sao? Đây đều phải nói xấu tại chấm trên thân. Thái thượng hoàng, thân chỉ là đã lâu không gặp Thái thượng hoàng, tình khó chính mình thôi." Lý Hiếu cung lấy lại tinh thần, trịnh trọng giải thích. "Hắn là Hà Gian quận vương, Lý Uyên là Thái thượng hoàng. Bí mật, Lý Thế Dân là quyết không cho phép hai người có chỗ gặp nhau." "Ai?" Lý Uyên vô vỗ Lý Hiếu cung bả vai, "Đổi minh ta thúc cháu uống hai chén." Nhìn hai người Hàn Uyên, quần thần ánh mắt một cơn chấn động. Có vẻ như Thái thượng hoàng giống như đứng tại Lý Hiếu cung bên này. "Thái thượng hoàng." Trưởng tôn Vô Kỵ lúc này ra khỏi hàng, "Ngụy thúc Ngọc muốn chạm ngài cháu trai Lý Sùng Nghĩa, còn xin ngài làm chủ a." "A?" Lý Uyên sững sờ. "Chấp tới làm gì?" "Thượng như là thu thập Lý Hiếu cung. Bất quá đại chất tử đều thảm như vậy, ai, vẫn là giúp hắn một chút a." "Cứ như vậy." Lý Uyên phản bội. Long hành hộ bộ ở giữa đi đến Ngụy thúc Ngọc trước mặt, "Thúc Ngọc, ngươi nhìn chấm đây đại chất tử cũng không dễ dàng, có thể hay không đừng níu lấy không thả?" "Không thế." Ngụy thúc Ngọc một điểm mặt mũi cũng không cho. "Không cho mặt. Chấm là Thái thượng hoàng, chấm quét ngang hoàng vũ, chấm là đại đường khai quốc hoàng đế. Chấm nếu như muốn hạ lệnh đặc xá Sùng Nghĩa đâu?" Lý Uyên bạo hống một tiếng. Thái thượng hoàng mệnh lệnh thần tự nhiên không dám không nghe theo. Ngụy thúc Ngọc đem trong ngực ba tâm trống không tỷ ấn còn cho Lý Uyên, đã dạng này nói, thần chỉ có thể từ quan. "Cái gì? Từ quan? Ngươi từ quan, chấm còn thế nào mắng nhiệt xúc? Ngươi từ quan, chấm còn thế nào trang bức? Ngươi từ quan, chấm đầu tư tiền tìm ai muốn? Ngươi từ quan, cha ngươi." Quay đầu, liền thấy Ngụy Trinh nắm nuốt hốt bản dục dịch, mắt thấy liền muốn bước ra một bước phạm tội. "Không được, ngươi không thể từ quan." Lý Uyên càng thêm lớn tiếng giống lên một câu. "Ngụy gia phụ tử từ quan, chấm lại phải về đến cái kia tối tăm không mặt trời Đại An cung. Ngụy Ái Khanh chính là xương cánh tay chỉ thần, chẳng lẽ bị hủy có gì?" Lý Uyên quang minh lẫm liệt hô to, "Nói cho chấm, có phải hay không thế dân khi dễ ngươi? Chấm làm cho ngươi chủ." Đang khi nói chuyện, đem trống không tỷ ấn đẩy trả trở về. Lý Thế Dân đều không còn gì để nói. "Ngươi thật đúng là cái gì nổi đều hướng chấm trên đầu chúng a. Thái thượng hoàng, Lý Sùng Nghĩa đánh nện văn vận các có phải hay không sai?" "Vâng." "Sông kia ở giữa quận vương muốn đánh cha ta, hắn có phải hay không sai?" "Vâng." "Cái kia thần có phải hay không muốn đòi lại cái công đạo?" "Vâng." Dứt lời, Ngụy Thúc Ngọc không nói. Lý Uyên hiểu trong vài giây. "Chấm là tới làm gì?" "Chấm là chiều bái đường trang bức. Chấm là đến cho tiểu Ngụy chỗ dựa." Quay người, Lý Uyên khí thế hùng hổ đi hướng Lý Hiếu cung. "Đại chất tử, ngươi tại sao phải làm như vậy?" Lý Uyên đi lên đó là một trận giận dữ mắng mỏ. "A, hiện tại đến phiên Lý Hiếu cung bối rối. Mới vừa ngươi không phải khí thế hùng hổ phải làm chủ cho ta sao? Ta thế nhưng là ngươi cháu ruột a." "Thái thượng hoàng, ngài náo tật phát tác." Lý Hiếu cung vô ý thức hỏi một câu. "Đi đại gia ngươi náo tật phát tác." Lý Uyên trừng mắt, nói, "Ngươi nhi tử có phải hay không đánh nện văn vật các?" Thấy Lý Hiếu cung khúm núm không nói lời nào, Lý Uyên giơ tay lên. "Lúc tuổi còn trẻ cũng không có thiếu bị ta đánh, đúng không?" Lý Hiếu cung tranh thủ thời gian kiên trì thừa nhận, nói, "Ngươi có phải hay không muốn đánh Ngụy Trinh tới, đúng không? Vậy ngươi sai không sai?" Lý Hiếu cung cực kỳ bị khuất, "Thái thượng hoàng, ta là ngươi đại chất tử a." Lý Uyên sững sờ. "Đúng a. Lý Hiếu cung là ta đại chất tử, đối với ta trung thành tuyệt đối, không thể khi dễ hắn, càng không thể để hắn bị khuất. Tình thế khó xử làm sao bây giờ?" Nhìn về phía trước,
Bá.
Lý Huyên mãnh liệt xoay người, hung thần ác sát nhìn về phía Lý Thế Dân. Tiểu Ngụy không thể trách, Lý Hiếu cũng không thể trách. Trách ai? Nhìn thấy Lý Huyên ánh mắt, Lý Thế Dân thịt một tiếng. Không thể nào. Sự thật như Lý Thế Dân sở liệu. Lý Huyên khí thế hùng hổ đi hướng Lý Thế Dân. Hôn trướng. Lý Huyên bạo hống một tiếng, ngươi cái hoàng đế này làm thế nào? Ngần ấy việc nhỏ cũng xử lý không tốt. Tất cả mọi người mở bức. Đây. Đây thái thượng hoàng không phải là thật có náo tật. Làm sao đông nhất bữa, tây một truy. Phu hoàng, nhi thần đang tại xử lý. Lý Thế Dân ý đổ đi nâng Lý Huyên. Nhưng Lý Huyên sẽ nghe. Lý Hiếu cũng là đại chất tử, bị ủy khuất chấm đau lòng. Ngươi một cái nghiệt xúc, chấm không đánh ngươi chính là cho người thể diện. Cái này kêu là xử lý sao? Lý Huyên hất ra tay áo, chỉ vào Lý Hiếu cùng, ngươi xem một chút chấm đại chất tử, đều ủy khuất thành dạng e ỉ, ngươi chính là đối ngươi như vậy đường huynh. Triều đình nghị sự, có lý tắc chính. Lý Thế Dân kiên nhẫn giải thích. Ngươi nói cái gì? Lý Huyên lôi đỉnh tức giận, tiếng giống xuyên thẳng thái cực điện nóc phòng, nếu không phải ngươi cái này làm đường đệ vô dụng, sẽ để cho huynh đệ mình thụ ủy khuất sao? Lý Thế Dân thật bó tay rồi. Đây mẹ nó đều có thể trách chấm trên thân. Chương 196, võ thất thất ra sân. Cái kia nhi thần hạ chỉ miễn xá Lý Sùng Nghĩa. Lý Thế Dân thuận sườn núi xuống lửa. Lấy Lý Hiếu cung công lao, xử trảm là không thể nào xử trảm. Chẳng thưa dịp Lý Huyên náo tật phát tác, thuận thế Lý Hiếu cung hái đi ra. Hồ náo. Lý Huyên hét lớn một tiếng, Ngụy Trinh phụ tử đối với đại đường trung thành tuyệt đối, bọn hắn nói sẽ sai sao? Lý Thế Dân thở dài, cái kia thanh Lý Sùng Nghĩa trảm. Đánh rắm. Lý Huyên càng thêm bạo nộ rồi, Lý Sùng Nghĩa là ngươi chất tử, muốn trảm hắn ngươi trước tiên đem chấm trảm. Đi ngươi nha. Cái này cũng không được, vậy cũng không được. Ngươi đến. Hết lần này tới lần khác hắn cùng Lý Huyên giảng nhiều lời như vậy, hiện tại ngay cả đem Lý Huyên mời đi lấy có cũng không tốt tìm. Cái kia phụ hoàng ngươi đến đoạn. Lý Thế Dân ung dung nói câu. Ngươi nói cái gì? Lý Huyên càng nổi giận hơn, đến cùng ngươi là hoàng đế, vẫn là chấm là hoàng đế. Chấm truyền vị cho ngươi, là để ngươi cẩn trọng quản lý đại đường. Vừa gặp phải sự tình liền vung nổi cho chấm, có ngươi như vậy tiêu cực để vương sao? Nhiều lời nhiều sai. Chấm không nói lời nào được đi. Tại sao không nói chuyện? Lý Huyên cau mày quát lớn, nói ngươi vài câu ngươi còn đùa nghịch bên trên tinh khí đúng không? Chấm còn không thể nói ngươi đúng không? Phụ hoàng. Lý Thế Dân kiên trì nói sang chuyện khác, hiện tại là triều hội, xử lý quốc sự quan trọng. Hừ. Lý Huyên hừ lạnh một tiếng. Không phải triều hội chấm còn chưa tới đâu. Bất quá mắng một trận về sau, toàn thân thông thấu không ít. Hảo hảo thẩm đoạn, hảo hảo xử lý. Lại khuyên bảo Lý Thế Dân vài câu về sau, Lý Huyên quay đầu nhìn về phía quần thần, chấm nói cho các ngươi biết, không phải chấm muốn tới triều hội, mà là việc này dính đến chấm chất tử, cháu trai. Chấm tới thăm một phen. Chúng ta tin ngươi cái quỷ. Bất quá trên mặt, quần thần vẫn là cùng nhau không người, thái thượng hoàng anh minh. Lý Huyên ngẩng đầu gật gật đầu, thất thất, giao cho ngươi. Ba, ngươi không phải không đúng tay vào sao? Tại sao lại để võ thất thất? Bệ hạ, Hà Giang quận vương cùng Ngụy bá bá như vậy vừa xuống dưới cũng không phải cái biện pháp, thái thượng hoàng ý tứ để ta trước khuyên nhủ hai người. Võ thất thất đối Lý Thế Dân hơi ngồi xổm thi lễ. Lý Thế Dân nhíu mày. Triều hội bên trên, để một cái tiểu nữ hài phát biểu tính là gì sự tình? Đang định cự tuyệt thời điểm, Lý Huyên lại lên tiếng. Làm sao? Ngươi không đồng ý? Lý Huyên trừng mắt, cái cổ cứng lên, vậy ngươi có thể hay không giải quyết tốt? Chấm tự nhiên có thể giải quyết tốt. Nhưng nhìn ngươi tư thế kia, không cho ngươi giải quyết, ngươi chịu đi. Khoảng bất quá chỉ có ngần ấy việc nhỏ. Để thái thượng hoàng vui vẻ a, thất thất ngươi có lời cứ nói a. Lý Thế Dân liếc nhìn sắc trời, không còn sớm sủa, không được chớ miễn cưỡng. Lý Thế Dân ý tứ rất rõ ràng. Đừng nói nhảm, trọng trọng điểm giảng, không giải quyết được liền trở lại. Ngươi có ý tứ gì? Lý Huyên lại không vui, khuyên người không được kiên nhẫn, cẩn thận, lại thêm quan tâm, vội vàng làm sao? Lý Huyên còn muốn tiếp tục lại nhải, bị võ thất thất giật trở về. Thái thượng hoàng, ta có thể. Xoay người, võ thất thất lại đối Lý Thế Dân hơi ngồi xổm thi lễ, tạ bệ hạ ân chuẩn. Hừ. Lý Huyên tay háo hất lên. Thất thất lên tiếng, chấm liền tạm thời không phun nhiệt xúc. Cốc cốc cốc. Tại quần thần dưới ánh mắt, võ thất thất chạy tới Ngụy Thúc Ngọc trước mặt. Ngụy Thúc Ngọc, Hà Giang quận vương là quận vương, là đại đường lập xuống công lao hiển hách. Ngươi một cái nho nhỏ bát phẩm ngự sử làm sao dám động thủ với hắn đâu? Võ thất thất sụ mặt, hung cộc cộc giăn dậy. A. Ngụy Thúc Ngọc không thèm để ý hồi câu, mà đổi thành một bên, nghe nói lời ấy Lý Hiếu cũng không khỏi ưỡn ngực. Đây chứng minh cái gì? Đây chứng minh quần chúng con mắt đều là sáng như tuyết. Không đau không ngứa trách mắng một câu, võ thất thất lại chạy tới Lý Hiếu cung trước mặt. Hà Giang quận vương. Võ thất thất khẽ thi lễ. Lý Hiếu cung rất hài lòng võ thất thất thái độ, lúc này cùng nhan vui mừng sắc trả lời, gọi bá bá liền tốt, nhà ta sủng nghĩa nhưng so sánh một ít chỉ có thể múa mép khua môi người mạnh, có rảnh đi thêm phủ đệ ta chơi. A. Võ thất thất che miệng nhỏ, thế nhưng là sủng nghĩa ca ca bị Ngụy Thúc Ngọc đánh a. Lý Hiếu cung nụ cười cứng đờ. Nhưng nhìn võ thất thất ngày đó thật khuôn mặt, lại không tốt phát tác. Hạ quyết tâm, về nhà liền đem Lý Sùng Nghĩa đánh một trận. Nếu không phải ngươi như vậy phế, lão tử về phần trên triều đình từng bước gặp khó sao? Thất thất có lời gì nói sao? Lý Hiếu cung nói sang chuyện khác. Quận vương bà bá, ta cảm thấy các ngươi như vậy rằng co xuống dưới là không đúng. Võ thất thất nhíu lại mũi ngọc tinh xảo, mi tâm ngưng tụ thành một cái chữ xuyên, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc. A, nói thế nào? Lý Hiếu cung hỏi ngược một câu. Chuyện này nguyên nhân gây ra đâu? Là bởi vì Trừ Toại Lương. Võ thất thất vạch lên đầu ngón tay nói, Ngụy bá bá muốn bảo đảm Trừ Toại Lương, quận vương bá bá muốn giết Trừ Toại Lương. Nhưng trên thực tế đâu? Các ngươi trên triều đình ầm long trời lở đất, chẳng phải là để màn này sau người xem vợ kịch hay? Ngụy bá bá kỳ thực phân tích không có sai. Trừ Toại Lương một người không có khả năng chạm Lý Đại Lượng. Liên tính hắn muốn chạm, tại Lũng Tây khu vực, đoán chừng ngay cả một cái dám chặt đầu quái tử thủ cũng không tìm tới a. Nhưng mà, Lý Hiếu Cung cái nào dễ dàng như vậy bị thuyết phục? Muốn dễ dàng như vậy, hắn cũng sẽ không trên triều đình náo loạn. Ngươi là tới làm thuyết khách? Lý Hiếu Cung nheo lại mắt. Không phải. Võ Thất Thất lắc đầu liên tục, ta chỉ là nhắc nhở quận vương bà bá. Lý Đại Lượng chết không minh bạch, oan hồn chưa tiêu. Quận vương bà bá thật muốn thay Lý Đại Lượng báo thù nói, không phải là giết Trử Toại Lương, mà là muốn dựa vào Trử Toại Lương trên thân manh mối, tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới phía sau màn hung thủ, đem ra công lý, mới thật sự là thay Lý Đại Lượng báo thù. Ân. Lý Hiếu Cung nhướng mày. Đây điểm bản quận vương tự có tính toán. Lý Hiếu Cung tại sao phải cho Trử Toại Lương định tội? Ngụy Trinh lại vì sao đủ kiểu ngăn cản? Bởi vì chốc lát định tội, Lý Hiếu Cung liền có thể không kiêng nể gì cả dùng lấy cực hình. Trử Toại Lương một giới thư sinh, cái nào thụ cực hình? Cổ đại hình phạt cũng không phải nói một chút. Liên tính vận khí tốt không có chết, được cứu sau khi ra ngoài cả người cũng phế đi. Ân, quận vương ba ba khả năng có chính ngài dự định. Võ Thất Thất gật đầu nói, nhưng là Ngụy ba ba tính cách ngài cũng biết, nếu như Trử Toại Lương thật phạm tội nói, hắn là tuyệt đối sẽ không lưu tình. Theo lý thuyết, các ngươi hẳn là hợp tác lẫn nhau, tìm tới phía sau màn hung thủ mới là a. Lý Hiếu Cung khịt mũi coi thường. Để ta cùng lão Ngụy ra hợp tác. Ngươi làm sao không cho chuột cùng mèo kề vai chiến đấu? Quận vương ba ba còn không có thấy rõ sao? Võ Thất Thất cười nói, lần này triều đình là Ngụy ba ba thắng. Hắn đã bảo vệ Trử Toại Lương. Nói vậy, Lý Hiếu Cung sững sờ, chợt giận dữ hét, bản quận vương còn không có đồng ý. Lý do đâu? Lý Hiếu Cung nghẹn lời. Vậy ta đổi lại cái thuyết pháp a. Ngài là Lý Đại Lượng đã từng chủ soái, Lý Đại Lượng bỏ mình, ngài là có hiềm nghi. Cho nên mặc kệ Ngụy ba ba phải chăng bảo vệ Trử Toại Lương, ngài đều đã không thể lại phụ trách điều tra Lý Đại Lượng một chuyện. Hoa. Quân thân xôn xao. Võ Thất Thất một lời bừng tỉnh người trong động. Một, Lý Hiếu Cung là Lung Tây Lý thị người. Hai, Lý Hiếu Cung là Lý Đại Lượng đã từng chủ soái. Ba, Lý Hiếu Cung mang theo cực lớn một cái nhân tình tự. Kết hợp đủ loại nguyên nhân, Lý Hiếu Cung giống như thật không thích hợp đảm nhiệm đây điều tra một chuyện. Việc này tự có bệ hạ định đoạt. Lý Hiếu Cung vụng trộm liếc nhìn Lý Thế Dân, chỉ thấy Lý Thế Dân đang tại suy ngẫm cân nhắc. Lúc này trong lòng thịt một cái. Quân vương bà bá, kỳ thực bận tâm đến ngài cảm xúc. Bệ hạ có thể sẽ cho phép ngài dự thính thẩm tra xử lý án này. Nhưng là, Lý Sùng Nghĩa đánh nện văn vận các xảy ra chuyện nha. Ngài đem sự tình toàn gánh lấy đến nói, ngươi cảm thấy mình còn có thể quang minh chính đại thẩm tra xử lý án này. Chương 197, Lý Hiếu Cung xin lỗi. Bá. Lý Hiếu Cung sắc mặt đổi biến. Có lẽ hắn đem sự tình gánh lấy đến, Lý Thế Dân sẽ không bắt hắn thế nào. Nhưng nên có trừng phạt còn phải là có. Một cái phạm sai lầm người, còn nhảy nhót tưng bừng tại đại lý tự tán loạn. Những quan viên khác sẽ nghĩ như thế nào? Việc này tự có bệ hạ định đoạt. Lý Hiếu Cung lần nữa mộc nạp đáp lại một câu. Thực tế hắn tâm đã loạn. Công lao lớn, cũng không đại biểu có thể vô pháp vô thiên. Quận vương bà bá, kỳ thực phải giải quyết việc này không khó. Võ Thất Thất nhìn Ngụy Trinh, chỉ cần ngươi đem Ngụy bá bá thuyết phục, không liền có thể lấy điều tra Lý Đại Lượng chuyện. Lý Hiếu Cung liếc mắt, ngươi nói ngược lại là dễ dàng, nhưng thuyết phục lão Ngụy, ta mẹ nó nếu có thể phun qua hắn, còn về phần như vậy sâu hổ sao? Kỳ thực thuyết phục Ngụy bá bá rất đơn giản. Võ Thất Thất hiến kế nói, ngươi không cho Trử Toại Lương định tội, không giết hắn không được sao? Đây dù sao cũng so không tra được án cường a. A, giống như có chút đạo lý. So sánh với Lý Đại Lượng, hơi lui một bước cũng không phải không thể. Dù sao cũng không phải xin lỗi. Bị Võ Thất Thất khuyên một phen về sau, Lý Hiếu Cung đạo tâm đã xuất hiện buông lỏng. Ân. Lý Hiếu Cung lập lờ nước đôi đáp ứng một tiếng. Lão Ngụy cái này liên quan qua, cái kia còn có Tiểu Ngụy một cửa hại kia đâu? Lý Sùng Nghĩa sự tình, Tiểu Ngụy bắt lấy không thả, hắn vẫn là không có biện pháp. Tiếp xuống đó là Sùng Nghĩa ca ca. Thấy Lý Hiếu Cung cũng không phản đối, Võ Thất Thất rồi nói tiếp, kỳ thực chuyện này cũng đơn giản, chỉ cần Ngụy Thúc Ngọc không truy cứu, cái kia ảnh hưởng liền không lớn. Dù sao thương nhân sự tình, hắn sẽ phụ trách đi giải quyết. Lý Hiếu Cung mặt không biểu tình, ánh mắt lại chăm chú nhìn Võ Thất Thất. Nói tiếp a. Cho ta cả một cái không mất mặt mũi, lại có thể giải quyết Ngụy gia phụ tử biện pháp. Ngụy Thúc Ngọc muốn ngài xin lỗi, ngươi lại không thẩm nghị xin lỗi. Nói thật, ta cũng cảm thấy hắn cuồng vọng. Lý Hiếu Cung tán đồng gật gật đầu. Đúng không? Không chỉ ta một người dạng này cảm thấy a. Ánh mắt quét về phía Ngụy Thúc Ngọc, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Vậy hắn như vậy cản rỡ, ngươi không được giáo huấn một chút hắn. Võ Thất Thất còn nói thêm. A. Lý Hiếu Cung lập tức hứng thú, thế nào giáo huấn? Chỉ cần Ngụy bá bá đồng ý liền tốt. Võ Thất Thất nắm chặt nắm đấm, đến lúc đó ngươi nghĩ làm sao đánh, liền làm sao đánh. Để Ngụy Trinh đồng ý. Đó không phải là để ta cùng hắn cúi đầu xin lỗi. Lý Hiếu Cung mặt lập tức cùng ăn đại tiện đồng dạng khó coi. Ngươi là Ngụy Trinh cái kia một đầu a? Kỳ thực ngài nhìn. Võ Thất Thất lại bắt đầu vạch lên đầu ngón tay tính, ngươi thuyết phục Ngụy bá bá sau. Một, có thể giáo huấn Ngụy Thúc Ngọc. Hai, có thể điều tra Lý Đại Lượng sự tình. Ba, có thể đem Lý Sùng Nghĩa hái đi ra. Bốn, các ngươi còn có thể hợp tác tìm ra hung thủ. N5. Theo Võ Thất Thất kể ra, tất cả mọi người đều kinh hãi. Không tỉ mỉ nhớ còn không biết, cùng lão Ngụy hòa giải lại có nhiều như vậy chỗ tốt. Lý Hiếu Cung lại không hề bị lay động. Hắn là Hà Gian quận vương, người có thể chết, mặt mũi cũng không thể ném. Đừng nói nữa. Lý Hiếu Cung khoát tay chặn lại, ngăn lại Võ Thất Thất kể ra. Nói xin lỗi là không có khả năng, cả đời này đều sẽ không xin lỗi. Quận vương bá bá ngươi đừng vội nha. Võ Thất Thất nói một tiếng, ngươi đưa lô thai tới, ta còn có lời cùng ngươi giảng. Lý Hiếu Cung mặt lộ vẻ nghi ngờ, nhưng thấy Võ Thất Thất nói chuyện trật tự rõ ràng, có lý có cứ, do dự một chút, vẫn là không người xuống. Ta nói cho ngươi a. Võ Thất Thất hai người ngay tại triều đình bên trên nhỏ giọng thầm thì, có chuyện gì không thể quang minh chính đại nói sao? Quân thân lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhưng lại không dám mở miệng hỏi thăm. nhưng từ Lý Hiếu Cung liên tục biến hóa bộ mặt biểu lộ đó có thể thấy được, giống như Võ Thất Thất nói làm ra nhất định tác dụng. Thật có thế. Võ Thất Thất tiếng nói vừa ra về sau, Lý Hiếu Cung lộ ra một bộ khiếp sợ bộ dáng. Yên tâm đi. Võ Thất Thất vỗ ngực nói, giao cho Ngụy Bá Bá không có vấn đề. Lý Hiếu Cung sắc mặt biến đổi thất thường. Một trận nhăn nhó về sau, giống như là giống định cái gì quyết tâm, cắn răng đi hướng Ngụy Trinh. Ngụy Thúc Ngọc vội vàng ngăn tại trước mặt. Cung ngay. Lý Hiếu Cung một tiếng giận dữ mắng mỏ. Võ Thất Thất cộc 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 chạy lên trước, kéo ra Ngụy Thúc Ngọc. Sau đó tại tất cả mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, Lý Hiếu Cung liền ôm quyền, lần này là bản quận vương trùng động. Thật, chân đạo xin lỗi. Tất cả mọi người há to miệng, tựa như có thể nuốt vào một viên trứng gà. Ngươi thế nhưng là Lý Hiếu Cung, đại đường khai quốc vương gia. Trước đó ai nói có thể để ngươi xin lỗi người còn chưa ra đời đâu? Lúc này mới bao lâu, để ngươi xin lỗi người liền ra đời? Quận vương nói chỗ nào nói, là con ta xúc động mới đúng. Ngụy Trinh thở dài đáp lễ, ngồi dậy nhìn về phía Võ Thất Thất thời điểm, vui con mắt híp lại thành một đầu dây. Thật không hổ là ta ân huệ nàng dâu, nó ngó nhi tử, liền sẽ cho ta gây chuyện, lại ngó ngó tương lai con dâu, thông minh, xinh đẹp, còn có thể cho ta giải quyết phiền phức. Như vậy tốt con dâu chỗ nào tìm? Ân, xem bộ dáng là thời điểm tìm võ sĩ hoạch cầu hôn, trước định vị thân, chớ bị người nhanh chân đến trước. Trừ Toại Lương ta có thể tạm thời buông tha hắn, nhưng là ta cũng muốn tham dự án này. Sau khi nói xin lỗi, Lý Hiếu Cung đối Ngụy Trinh nói ra, hắn là cái thẳng tới thẳng lui tính tình, có cái gì thì nói cái đó. Hà Giang quận vương yêu cầu này hợp tình hợp lý. Ngụy Trinh nghiêm túc gật gật đầu, bất quá việc này ngươi phải hỏi bệ hạ, lão phu nhưng làm không được chủ. Lý Hiếu Cung do dự một chút lại hỏi, cái kia sùng nghĩa sự tình, việc này ngươi phải hỏi Thúc Ngọc, còn có bệ hạ. Ngụy Trinh lặp lại lần nữa một câu, lão phu cũng không làm chủ được. Thảo. Lý Hiếu Cung mở to hai mắt nhìn, ngươi cái gì đều không làm được chủ, ta giải thích với ngươi để làm gì? Cái kia bản quận vương muốn đánh Ngụy Thúc Ngọc đâu? Lý Hiếu Cung răng cắn tiếng vang, Hà Giang quận vương đây cũng là cái gì yêu cầu vô lý? Ngụy Trinh lộ ra không vui biểu lộ, ngươi nghĩ đánh ta nhi tử, ta còn phải vui mừng hớn hở đáp ứng ngươi. Vậy lão phu muốn đánh ngươi nhi tử, ngươi có đáp ứng hay không? Thảo. Lý Hiếu Cung đột nhiên mình bị hố. Đây xin lỗi ta nói, việc này một kiện không làm được. Bá. Hung ác ánh mắt nhìn về phía Võ Thất Thất. Võ Thất Thất lập tức co lại đến Ngụy Thúc Ngọc sau lưng. Quận vương bà bá, Ngụy bá bá không phản đối, ngươi cùng bệ hạ cầu tình không được sao sao? Võ Thất Thất chột dạ trả lời. Hừ. Lý Hiếu Cung thở phì phì quay người, đối Lý Thế Dân hành lễ, bệ hạ, liên quan tới Trừ Toại Lương một chuyện. Trên long ỷ. Lý Thế Dân lại là trợn mắt hốt mồm. Các đánh nghiêm, khoảng lôi kéo. Đế vương cân bằng chỉ đạo. Võ Thất Thất bắt lấy hai người tính cách đặc điểm. Nếu như Ngụy Chính cùng Lý Hiếu Cung trên triều đình công khai anh em, Lý Thế Dân liền sẽ không dễ dàng đáp ứng Lý Hiếu Cung thỉnh cầu. Mà hai người vẫn như cũ sinh ra ngăn cách về sau, cái này cho đế vương có thể thao tác không gian. Võ Thất Thất các đánh nghiêm, hố mắng hai nhà, lại trợ giúp giải quyết nan đề, hai nhà đều phải nhận hắn tỉnh. Đây không phải liền là cân bằng chi thuật sao? Duy nhất thiếu hụt đó là Võ Thất Thất không phải đế vương, ít đi phần bá khí, thiên vị tính chất nghiêm trọng. Chương 198, nhớ làm đại quan ngồi trước tủ. Liên quan tới Trừ Toại Lương một chuyện, ý nguyên từ đại lý tự xử lý. Nhưng Hà Giang quận vương, Lý Thế Dân nhìn Lý Hiếu Cung một chút, đối với ngươi tiếng chất vấn rất nhiều, chủ thẩm là không thích hợp, liền từ bên cạnh hiệp trợ a. Nặng. Lý Hiếu Cung lĩnh mệnh. Giang có đến bây giờ, có thể từ bên cạnh hiệp trợ cũng không tệ rồi. Ngụy Thúc Ngọc. Lý Thế Dân vừa nhìn về phía Ngụy Thúc Ngọc. Thần tại. Ngụy Thúc Ngọc bước ra một bước không người. Đối với Lý Sùng Nghĩa đánh nện văn vận các sự tình, ngươi thấy thế nào? Lý Thế Dân mở miệng hỏi. Bệ hạ, thần coi là không xử lý không đủ để phục chúng. Ngụy Thúc Ngọc không người trả lời, nhưng chạm lại sẽ làm bị thương Hà Giang quận vương tâm, không bằng để cho hắn lập công chủ tội. A hai. Lý Thế Dân gật gật đầu, xem như chấp nhận điều kiện này, vậy ngươi có gì thượng sách? Ngụy Thúc Ngọc không chần chờ chút nào. Bởi vì tại Lý Hiếu Cung đối thoại Ngụy Trinh thời điểm, hắn đã cùng Võ Thất Thất trong bóng tối giao lưu tốt tất cả. Thần coi là Lý Sùng Nghĩa trở ngại nặng thương chỉ chính, không bằng liền để hắn gia nhập vào nặng thương sự tình bên trong. Dạng này thần cũng có thể cho thương nhân một cái công đạo. Quân thần không khỏi đều nhẹ gật đầu. Cái này xử phạt hợp tình hợp lý. Lý Hiếu Cung cũng tìm không thấy lấy cớ phản bác. Hà Giang quận vương nghĩ như thế nào? Lý Thế Dân vẫn là theo thường lệ hỏi thăm một lần. Nhưng bằng bệ hạ làm chủ, Lý Hiếu Cung không người đáp lại. Nếu như thế, đặc biệt đồng ý Lý Sùng Nghĩa gia nhập vào nặng thương bên trong, chuẩn hắn lập công chủ tội. Lý Thế Dân uy nghiêm tuyên bố. Lại bộ thượng thư, hình bộ thượng thư ở đâu? Lý Thế Dân lại hét cao nói. Thần tại. Cao Sĩ Liêm, Lý Đạo Tông cùng nhau ra khỏi hàng. Nặng thương chỉ chính, bắt đầu thấy hiệu quả. Từ lại bộ thành lập chức quan chế độ, hình bộ hoàn thiện luật pháp chế độ, xác lập sau giao cho môn hạ tỉnh xét duyệt. Thần tuân chỉ. Cao Sĩ Liêm, Lý Đạo Tông lĩnh chỉ. Bệ hạ thánh minh. Hai người đáp lại sau đó, quần thần cùng nhau không người đáp lại. Theo lý sự tình đến đây không sai biệt lắm liền kết thúc. Ngay tại Lý Thế Dân dự định tuyên bố bãi triều thời điểm, Trưởng Tôn Vô Kỵ đột nhiên nhảy ra ngoài. Bệ hạ. Trưởng Tôn Vô Kỵ ra khỏi hàng, đối Lý Thế Dân trịnh trọng con người. Ngụy Thúc Ngọc tại triều đình bên trên tập kích, uy hiếp Hà Giang quận vương, lại nhục mạ quan viên. Thần coi là kẻ này quá càn rỡ, nên xử lấy nghiêm hình. Ngoa tạo. Không hổ là lao âm bị a. Nhẫn nhịn cả ngày, một cái giấm đều không thả, nguyên lai tại đây ôm lấy lưới. Trưởng Tôn Vô Kỵ hiện tại cũng đã có kinh nghiệm. Lão Ngụy xử sự làm người giọt nước không lọt, hắn tìm không thấy sơ hở. Tiểu Ngụy trẻ tuổi nóng tính, đem túi lưới lấy, mình liền sẽ chui vào. Không phải sao, hôm nay liền được hắn bắt được mấy cái tội danh. Đáng tiếc duy nhất là, Tiểu Ngụy liền phạm như vậy điểm sai. Bất quá không có việc gì, có chút ít còn hơn không, còn nhiều thời gian.
Bệ hạ, thần coi là trưởng tôn Vô Kỵ nói có lý. Ngay tại trưởng tôn Vô Kỵ lòng tin tràn đầy thời điểm, Ngụy Trinh đột nhiên ra khỏi hàng.
Ân, Ngụy Trinh.
Trưởng tôn Vô Kỵ bối rối, Lý Thế Dân bối rối, tất cả mọi người đều bối rối.
Cha, ngươi không có phát sốt à?
Ngụy Thúc Ngọc cũng là mở to hai mắt nhìn.
Thiếu lại nại.
Ngụy Trinh phất ống tay áo một cái, nhớ làm đại quan ngồi trước tủ, đi ra lại là một đầu hảo hán.
Ngươi cái nào nghe tới Ngụy Biện?
Ngụy Thúc Ngọc khỏe miệng co giật.
Vi phụ tự thể nghiệm, tự mình thực tiễn đi ra.
Ngoa tạo.
Ngươi câu trả lời này, ta không gây nói mà chống đỡ.
Suy nghĩ kỹ một chút ta.
Thật đúng là hắn mèo có chút đạo lý.
Luôn quan thường xuyên làm tức giận bệ hạ, thăng chức nhanh, phong hiểm đại.
Ăn cơm tù liền cùng ăn chuyện thường ngày giống như.
Huyền Thành, ngươi nghiêm túc.
Lý Thế Dân không khỏi lên tiếng nhắc nhở một câu.
Đừng đợi chút nữa chấm đem ngươi nhị tử định tội, ngươi lại kiếm có phung chấm.
Bệ hạ, sai đó là sai.
Ngụy Trinh chính nghĩa nghiêm trang nói ra, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, càng huống hồ Thức Ngọc bất quá chỉ là một cái giám sát ngự sử.
Ân.
Lý Thế Dân nhìn chằm chằm Ngụy Trinh trầm ngâm một hồi, rất nhanh minh bạch Ngụy Trinh dụng ý.
Một, Ngụy Thúc Ngọc cây to đón gió, tuổi còn nhỏ đã có thể chi phối triều hội, phun quần thần á khẩu không trả lời được.
Quanh năm suốt tháng, vô cùng có khả năng để triều thần ghi hận.
Trường tôn Vô Kỵ đó là thứ nhất.
Hai, Ngụy Thúc Ngọc đích sắc cản rỡ, cần hảo hảo gõ.
Không có nói, về sau rất dễ dàng bị người ta tóm lấy nhược điểm.
Giống lần này liền cho trưởng tôn Vô Kỵ bắt được nhược điểm.
Ba, Trừ Toại Lương ít ngày nữa muốn đến Trường An, đến lúc đó cần điều tra,
có thể đem hắn giam giữ cùng một chỗ, thu thập chứng cứ.
Ách,
ngươi nói Lý Thế Dân vì cái gì hiểu như vậy Ngụy Trinh?
Không đem Ngụy Trinh nghiên cứu triệt để, không cẩn thận bị phun ra làm sao bây giờ?
Đến sớm làm tốt công sự phòng ngụ.
Nếu như thế,
Lý Thế Dân mở miệng tuyên án nói, Ngụy Thúc Ngọc phạm thượng, miệt thị triều đình, đem đánh vào đại lao.
Bệ hạ, này trách phạt phải chăng nhẹ?
Trưởng tôn Vô Kỵ lại nhảy ra ngoài,
cái mông cũng không đánh,
quan bao lâu cũng không nói,
lắc lư ai đây?
Trưởng tôn Vô Kỵ, ngươi là đang chất vấn bệ hạ sao?
Ngụy Trinh nghiêm nghị phản bác,
ngồi tù có thể, nhưng nếu dám đánh con ta, vậy liền không thể nhịn.
Thần cũng không phải là ý tứ kia.
Trưởng tôn Vô Kỵ vội vàng cho Lý Thế Dân không người, thần chẳng qua là cảm thấy,
lời còn chưa dứt, lại bị Ngụy Trinh đánh gãy.
Như thế nào trách phạt là bệ hạ sự tình, đánh vào đại lao chẳng lẽ còn không đủ nghiêm trọng không?
Bệ hạ đã hạ chỉ, hẳn là ngươi còn muốn thay bệ hạ làm quyết định.
Trưởng tôn Vô Kỵ đến tính tình, Ngụy Trinh, ta chẳng qua là cảm thấy bệ hạ nói chưa nói xong.
Miệt thị triều đình chính là trượng trách chi hình,
liên tính đánh vào đại lao cũng phải trước trượng trách 30.
Trưởng tôn Vô Kỵ gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Trinh, chờ lấy đối phương phản bác.
Nhưng vào lúc này, vang lên bên tai một cái quen thuộc âm thanh.
Bệ hạ đều lên tiếng, ngươi còn lẩm bẩm cái gì lẩm bẩm?
Lý Hiếu cũng đứng ra, chỉ vào trưởng tôn Vô Kỵ chửi ầm lên, bệ hạ như thế nào làm, tự có bệ hạ dụ ý, cái nào cần dùng ngươi nói nhảm.
Tình huống gì?
Ngươi không phải cùng lão Ngụy có khoảng cách sao?
Làm sao cùng hắn một đầu?
Hà Giang quận vương, ngươi tại giúp Ngụy Trinh nói chuyện.
Trưởng tôn Vô Kỵ hỏi.
Lão âm bị đó là lão âm bị.
Bên ngoài là hỏi thăm.
Thực tế tại ám phúng Lý Hiếu cũng rất Ngụy Trinh thông đồng làm bậy, từ đó gây nên Lý Thế Dân nghi kỵ.
Nhi tử ta là nặng thương người phụ trách.
Lý Hiếu cũng trừng mắt.
Ách.
Trưởng tôn Vô Kỵ trong nháy mắt giật mình.
Hiện tại chấp hành nặng thương công việc liền hai người, Ngụy Thúc Ngọc cùng Lý Sùng Nghĩa.
Ngụy Thúc Ngọc ngồi tù về sau, người phụ trách không cũng chỉ có Lý Sùng Nghĩa.
Hộ Huyền căn cơ đã đánh tốt.
Đây quả thực là dễ như trở bàn tay công lao.
Đi.
Lý Thế Dân bá đạo đánh gãy hai người, việc này quyết định như vậy đi.
Các khanh còn có bản tấu không?
Không có nói.
Bài triều.
Mây hơi sau đó đều không thần tử ra khỏi hàng, triều hội cuối cùng kết thúc.
Lý Huyên địa vị cao nhất, mang theo Võ Thất Thất cùng hai hàng dẫn đầu rời đi.
Thất Thất, ngươi đến cùng ta đại chất tử nói cái gì?
Vừa thoát ly đám người ánh mắt, Lý Huyên liền không kịp chờ đợi đặt câu hỏi.
Chuyện này nếu không hỏi rõ,
hắn tâm lý liền cùng gãi ngứa ngứa giống như, thật khó chịu.
Không có gì nha.
Võ Thất Thất móc ra kẹo que, nghĩ đến Ngụy Thúc Ngọc nói một ngày nhiều nhất ăn một cây, lại thu về.
Thất Thất, ngươi mau nói a.
Đó là chính là, không làm rõ ràng ngẫu ban đêm ngủ không được rồi.
Hai hàng cũng không ngừng thúc giục.
Tốt ta.
Võ Thất Thất do dự một chút trả lời, ta nói các ngươi không thể chuyển đi nha.
Hai hàng liên tục gật đầu.
Lý Huyên cũng vẻ mặt thành thật gật đầu.
Bát quái, bí mật cái gì, ai không thích nghe?
Hà Giang quận vương rời xa triều đình nguyên nhân các ngươi biết ta.
Võ Thất Thất nói ra.
Hai hàng cùng nhau lắc đầu, không biết.
Lan.
Lý Huyên trực tiếp đem hai hàng đạp đến một bên.
Nguyên nhân gì?
Còn không phải công cao chân chủ,
còn có chấm nguyên nhân.
Hà Giang quận vương cách xa trung tâm quyền lực, hắn nhi tử cũng không vào sĩ.
Cho dù là quốc công tước vị, không có quyền lực là rất khó lẫn vào.
Tại Võ Thất Thất một trận kể ra dưới, Lý Huyên minh bạch,
tước vị chỉ có thể cam đoan áo cơm không lo,
không có quyền lực, thủ không được đây hết thảy.
Nhìn xem Lý Huyên nhi tử liền biết, đừng nhìn mỗi một cái đều là vương gia,
nhưng Lý Thế Dân đã cho bọn hắn sắc mặt tốt,
có quyền lực thêm tước vị, tử tôn hậu bối mới có thể qua càng tốt hơn.
Võ Thất Thất thuyết phục Lý Hiếu cung lý do thoái thác là, Ngụy Trinh sẽ từ bên cạnh phụ trợ để Lý Sùng Nghĩa làm quan,
mà thực tế cách làm là, Lý Sùng Nghĩa tham dự vào nặng thương bên trong.
Mặc kệ đi qua thế nào,
Lý Sùng Nghĩa xác thực làm quan.
Mặc dù chức quan chưa định, nhưng nặng thương chi chính thành công nói, tuyệt đối là thiên đại công lao.
Thậm chí sẽ ở lục bộ bên ngoài lại sáng tạo một cái mới bộ môn
thương bộ.
Đây cũng là Lý Hiếu cung sẽ ra mặt toán trưởng tôn Vô Kỵ trọng yếu nhất nguyên nhân.
Chương 199, ngồi tù còn muốn văn thư.
Hôm sau,
Ngụy Thúc Ngọc duỗi lưng một cái, thảnh thơi tự tại rời giường.
Nồi lớn, nồi lớn.
Hoàn toàn như trước đây, Thôi Thần Cơ quen thuộc âm thanh vang lên.
Bất quá hôm nay tới tương đối trễ.
Phanh đẩy cửa ra,
Thôi Thần Cơ xông vào,
nồi lớn, ngươi làm sao không có đi đại lý tự ngục giam a, làm hại ngẫu một chuyến tay không? 3. Ngụy Thúc Ngọc trở tay đó là một đầu. Ngươi rất chờ mong ta đi ngồi xổm nhà ngục sao? Tôi Thần Cơ lắc đầu liên tục, không cải a, đại lý tự cùng ngẫu ra gần sao? Đúng, vậy a không cải cho ngươi đi ngồi tù sao? Ngồi tù? Cũng không nói lập tức chấp hành a. Đắc ý ở nhà ngủ một giấc, lại đi báo đến không tâm sao? Bóp nói nhảm. Ngụy Thúc Ngọc ra bên ngoài đầu liếc nhìn, tiểu hãi yêu đâu? A, hắn a, tại cửa ra vào ngồi xổm a. Tôi Thần Cơ thành thật trả lời. Đây phòng di ái cũng là. Ngươi nói ngươi không muốn rèn luyện, tại sao phải ngồi xuống cổng? Tôi Thần Cơ mỗi ngày ôm lấy ụ đá tử đi ngủ, ta không phải cũng không có mắng hắn sao? Đem hắn gọi tiền đến. Tôi Thần Cơ nhanh như chớp rời đi. Thừa dịp Ngụy Thúc Ngọc rửa mặt thời gian, Tôi Thần Cơ, phòng di ái, Tần Thiện Đạo đã tụ tập tại trong sân. Cơ cơ ca, ái ái ca, các ngươi không giữ chữ tín. Nói xong lần sau triều đình kiếm chuyện, mang ta cùng đi. Kết quả chính các ngươi vụng trộm đi. Tần Thiện Đạo tại hai người phía sau, nhún nhảy một cái cực kỳ bất mãn. Ngươi tự thuộc hết sao? Phòng di ái cũng không quay đầu lại nói câu. Ái ái ca, ta hôm nay buổi sáng linh quang chợt hiện. Tần Thiện Đạo như tên trộm nói ra. Có ý tứ gì? Tự vì cái gì nhất định phải hôm nay nhận đâu? Ta ngày mai học không được sao? Ân. Hai hàng cùng nhau quay đầu nhìn về phía Tần Thiện Đạo. Thiên tài a, chúng ta làm sao lại không nghĩ tới đâu? Ngươi nói cái gì? Ngụy Thúc Ngọc âm thanh đột nhiên lên đỉnh đầu vang lên. Siêu siêu. Hai hàng co cẳng liền trượt. Đại. Đại ca. Tần Thiện Đạo cảm giác trời tối, ngẩng đầu liền thấy Ngụy Thúc Ngọc âm trầm nhìn mình chằm chằm. Ba. Ngụy Thúc Ngọc một đầu vỗ xuống. Cơ ngày mai ăn được hay không? Cứ ngày mai kéo được hay không? Ngụy Thúc Ngọc giáo huấn, cũng không phải không thể. Tần Thiện Đạo nói thầm một câu, giống như là phản ứng lại, lại vội vàng gật gù đắc ý nói bổ sung, ta ý là hôm nay nhận thức chữ, ngày mai ôn tập. Thiên sinh nói học mà thì tập chỉ, cũng không nói quá. Ngụy Thúc Ngọc lại giơ tay lên, Tần Thiện Đạo một cái giật mình, ô ô đại ca ta sai rồi. Hung hăng giáo dục một trận. Ba hàng sắp xếp đứng. Ta đây, chẳng mấy chốc sẽ đi ngồi tù, cho nên hộ huyền sự tình liền giao cho các ngươi. Ngụy Thúc Ngọc phân phó nói, nổi lớn yên tâm, giao cho ngẫu, thỏa đáng tích. Đúng đúng đúng. Chúng ta nhất định bảo vệ cẩn thận hộ huyền, bảo vệ cẩn thận lê dân mách tính. Hai hàng bộ ngực đập ba ba tiếng vang. Ân. Ngụy Thúc Ngọc gật gật đầu, Lý Sùng Nghĩa muốn lên đảm nhiệm, các ngươi phụ trách nhìn chằm chằm hắn, tuyệt đối đừng để hắn làm bừa làm càng hắn rỡ. Có vấn đề gì có thể trực tiếp tới tìm ta. Không có vấn đề. Văn Vận Các nhìn kỹ chút, sớm một chút cùng quốc tử giám ký kết hợp tác lâu dài khế ước, Khổng Bá Ba không đồng ý, liền dùng tiền đập ra hắn miệng, nện không ra nói, liền minh tu sản đạo, ám độ trần thương. Hiểu hiểu hiểu. Ngụy Thúc Ngọc nghiêm túc phân phó. Ba hàng đáp ứng rất sảng khoái, về phần hiểu không có hiểu liền không được biết rồi. Lại lốt bước bàn giao một phen, các ngươi còn có cái gì nghi vấn sao? Không có. Đúng lúc này, Ngụy Trinh đi ra. Nhìn thấy Ngụy Thúc Ngọc còn tại sân bên trong phát biểu, lập tức đến tính tỉnh. Ngươi làm sao còn chưa có đi ngồi tù? Hiện tại đi. Ngụy Thúc Ngọc cầm cái đóng gói, vội vàng trốn đi. Nếu không chạy lão Ngụy lại nên lại nhảy cái không xong. Ngụy Thúc Ngọc đi. Ba hàng cảm thấy toàn thân khó. Nổi lớn không có. Khó chịu. Làm sao bây giờ? Trưởng tôn vô kỵ hại. Ngươi ý tứ hệ. Đi, đánh trưởng tôn chung đi. Có lý. Tần Thiện Đạo. Không phải để cho các ngươi phụ trách hộ huyền sao? Bất quá kiếm chuyện ta lành người a. Cơ cơ ca, ai ai ca, ta biết trưởng tôn trùng mỗi ngày đi quốc tử giám phải qua đường. Ba hàng hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang xuất phát. Ngụy Trinh đuốt sợi râu tay run một cái. Các ngươi tại trước mặt chúng ta thương lượng chắn trưởng tôn trùng sự tình, làm ta không tồn tại sao? Theo lý ta là hẳn là ngăn cản. Nhưng tiểu bối giữa đánh nhau, trưởng bối không thể tham dự a. Ân, không thể tham dự. Đây mai phục, chắn người, nên tính là bình pháp a. Đại lý tự ngục. Đường triều thời kỳ trung ương ngục giam. Dừng lại, người đến dừng bước. Ngục tốt hành vào đao. Ngăn cản Ngụy Thúc Ngọc, nơi này là đại lý tự ngục, người không có phận sự, không được đến gần. Ta là tới ngồi tù. Ngụy Thúc Ngọc chi tiết trả lời. Ngồi tù. Ngục tốt một bước. Gặp qua cấp ngục, liền không có gặp qua chủ động ngồi tù. Mau mau cút. Đại lý tự không phải ngươi có thể hồi náo địa phương. Ngục tốt ghét bỏ xua đổi. Ngụy Thúc Ngọc nhìn bên cạnh thân. Đổi thường ngày, Thôi Thần Cơ liền nên đứng ra giận phun ra a. Một cái ít đi hai hàng, vẫn thật là cùng ít đi cái gì giống như. Ta phụ mệnh ngồi tù. Ngụy Thúc Ngọc giải thích một câu. Phốc xích. Những ngục tốt nhao nhao cười to đứng lên. Thật là có đồ đần vội vã muốn ngồi tù. Có thể có văn thư. Trong đó một tên ngục tốt vươn tay. Cái gì văn thư? Ngụy Thúc Ngọc gãi gãi đầu. Không có đại lý tự bên dưới phạm tội văn thư, giam giữ văn thư, ngươi ngồi cái giam a. Ngục tốt giận dữ nói, ai biết ngươi có phải hay không đến cất ngục. Lần này đến phiên Ngụy Thúc Ngọc bối rối. Tình cảm ta ngồi tù còn ngồi không thành. Ngươi đi hỏi một chút Nhậm Thành Vương chẳng phải sẽ biết, hắn không phải hình bộ thượng thư sao? Lời này vừa ra, những ngục tốt tâm lý liền không thăng bằng. Chúng ta có lý do hoài nghi, ngươi ở bên trong hàm chúng ta. Chúng ta một cái tiểu ngục tốt thấy vương gia. Ngươi có thể quá để mắt chúng ta. Mau mau cút, lại không lăn để cho người ta bắt ngươi. Bắt ta tốt. Cái kia không an vị tù sao? Nhanh bắt ta đi. Ngục tốt vô ngữ, nếu ngươi không đi, lấy cấp ngục tội kết luận, giết ngươi đều không người dám nói cái gì. Ngươi suy nghĩ kỹ càng. Ta ngồi tù chính là bệ hạ mệnh lệnh. Cả gan duyên ngộ ta ngồi tù, đó là chống lại thánh lệnh. Ngụy Thúc Ngọc đảo mắt một vòng sau quát, chính là chém đầu cả nhà chỉ tội. Không thể không nói, Ngụy Thúc Ngọc tại triều đình phun ra mấy ngày, tự thân mang theo khí thế vẫn là rất đủ. Đây một trận quát chói tai đem ngục tốt hụ sướng sốt một chút. Tiểu tử, đừng nói lung tung a. Ngục tốt kinh hãi, nhưng vẫn là rất trầm ổn trả lời, giả truyền thánh chỉ thế nhưng là tội khi quân. Ngụy Thúc Ngọc nhặt lên một cây gậy gỗ. Các ngươi nhìn xem đây là cái gì? Mấy người không rõ ràng cho lắm. Tới gần nhìn xem. Trong đó một ngục tốt do dự một chút, tiến lên. Phanh phanh phanh. Ngụy Thúc Ngọc một người trên đầu cho một côn. Chống lại thánh lệnh, chém đầu cả nhà. Liên tính các ngươi không biết, sẽ không đi hỏi sao? Mấy cái ngục tốt bị đánh bối rối. Tấy lại tinh thần, vừa định động thủ phản kích thời điểm, Ngụy Thúc Ngọc mở ra đóng gói, lộ ra bên trong quan phủ. Ngục tốt lập tức liền không dám động. Khoảng liếc nhau một cái, trong đó một người lựa chọn đi bẩm báo. Ngươi. Ngụy Thúc Ngọc chỉ vào một cái ngục tốt, đúng, nói ngươi đâu? Làm gì? Cho ta chuyển cái băng ngồi đến, lại cho ta rót cốc nước. Không đi. Ngụy Thúc Ngọc vung lên quan phục, ngươi chống lại thánh lệnh, chém đầu cả nhà. Đi ngươi nha. Mấy cái ngục tốt nhìn nhau một chút. Làm sao bây giờ? Nhìn lên đến không giống giả. Cái kia cho hắn bưng trà đưa nước. Thà rằng tin là có, không thể tin là không, dù sao lão Khâu đi bẩm báo, vạn nhất là thật, ta nhưng liền chịu không nổi. Vậy được. Mấy cái ngục tốt nói thầm một hồi, quay người rời đi. Trở về thời điểm, không chỉ có mang theo băng ghế, nước trà, còn có lạnh dưa. Vị này tiểu đại nhân, ngài ngồi. Ngục tốt trở mặt cực nhanh, mặt mũi tràn đầy a dua. Có thể gặp mặt bệ hạ người, địa vị khẳng định không thấp a. Nếu là thật sự, mông ngựa nhất định phải đập tốt. Nếu là giả, hừ hừ. Ân. Ngụy Thúc Ngọc ngồi tại đại lý tự cổng ăn lên lạnh dưa. Xin hỏi tiểu đại nhân họ gì? Ngụy Thúc Ngọc. Cái gì? Ngục tốt hét lớn một tiếng, ngươi chính là Ngụy thị Trung nhi tử. Ngụy Thúc Ngọc gần nhất danh khí thế nhưng lại như mặt trời ban trưa a. Quan phục, tuổi tác cũng phù hợp. Nếu như là hắn đắc tội bệ hạ, bị giam vào đại lao, có thể hiểu được. Ngài nói sớm ngài là Ngụy ngự sử không được sao? Ngục tốt ưỡn nghiêm mặt thúc ngựa, lũ lụt vọt lên miếu Long Vương, người một nhà không nhận ra người một nhà. Tới. Ngụy Thúc Ngọc vẫy tay. Chờ Ngục tốt tới sau. Ba. Ngụy Thúc Ngọc đưa tay đó là một cái đầu. Ta khiêng ra bệ hạ danh hào đều vô dụng, nói chính ta danh tự liền hữu dụng, để cho người ta nghe được. Còn tưởng rằng ta so bệ hạ đều như bức. Ngươi là muốn làm cho ta vào chỗ chết sao? Ngục tốt khẽ giật mình. Sẽ không sai. Con hàng này tuyệt đối là Ngụy Trinh nhi tử. Không phải ai miệng như vậy có thể phun. Chương 200, bị giam giữ nam tử. Cửa ngục. Ngụy Thúc Ngọc nghe Ngục tốt thúc ngựa, thỉnh thoảng răn dạy vài câu. Những ngục tốt một mặt khiêm tốn thụ giáo bộ dáng. Ngụy ngự sử, lạnh dưa có đủ hay không? Muốn hay không tiểu đang cấp ngươi cầm một cái. Thấy Ngụy Thúc Ngọc ăn thư sướng, Ngục tốt ưỡn nghiêm mà hỏi. Lan. Ngụy Thúc Ngọc một cước đá ra, một cái lạnh dưa liền muốn hối lộ ta. Ta là loại kia ăn uống chùa người sao? Ngụy Thúc Ngọc trừng mắt, từ hôm nay trở đi, ta liền ở ngục giam, mỗi ngày cho ta đi Thúy Vân ở làm điểm thức ăn ngon. Ngục tốt sắc mặt lập tức khổ xuống tới. Đây chính là Thúy Vân ở, toàn bộ Trường An xa hoa nhất địa phương. Mấy người bọn hắn tiểu ngục tốt cái nào ăn lên? Phanh. Ngụy Thúc Ngọc đưa tay đó là một gậy, vẻ mặt đau khổ làm gì? Lại không cho các ngươi dùng tiền. Đến lúc đó treo trướng, báo phòng di ái danh tự liền tốt. Lời này vừa ra, Ngục tốt lập tức nín khóc mỉm cười. Phòng di ái, chúng ta hiểu. Phòng tướng nhi từ sao? Đúng, lạnh dưa bao nhiêu tiền? Ngụy Thúc Ngọc móc khắp cả toàn thân, liền một đồng tiền, sau đó ném cho Ngục tốt, à, không cần tìm. Ngục tốt nhìn trên tay một đồng tiền mở to hai mắt nhìn. Không cần tìm. Mẹ nó lạnh dưa hai văn tiền một cân, là một cân. Ngươi ăn ta dòng dã hơn phân nửa. Tạ. Tạ Ngụy ngự sử thưởng. Ngục tốt khóc không ra nước mắt cảm tạ. Ngay tại phát biểu thời điểm, nơi xa bỗng nhiên đi tới một đội nhân mã. Ước chừng 5-6 người. Một tên mang theo tay gông vòng chân nam tử, tại quan lại áp giải bên dưới đến đây. Ngục tốt đâu? Cánh gác Ngục tốt đâu? Ngươi chưa đến, dẫn đầu một cái quan viên lập tức lớn tiếng quát lớn. Ngụy Thúc Ngọc sững sờ. Ta ngồi tại cửa chính, Ngục tốt cũng tại ta trước mặt, ngươi có phải hay không ngủ? Đến, đến. Ngục tốt lập tức chạy chậm tiến lên, xoay người a dua nói, Triệu Tư Trực, ngài hôm nay làm sao có rảnh đến? Bớt nói nhảm. Triệu Quý quát lớn một tiếng, giữ cửa liền hào hào giữ cửa, tụ tại cửa ra vào giống tiểu gì? Đúng đúng đúng. Ngục tốt liên tục xác nhận. Đây là đại lý tự ngục, một đám người vây quanh ở cổng còn thể thống gì? Đúng đúng đúng. Tiểu lập tức đổi. Ngục tốt đáp ứng một tiếng. Sau đó chạy đến Ngụy Thúc Ngọc bên người khuyên nhủ, Ngụy ngự sử, làm phiền ngài chuyển cái vị trí. A. Ngụy Thúc Ngọc không có để ý hai người đối thoại, ngược lại đem ánh mắt dừng lại tại cái kia bị giam giữ trên thân người. Đại khái 20 tuổi, rộng thể lớn, khí tức trầm ổn, hai mắt có thần. Ngụy Thúc Ngọc một cái cho ra kết luận, có võ nghệ, còn không yếu. Hừ. Triệu Quý hừ lạnh một tiếng, quan uy mười phần. Sau đó mang người công khai bước vào đại lý tự ngục. Đông. Ngay tại nhập môn trong nháy mắt, cái kia bị giam giữ nam tử một cước đạp ở ngưỡng cửa, không chịu tiến vào. Võ tướng chỉ tử. Hắn quay người lại, sáng ngời ánh mắt nhìn về phía Ngụy Thúc Ngọc. Một người có phải hay không người luyện võ, chạy theo làm, thần thái liền có thể nhìn ra một hai. Ngụy Thúc Ngọc có thể đánh giá ra hắn, hắn tự nhiên cũng có thể đánh giá ra Ngụy Thúc Ngọc. Nhất là Ngụy Thúc Ngọc chỗ đứng, tư thế, có thể trước tiên ứng đối xung quanh đột phát tập kích. Đây là rất nhiều người luyện võ đều làm không được. Chỉ có những cái kia trường kỳ tại kể cận cái chết dãy rủa người, mới có thể dưỡng thành tập tính. Ngụy Thúc Ngọc thần sắc ngưng tụ, không nghĩ tới đối phương sẽ cùng chính mình nói chuyện. Văn thần. Ngụy Thúc Ngọc hồi câu. Võ nghệ cùng cái nào võ tướng học? Nam tử không hiểu thấu hỏi một câu. Bớt nói nhảm, cho ta đi vào. Giam giữ hắn quan lại một trận đầy nãng, nam tử nhíu mày, nhưng vẫn là tiến nhập trong ngục giam. Hắn phạm chuyện gì? Đối xử mọi người trở ra, Ngụy Thúc Ngọc không khỏi hỏi Ngục Tốt. Không biết được. Ngục Tốt lắc đầu. Ân. Không biết được. Ngụy Thúc Ngọc cơ lấy gậy gỗ. Ngươi nghĩ làm gì? Ngục Tốt trong lòng thịt một cái, liền tính ngươi là Ngụy thị Trung trị tử, cũng không thể tùy tiện đánh người nha. Phanh. Ngụy Thúc Ngọc đi lên đó là một côn. Các ngươi không phải nói vào ngục giam cần văn thư sao? Hắn vì cái gì không cần?
Ách. Những ngực tốt liên tục giơ chân.
Không nói.
Ngụy Thúc Ngọc nắm cây gậy uy hiếp. Hắn là đại lý tự tư trực, có quyền lực đem nghi phạm giam giữ đến đại lý tự trong ngục sao?
Ngục tốt khổ cấp cấp trả lời.
Phanh.
Ngụy Thúc Ngọc đưa tay đó là một côn, thật cầm ta khi tiểu hài tử lắc lư đâu.
Liên tính hắn muốn giam giữ, các ngươi không ghi danh.
Vương Ngục tốt miệng lúc ních, sắc khóc.
Không biết có phải hay không cầm Ngụy Thúc Ngọc một đồng tiền nguyên nhân, Ngụy Thúc Ngọc chuyên đánh hắn.
Ta nói Ngụy gia ai, người ta là tư trực, là đại quan, ta đắc tội không nổi.
Hôm nay chúng ta nếu là dám ngăn hắn, ngày mai đây canh cổng công việc cũng bị mất.
Ân.
Ngụy Thúc Ngọc gật gật đầu, vất vả, người qua đây.
Tốt.
Thấy Ngụy Thúc Ngọc hết giận, Vương Ngục tốt lập tức hấp tấp chạy đến Ngụy Thúc Ngọc bên người.
Ngồi xuống.
Vương Ngục tốt làm theo.
Ba.
Ngụy Thúc Ngọc đưa tay đó là một cái đầu.
Đắc tội không nổi hắn, ngươi mà đắc tội lên ta.
Ngụy Thúc Ngọc hùng hùng hổ hổ giáo huấn, tư trực bắt phẩm quan, làm chuyện vặt.
Ta cũng là bắt phẩm, thưởng ngũ phẩm đãi ngộ.
Ngươi không sợ ta, sợ hắn?
Ngục tốt nước mắt sụp đổ.
Ta đều bị ngươi đánh thành dạng này, cái này cũng chưa tính sợ sao?
Ngẩng đầu, liền thấy Ngụy Thúc Ngọc chính đi đại lý tự trong ngục đi.
Ta nói ta, ngươi cũng không thể vào a.
Những ngục tốt vội vàng ngăn lại Ngụy Thúc Ngọc.
Mặc dù bọn hắn đã đi hoài nghi, nhưng nên tra còn phải tra.
Ngục thừa đi đại lý tự điểm danh, làm việc điểm cũng tại đại lý tự, đây xú hống hống ngục giam, ngục thừa mới lười nhắc đến.
Bá.
Ngụy Thúc Ngọc móc ra lý bên chống không tỉ ấn.
Phụng thái thượng hoàng lệnh, tất cả mọi người không ngăn được.
Ngục tốt tiếp nhận, tỉ mỉ phân biệt rất lâu.
Xong còn móc ra một bản tỉ sách ký bản, thẩm tra đối chiếu sau đó mới đưa trả lại cho Ngụy Thúc Ngọc.
Ta nói Ngụy gia, có cái đồ chơi này ngươi sớm móc ra a, nhìn việc này cả.
Ngụy tốt ra rua không lưng, mời.
Mời vào bên trong, đại lý tự ngục đại môn, vĩnh viễn là ngài mở ra.
Ba.
Ngụy Thúc Ngọc không chút nghĩ ngợi lại là một côn.
Chú ai mỗi ngày ngồi tù đâu?
Là tiểu nói sai.
Ngụy Thúc Ngọc rốt cục tiến nhập đại lý tự ngục.
Đi một đoạn ngắn đường về sau, đi tới trong ngục.
Vừa mới đi vào, xông vào mũi đó là một cỗ mùi hôi thối.
Ngụy Thúc Ngọc lông mày không khỏi nhíu một cái.
Bất quá không có để ý, ý nguyên dạo bước tiến lên.
Trong ngục tù phạm, trạng thái tinh thần đều cực kém, từng cái trên mặt phảng phất đã mất đi tức giận. Nhìn thấy Ngụy Thúc Ngọc sau cũng không có bất cứ ba động gì.
Ai cho phép ngươi tiến đến?
Vừa bước vào, liền gặp được Triệu Quý đối diện đi ra.
Liên quan gì đến ngươi?
Ngụy Thúc Ngọc không kiên nhẫn đáp lại một câu.
Hôn trướng.
Triệu Quý gầm thét một tiếng, nhìn về phía Vương Ngục Tốt, ngươi làm sao giữ cửa?
Đại lý tự ngục là ai đều có thể.
Lời còn chưa dứt, Ngục Tốt đánh gậy hắn nói.
Hắn là Ngụy Ngự Sử.
Ngụy Ngự Sử?
Triệu Quý sững sờ.
Tiểu Thí Hải, giám sát Ngự Sử.
Khi nay đại đường cũng chỉ có một người.
Ngụy Thúc Ngọc.
Ta tưởng là ai đâu?
Triệu Quý cười lạnh một tiếng, nguyên lai là bị bệ hạ đánh vào đại lao Ngụy Thúc Ngọc.
Ân.
Ngươi một cái nho nhỏ bát phẩm quan kép dịu, là như thế nào có dũng khí hoàn ta?
Ngươi không sợ ta?
Ngụy Thúc Ngọc không khỏi hỏi một câu.
Ta tại sao phải sợ?
Cha ta là Ngụy Trinh.
Hoa.
Ngụy Thúc Ngọc tiếng nói vừa ra, trong lồng giam âm u đầy tử khí, quan viên từng cái mở to mắt, bắt đầu gào thét, giận mắng.
Ngụy thất phu, lão phu hận không thể ăn thịt hắn, nuốt hắn máu.
Ngụy Trinh chỉ tử, chết đi, ta muốn giết chết ngươi.
Ngụy Vương Tám, đổi trắng thay đen, hãm hại trung thần, lão phu cùng ngươi không đội trời chung.
Đám tù nhân ghé vào lồng giam một bên, từng cái dương nhanh múa vuốt gào thét.
Đại lý tự.
Phụ trách thẩm tra xử lý trung ương bách quan cùng kinh sư ở tù trở lên vụ án là duyệt lại hoặc là một lần nữa thẩm phán hình bộ rời đưa tới tử hình cùng nghị nan vụ án. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, đại lý tự giam giữ cơ bản đều là phạm sai lầm quan viên.
Bởi vì đồng dạng ở tù phạm, phía dưới có huyện nha thẩm tra xử lý.
Về phần tử hình phạm nhân, tội đại phạm, một cái bị trảm, một cái bị lưu đày.
Đó là nhớ đợi cũng đợi không lâu.
Đến ký triều đình.
Bởi vì Ngụy Trinh vạch tội hạng ngục quan viên bao nhiêu ít,
có đôi khi một kiện đại án liền có thể liên lụy mười mấy tên quan viên.
Ngụy Thúc Ngọc âm thầm lau mồ hôi lạnh.
Có vẻ như lão Ngụy cửu già hơi nhiều a.
Ngụy Thúc Ngọc, nhìn thấy chưa?
Triệu Quý cười ha ha.
Ai?
Ngụy Thúc Ngọc thở dài.
Tự giới thiệu quả nhiên lại mất hiệu lực.
Bất quá.
Vậy ai?
Ngụy Thúc Ngọc nhìn về phía bên người Vương Ngục Tốt, có muốn hay không đánh hắn?
Ý gì?
Vương Ngục Tốt vô tội nháy mắt mấy cái.
Ngụy Thúc Ngọc đem cây gậy đưa tới, lại đem trống không tỉ móc ra lắc lắc.
Bản quan chính là giám sát ngự sử, hiện phát hiện.
Ân.
Hắn gọi cái gì tới?
Được rồi, không trọng yếu.
Phát hiện có quan viên lấy quyền nhu tư áp tù phạm.
Hiện lấy thái thượng hoàng danh nghĩa đối với ngươi làm ra thẩm phán.
Lên, đánh hắn.
Có thái thượng hoàng ở sau lưng cho ngươi chống đỡ, chỉ cần đánh không chết là được.
Chương 201, tiết lễ.
Đây.
Vương Ngục Tốt mồ hôi lạnh ứa ra.
Cho dù có thái thượng hoàng chống đỡ ta cũng không dám a.
Đả ti thực là xấu rồi.
Có thể ngươi vừa đi, ta chết như thế nào cũng không biết.
Ha ha.
Nhìn thấy Vương Ngục Tốt lạnh mình bộ dáng, Triệu Quý càn rỡ cười to, Ngụy Thúc Ngọc, ngươi thấy rõ ràng, cho hắn 100 cái lá gan, hắn dám sao?
Phanh.
Ngụy Thúc Ngọc túm lấy cây gậy, chiếu vào Triệu Quý trên mặt đó là một côn.
A.
Triệu Quý kêu thảm một tiếng bụm mặt.
Giữa lúc hắn muốn về mắng thời điểm, Ngụy Thúc Ngọc trả lời một câu.
Hắn không dám, ta dám.
Ngay sau đó là cuồng phong bạo vũ một dạng đả kích, một côn tiếp lấy một côn liên miên bất tuyệt. Thằng đem Triệu Quý đánh nằm trên mặt đất hai tay ôm đầu.
Biết ta là bị bệ hạ đánh vào đại lao, vậy ngươi không hỏi thăm một chút ta là vì cái gì vào đại lao?
Rầm rầm.
Vương Ngục Tốt nuốt nước miếng một cái.
Nguyên lai tiểu tổ tông này đánh ta đánh thời điểm, thật lưu thủ a.
Cùng lúc đó, Triệu Quý mang đến mấy cái tiểu quan lại muốn ngăn cản,
lại bị chống không tỉ ấn chặn lại trở về.
Thái thượng hoàng,
không thể chơi vào, không thể chơi vào.
Phanh 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 phanh.
đánh mệt mỏi. Ngụy Thúc Ngọc đem gậy gỗ đi Vương Ngục Tốt bên cạnh thân một đường, Vương Ngục Tốt vội vàng tiếp nhận. Không có bản sự cũng đừng học người đi ra trang bức. Cha ta là Ngụy Trình, ta đều không bắt hắn tên tuổi khắp nơi khoe khoang. Ngươi có cái gì lợi hại thân thích? Quay đầu, Ngụy Thúc Ngọc nhìn về phía Triệu Quý mang đến mấy cái tiểu quan lại. Các ngươi nói có đúng hay không? Mi cái tiểu quan lại run lấy bấy, dọa rút lui một bước. Được rồi, đem hắn mang đi a. Ngụy Thúc Ngọc khoát khoát tay, đợi chút nữa chết lại là phiền phức. Mấy người như được đại xá, dựng lên đầu đầy là máu Triệu Quý liền chạy. Mà đây mấy côn xuống dưới về sau, mới vừa còn mắng to Ngụy gia phụ tử tù phạm nhau nhau ngậm miệng lại. Đây con mẹ nó, bát phẩm quan viên nói đánh liền đánh. Đánh bọn hắn sẽ có tâm lý gánh vác. Mới vừa bị áp tiên đến người kia ở đâu? Ngụy Thúc Ngọc mở miệng hỏi. Tại ở bên trong. Trong sự quản lý bộ ngục tốt đi đến một chỉ. Dẫn đường. Đúng đúng đúng. Ngục tốt tranh thủ thời gian ở phía trước dẫn đường. Sau khi tiến vào, ngục tốt mở ra cửa nhà lao, Ngụy Thúc Ngọc đi vào. Ngụy Thúc Ngọc, phát minh nguyên ương chờ người. Lần nữa nhìn thấy Ngụy Thúc Ngọc về sau, nam tử trong mắt lóe lên một vệt ba động. Từ văn võ giao đấu sau đó, nguyên ương trận truyền ra ngoài, cũng bị các đại quân doanh rộng là nghiên tập. Làm sao? Ngụy Thúc Ngọc gật gật đầu, mới vừa tại cửa ra vào gọi ta, là có lời gì nói sao? Nam tử nhưng không có đáp lời, ngược lại đàm luận lên trận pháp. Nguyên ương trận rất mạnh, nhưng không thích hợp cỡ lớn chiến dịch, nhất là rộng lớn bình nguyên chiến dịch. Lấy đại đường huyền giáp quân làm thí dụ, chỉ cần một vòng xung phong liền có thể trực tiếp giết tới soái doanh, bắt giết chủ soái. Nam tử nghiêm túc phân tích nói. Nói tốt. Ngụy Thúc Ngọc vỗ tay. Nam tử khoe miệng không khỏi phát họa lên một vệt đường cong. Bất quá tất cả đều là nói nhảm. Nam tử trên mặt nụ cười cứng đờ. Ngươi là ý gì? Nam tử trên mặt lộ ra vẻ giận dữ. Ta cùng ngươi đàm luận trận pháp chi đạo, ngươi nói ta giảng nói nhảm. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Biết rõ là bình nguyên, biết rõ ngươi có trọng giáp kỵ binh, cái nào chủ soái sẽ ngốc không xứng sờ đang sử dụng nguyên đương trận. Ngụy Thúc Ngọc mặt lộ vẻ vẻ khinh bỉ. Nam tử ngẩn người, chợt cười khổ lắc đầu. Ta cũng chính là phân tích phân tích. Nguyên đương trận thích hợp là đổi núi vùng núi, sông ngòi thủy vong loại địa hình này, liền tính ngươi muốn nghiên cứu so nguyên đương trận lợi hại hơn trận pháp, cũng phải hướng cái phương hướng này nhớ. Đi. Hai người một trận nói bậy vô ích. Nói một chút đi, ngươi vì sao lại vào tù? Ngụy Thúc Ngọc đột nhiên hỏi. Ách. Nam tử có chút xấu hổ, không muốn ở nhà người nông, đến Trường An tìm kiếm chút vận may. Nam tử có chút ngượng ngùng nói ra. Ngươi là nông dân? Ngụy Thúc Ngọc lộ ra hoài nghi bộ dáng, bước chân trầm ổn, lời nói vừa vặn, này làm sao nhìn đều là một cái văn võ song toàn người a. Gia tổ đã từng chính là tướng quân, chỉ bất quá bây giờ nghèo túng. Nam tử cảm khái một tiếng. A, nguyên lai là Hàn môn a. Ta dự định đến Trường An thử thời vận, kết quả tại Hàm Dương cầu phụ cận phát hiện một chi hơn nghìn người đội ngũ. Thông chi nha môn về sau, bọn hắn không để ý tới. Ta liền suốt đêm chạy tới Trường An. Sau đó ta đem sự tình nói chuyện, bọn hắn liền lấy điều tra làm lý do đem ta bắt đứng lên. Theo ta trên thân tay gông vòng chân đến xem, không biết còn có thể hay không sống sót trở về. Nghe được nam tử nói, Ngụy Thúc Ngọc cũng là cực độ vô ngữ. Ngươi làm sao lại có thể xác định đây không phải là triều đình đội ngũ? Ngụy Thúc Ngọc mở miệng hỏi. Trang phục, binh khí. Nam tử nghiêm túc nói ra, binh sĩ quần áo, binh khí đều là chế thức trọng yếu nhất là tính kỷ luật. Có phải hay không binh sĩ, từ lời nói cử chỉ liền có thể phân biệt ra được. Ngụy Thúc Ngọc nhẹ gật đầu. Tính ngươi nói có chút đạo lý đi, bất quá đây chỉ là ngươi lời từ một phía không ai sẽ tin. Nam tử cảm giác lòng tham mệt mỏi, vậy ngươi tin sao? Không tin. Thật không lừa ngươi, ta trà trộn vào đi tìm hiểu một phen, bọn hắn giống như muốn cướp giết cái gì người. Không tin. Bọn hắn ngay cả mai phục hố đều đào xong, tìm tòi liền biết. Vẫn là không tin. Nam tử cũng nổi giận, vậy ngươi đến cùng làm sao mới tin? Ân. Ngụy Thúc Ngọc sờ lên cái cằm, ngươi là ai a? Tiết Lễ. Nam tử cực độ sụp đổ, không kiên nhẫn hồi hai chữ. A, Tiết Lễ a, không nhận ra. Ngụy Thúc Ngọc nghĩ nghĩ lịch sử bên trên đường triều danh nhân, không có người như vậy, khẳng định đó là cái mắt con. Ngươi an tâm ở lại đi, ta sẽ cho người đi điều tra một phen. Ngụy Thúc Ngọc quay người rời đi. Phía sau màn hắc thủ chưa nổi lên mặt nước, Hàm Dương cầu lại đến một chỉ đội ngũ. Cái kia, Ngụy ngự sử, ngươi đi đâu? Đúng lúc này, Vương Ngục Tốt đột nhiên lên tiếng. Có việc. Sự tình ngược lại là không có. Vương Ngục Tốt cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đó là cái kia, ngươi không phải phụng chỉ ngồi tù sao? Ai u ta đi. Ngụy Thúc Ngọc phóng ra bước chân ngừng lại. Vậy ta trước tiên ở đây đợi một hồi a. Ngụy Thúc Ngọc nhìn một chút xung quanh hoàn cảnh, thật sự là quá hôi thối, cho ta làm một gian sạch sẽ một chút phòng giam. Được rồi. Trong lúc rảnh rỗi, Ngụy Thúc Ngọc lại cùng Tiết Lễ nói chuyện với nhau một hồi. Càng trò chuyện Ngụy Thúc Ngọc liền càng kinh ngạc. Tiết Lễ đối với trận pháp một đường, có một kiến giải. Mặc dù đi, mình cũng không phải rất hiểu. Nhưng nếu như là song phương quân trận đối chọi, Ngụy Thúc Ngọc cảm giác mình sẽ bại hoàn toàn. Đây vẫn chỉ là thứ nhất. Thứ hai đó là Tiết Lễ song tí thần lực. Giảng giải trận pháp thời điểm, Tiết Lễ ưa thích trên mặt đất vẽ ra. Nhìn tay gông vướng bận, tùy ý đi trên mặt đất vừa gõ. Cái cùm bằng gỗ rách ra. Ngụy Thúc Ngọc cầm lấy cái cùm bằng gỗ đánh giá một phen, chất liệu mười phần kiên cố, mình không sử dụng thốn quyền đều đánh không ngừng. Đây mẹ nó, chẳng phải là đại biểu cho Tiết Lễ mỗi một quyền đều có mình thốn quyền uy lực. Hỗn đản, vung giang ngẫu, không phải ngẫu để ngẫu cha làm hệ ngươi. Thả ra chúng ta, không phải để cha ta lột ngươi chức quan. Ta muốn đi quốc tử giám, ta muốn đi biết chữ. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một trận tiếng ồn ào. Ngụy Thúc Ngọc khỏe miệng giật một cái. Đây Tam Bảo Hàng tại sao lại đến? Chương 202, bị buộc lên tuyệt lộ tiết nhân quý. Trong đại lao, ba hàng sắp xếp đứng, túi đầu không dám lên tiếng. Không phải để cho các ngươi quản lý tốt hộ huyền sao? Làm sao mới nửa ngày không đến công phu, toàn tiến đến? Ngụy Thúc Ngọc nặng chép cũ côn, chỉ vào ba hàng chất vấn. Ba hàng cũng đúng không dám lên tiếng. Ba. Ngụy Thúc Ngọc một côn đập vào trên cửa lao. Tiểu cơ cơ ngươi nói, nồi lớn, ngẫu nhóm cũng không muốn tiền đến. Ba. Ngụy Thúc Ngọc một gậy đập vào Thôi Thần Cơ trên mông. Thôi Thần Cơ bụng cái mông dậm chân. Nói chủ đề chính đi. Ta. Theo Thôi Thần Cơ kể ra, Ngụy Thúc Ngọc rốt cuộc hiểu rõ sự tình chân tướng. Gần nhất Lý Thế Dân bị Lý Uyên mắng sợ, liền nghĩ đem Lý Uyên cho chỉ đi, đưa đến Cựu Thành Cung đi nghỉ mát. Nói hết lời, cuối cùng đem Lý Uyên thuyết phục. Sáng sớm, còn cố ý đưa tiễn một đoạn lộ trình. Bất quá tại hồi cung trên đường, liền thấy ba hàng tại đánh tơi bởi trưởng tôn trùng. Lý Thế Dân nhớ coi như không nhìn thấy. Có thể trưởng tôn vô kỵ nhịn không được a. Lúc này bạo phát, thế phải để ba người trả giá đắt. Lý Thế Dân rất đau đầu. Phạt ba người có thể, nhưng sau đó bọn hắn cha lại muốn tới tìm mình lấy thuyết pháp. Cái kia không được bị phiền chết. Một phen suy nghĩ dưới, liền đem ba hàng đưa tiền đến. Ba hàng muốn vào đại lao bồi Ngụy Thúc Ngọc, cũng không thể trách chấm vô tình a. Ba người các ngươi thật là có thể a. Ngụy Thúc Ngọc cũng không biết nói cái gì cho phải, cái kia hộ huyền, văn vận các sự tình làm sao bây giờ? Nội lớn yên tâm, ngẫu đã bàn giao cho Vương Hưu rồi. Được thôi. Liền ba hàng đây đức hành, để bọn hắn đi quản lý hộ huyền, không chừng lại được làm ra cái gì tao thao tác. Vẫn là ngục giam thích hợp bọn hắn. Không tốt. Đúng lúc này, Tiết Lễ đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Ba hàng giật nảy mình, chợt nghe răng trợn mắt nhìn về phía Tiết Lễ. Hô trưởng, ai bảo ngươi trách trách hù hù? Đó là chính là hù ngã chúng ta. Bồi thương tiền. Kia là cái gì phí tới? Tổn thất tinh thần phí. Ba ba ba. Ngụy Thúc Ngọc đưa tay đó là ba cái đầu. Hàm Dương Cầu là thông hướng Cựu Thành Cung phải qua đường. Tiết Lễ trầm mặt mở miệng. Ân. Ngụy Thúc Ngọc rốt cục đổi sắc mặt, người ý tứ nói có người muốn tập kích Thái Thượng Hoàng. Những ngày này hắn vẫn bận văn vận các sự tình, cũng không rõ ràng Lý Uyên muốn đi Cựu Thành Cung nghỉ mát. Nhưng nếu như Lý Uyên muốn đi Cựu Thành Cung nói, hành trình khẳng định là đã sớm an bài xuống. Nói cách khác Thái Thượng Hoàng hành tung lại tiết lộ, khả năng cực lớn. Tiết Lễ tại trong lao đi qua đi lại, Cựu Thành Cung cùng Trường An ở giữa cách vị thủy. Thái Thượng Hoàng xuất hành, nhân mã đông đảo, nhất định sẽ lựa chọn rộng lớn Hàm Dương Cầu. Tình huống gì? Ba hàng gãi đầu không rõ ràng cho lắm. Hệ có người muốn ám sát Thái Thượng Phòng sao? Thôi Thần Cơ nháy nháy con mắt. Xong rồi. Tần Thiện Đạo một cước đá văng Thôi Thần Cơ, Thất Thất Tỷ cũng cùng Thái Thượng Hoàng cùng đi Cựu Thành Cung. Ân. Ngụy Thúc Ngọc tròng mắt hơi híp, chợt âm mặt nhìn về phía Tiết Lễ, ngươi xác định Hàm Dương Cầu bên cạnh có mai phục? Mai phục khẳng định có. Tiết Lễ gật gật đầu, nhưng là không phải nhằm vào Thái Thượng Hoàng liền không nhất định. Phanh. Ngụy Thúc Ngọc hung hăng một côn nện ở mặt đất. Lý do? Ngụy Thúc Ngọc mặt lạnh lùng, nghiêm nghị chất vấn, có hay không một cái có thể khiến người ta tin phục lý do? Thái Thượng Hoàng đã xuất phát, chỉ dựa vào một mình hắn căn bản đánh không lại hơn 1000 người. Muốn cứu viện, nhất định phải có được nhân thủ. Nhưng nhân thủ, đừng nói Thái Thượng Hoàng chống không tỷ ân, liền xem như Lý Thế Dân tỷ ấn, cũng không điều động được quân đội. Chỉ có ngư phủ có thể. Đừng nóng đội. Tiết Lễ hiển nhiên cũng là ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, bắt đầu vào đầu bức thai nhớ sách lược. Sao có thể không đội? Ngụy Thúc Ngọc hét lớn một tiếng, phân tích nói, Hàm Dương Cầu khoảng cách Trường An mới bao xa? Chậm nhất nửa ngày thời gian đã đến. Đại ca, để cha ta đi một chuyến a. Tần Thiện Đạo đột nhiên mở miệng nói. Không tác dụng. Ngụy Thúc Ngọc trực tiếp phủ định đề nghị này. Không có thánh chỉ, mang theo quân đội đuổi theo Thái Thượng Hoàng, đó là mưu phản hành vi. Thái Thượng Hoàng được cứu còn tốt, chốc lát xảy ra chuyện đó là toàn trách. Không có một cái nào tướng sĩ sẽ bước lên chém đầu cả nhà phong hiểm đi làm chuyện này. Liên tính Tần Quỳnh nguyện ý tại không có thánh chỉ tình huống dưới xuất binh, vậy cũng phải có một cái có thể thuyết phục hắn lý do. Tính. Ngụy Thúc Ngọc nhìn về phía Phòng Di Ái, ngươi đi trước hoàng cung một chuyến, đem nơi này sự tình thông chi bệ hạ. A. Phòng Di Ái lúc này rời đi. Chống không tỷ ấn vừa ra, ra vào đại lao liền cùng nhà mình giống như. Xong. Cùng lúc đó, Tiết Lễ vào đầu bức hai, tóc đều nhanh nổ trọc. Lý do không nghĩ tới, kết cục ngược lại là tại trong đầu thoáng hiện vô số lần. Nếu như Thái Thượng Hoàng thật gặp chuyện, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn chạy đến báo tin, quan viên không có thụ lý, còn đem hắn giam giữ đứng lên. Cho nên mặc kệ Thái Thượng Hoàng phải chăng được cứu, quan viên vì trốn tránh chịu tội, đều sẽ giết hắn diệt khẩu. Thả ta ra ngoài. Tiết Lễ manh liệt đem ánh mắt nhìn về phía Ngụy Thúc Ngọc, ta sẽ đem Thái Thượng Hoàng cứu ra. Lý do đâu? Ngụy Thúc Ngọc lần nữa nhắc lại, chỉ bằng ngươi lời từ một phía, ngay cả ta đều không tin, ngươi còn muốn trông cậy vào để cho người khác tin tưởng. Xoay người, Ngụy Thúc Ngọc dự định rời đi. Thà rằng tin là có, không thể tin là không. Ngụy Thúc Ngọc vẫn là có ý định mình đi trước dò xét một phen. Thái Thượng Hoàng Long Liễn đi đường chậm, ra roi thúc ngựa hẳn là có thể đuổi kịp. Ta đối với cái kia quen thuộc, có thể giúp ngươi. Tiết Lễ vội vàng hô, ngươi là nghi phạm. Ngụy Thúc Ngọc cũng không quay đầu lại đáp lại. Tiết Lễ ánh mắt liên tục lấp lóe. Chốc lát Thái Thượng Hoàng gặp chuyện tin tức truyền về Trường An, mình tuyệt chiêu không đến ngày mai. Thu được cũng là chết, không thu được cũng là chết. Đã như vậy, hắn nô ra tay, mãnh liệt chụp vào Tần Thiện Đạo. Tần Thiện Đạo cảm nhận được âm thanh xé gió, một cái lưu đả cồn tránh khỏi. Ngươi làm gì? Tần Thiện Đạo quát chói tai vang vọng tại ngục giam. Ân. Ngụy Thúc Ngọc mãnh liệt quay đầu, liền gặp được Thôi Thần Cơ đã bị khống chế tại Tiết Lễ trong tay. Tần Thiện Đạo tránh khỏi. Thôi Thần Cơ thậm chí còn không rõ chuyện gì xảy ra. Ngươi đang tìm cái chết. Ngụy Thúc Ngọc âm thanh trở nên dị thường băng lãnh. Chuẩn bị cho ta một thất khoái mã, rời đi Trường An về sau, ta liền sẽ thả hắn. Thái Thượng Hoàng, ta cũng biết đi cứu. Tiết Lễ bóp lấy Thôi Thần Cơ cổ, hướng phía trước nhấc lên. Không có khả năng. Ngụy Thúc Ngọc quát hỏi, ai biết mai phục có phải hay không là ngươi nói bậy? Nếu như lời ngươi nói là thật, lưu tại nơi này ta có thể bảo đảm ngươi một mạng. Nhưng ngươi muốn đả thương hắn, toàn bộ đại đường không có ngươi đất dung thân. Tiết Lễ trong lòng minh bạch, nhưng chuyện cho tới bây giờ đã không có đường lui, có để hay không cho. Tiết Lễ đem Thôi Thần Cơ nhắc lên đến. Rất tốt. Ngụy Thúc Ngọc đem ánh mắt nhìn về phía Thôi Thần Cơ, tiểu cơ cơ có sợ hay không? Thôi Thần Cơ bị dẫn theo cổ áo, kẹp lấy cổ nói không ra lời. Nghe được Ngụy Thúc Ngọc nói, nước mắt rưng rưng. Sợ a? Không thấy ta nước mắt đều gạt ra sao? Không tệ. Ngụy Thúc Ngọc tán dương một câu, trầm mặc liền đại biểu cho không sợ. Cái gì đồ chơi? Ta sợ a? Chỉ là ta bị kẹt lại cổ, nói không ra lời a. Cầm đao đến. Ngụy Thúc Ngọc đưa tay đi bên cạnh rối ra. A. Chính cầm đao nhìn chằm chằm Vương Ngục Tốt sững sờ. Lấy ra. Ngụy Thúc Ngọc hét lớn một tiếng. Vương Ngục Tốt một cái giật mình, vô ý thức thanh đao đưa tới. Nguyên bản gặp ngươi văn võ song toàn, còn muốn bảo đảm ngươi một bảo đảm. Đã ngươi tự tìm đường chết, cũng đừng trách ta hạ sát thủ. Ân. Đại ca ngươi muốn làm gì? Mặc kệ ta chết sống a. Thôi Thần Cơ con ngươi phóng đại, một mặt không dám tin. Ngươi mặc kệ hắn chết sống. Tiết Lễ cũng là một mặt khiếp sợ. Thúc thủ chịu trói, chết ngươi một cái. Ngoan cố ngày kháng, chém đầu cả nhà. Ngụy Thúc Ngọc cầm đao từng bước một tiến lên, chợt một cái bước xa xông tới, nâng lên đao, hướng phía Thôi Thần Cơ chán thẳng tắp đánh xuống. Tiết Lễ con ngươi bỗng nhiên co vào, không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp mang theo Thôi Thần Cơ trốn ra. Ngươi điên rồi sao? Tiết Lễ nghiêm nghị gào thét, ngươi là thật muốn giết hắn sao? Hắn là ngươi mạng sống duy nhất thẻ đánh bạc. Ngụy Thúc Ngọc lần nữa bắn vọt tiến lên, chặt hắn, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thảo thảo thảo, ta có con tin, là ta tại áp chế ngươi a. Làm sao biên thành ta muốn bảo vệ con tin? Tiết Lễ lần nữa dẫn theo Thôi Thần Cơ tránh né. Nổi lớn, đao hạ lưu người a. Thôi Thần Cơ rốt cục đến lấy nói chuyện, bắt đầu lớn tiếng kêu rên. Ngươi yên tâm, nếu như ngươi vô ý chết rồi, ta sẽ hướng bệ hạ thỉnh công, cho ngươi truy phong cái cựu phẩm quan cấp dịu. Phanh phanh phanh. Ngụy Thúc Ngọc lung tung mủ chặt một trận, chuyên môn hướng phía Thôi Thần Cơ trên thân chặt. Tiết Lễ chỉ có thể liên tục tránh né. Tiếp tục như vậy không được. Tiết Lễ ánh mắt lấp lóe, bắt đầu suy nghĩ đối sách. Đã Thôi Thần Cơ không thể làm con tin, như vậy chỉ có thể đổi một cái. Đổi ai đây? Ngụy Thúc Ngọc là tốt nhất nhân tuyển. Phanh. Tiết Lễ đem Thôi Thần Cơ vứt bỏ, mãnh liệt lấy tay, hướng Ngụy Thúc Ngọc chụp tới. Ngụy Thúc Ngọc lươi đao vẩy một cái. Tiết Lễ dọa mau đem tay lùi về. Giữa lúc hắn muốn lần nữa tập kích thời điểm, Ngụy Thúc Ngọc trực tiếp đem đao ném qua. Tiết Lễ nghiêng người phiết đầu né tránh. Chờ lần nữa hướng phía trước nhìn lại thì, Ngụy Thúc Ngọc đã thối lui đến cửa nhà lao bên ngoài. Chỉ thấy 5-6 cái ngục tốt, tay cầm đao nhận ngăn ở cổng. Xong. Tiết Lễ dùng lại động tác. Không thể ngay đầu tiên khống chế lại Ngụy Thúc Ngọc, hắn liền xong. Không được, vẫn chưa xong. Rất nhanh, Tiết Lễ trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Hắn nhặt lên Ngụy Thúc Ngọc đao. Đều cút ngay cho ta thực biết giết người. Tiết Lễ lệ khí từ từ kéo lên. Tiểu cơ cơ, đi hô người, trấn áp hắn. Ngụy Thúc Ngọc sắc mặt ngưng trọng nói ra. Tiết Lễ chiến lược đơn giản vượt qua hắn tưởng tượng. Mang theo một cái Thôi Thần Cơ, tại nhỏ hẹp trong lồng giam đều có thể tránh né tự nhiên. Đại, nồi lớn, đi không được a. Quay đầu, liền thấy Thôi Thần Cơ hai cước run không ngừng. Đi tiểu không? Không có. Không có nước tiểu liền đi. Mà tại hai người nói chuyện khoảng cách, Tiết Lễ cầm đao vọt lên. Binh binh bang bang. Rất mau cùng ngục tốt triển khai giao phong. Đều trốn xa một chút. Ngụy Thúc Ngọc mang theo hai hàng triệt thoái phía sau. Mà bên ngoài, liên tục không ngừng có ngục tốt đến đây trợ giúp. Ngụy Thúc Ngọc lần nữa rời đi. Tiết Lễ bị chế phục là sớm muộn sự tình. Hiện tại trọng yếu nhất là cứu Thái Thượng Hoàng cùng Võ Thất Thất. Cha, là hài nhi bất hiếu, muốn để Tiết gia tuyệt hậu. Phanh phanh phanh. Tiết Lễ ỷ vào trời sinh thần lực, đem 7-8 cái ngục tốt lật đổ trên mặt đất. Hoành đao nơi tay, Tiết Lễ quát lên một tiếng lớn. Ta Tiết Nhân Quý mệnh ngay tại đây, không sợ chết liền lên đến. Tiết Nhân Quý. Ngụy Thúc Ngọc giẫm chân xuống. Họ Tiết, tên Lễ, tự Nhân Quý. Ta cần lý do. Nhưng liền hướng ngươi gọi Tiết Nhân Quý, lý do này là đủ rồi. Chương 203, Lĩnh Nam Liêu người phản loạn. Hoàng cung. Lý Thế Dân bưng một ly trà, tâm tình tương đương chi hảo. Lý Huyên đưa tiễn, Tiểu Ngụy ngồi tù. Lão Ngụy còn dám phun chấm sao? Dám bức lẩm bẩm một câu, chấm để Tiểu Ngụy cả một đời già không được. Huyền Thành, Thúc Ngọc không thành thật ta. Lý Thế Dân sụ mặt khiển trách, chấm hôm qua bên dưới ý chỉ, hắn hôm nay mới đi đại lao, một điểm tính tự giác đều không có. Vậy hạ. Ngụy Trinh đứng người lên, eo máy động, ngài nhìn thần ngọc bội kia đẹp không? Lý Thế Dân đắc ý nụ cười lập tức cứng đờ. Tìm trùng lên não. Chấm sớm tối đem ngọc bội cầm về. Vậy hạ, Lĩnh Nam cấp báo. Trình lên. Thấy có chính sự, Lý Thế Dân lại khôi phục thành cái kia uy nghiêm đế vương. Triển khai tấu chương, Lý Thế Dân lãm duyệt một phen, lông mày càng nhăn càng chặt. Hôn trướng. Cuối cùng một bàn tay đập vào trên bàn, sắc mặt xanh đen vô cùng. Bệ hạ, xuất chuyện gì? Ngụy Trinh mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Lĩnh Nam có thể làm cho Lý Thế Dân tức giận, cũng liền một loại khả năng. Liêu người phản loạn. Lý Thế Dân cắn răng, rõ ràng là ta đại đường con dân, mỗi ngày phản, mỗi năm phản. Một đám không ra giáo hóa đồ vật, chọc tới chấm, trực tiếp đổ bọn hắn. Lý Thế Dân nghiến răng nghiến lợi. Mời bệ hạ chú ý ngôn từ. Ngụy Trinh không người thi lễ, bệ hạ chính là nhất quốc chi quân. Đã thừa nhận Liêu người là đại đường con dân, liền không nên như thế nhục mạ mình con dân. Nếu là chuyến đi, sợ bị hư hỏng thiên uy. Càng biết kích thích Liêu người phản loạn hung tính. Lý Thế Dân hừ lạnh một tiếng. Ngươi là không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo dầu muối ta. Liên Lĩnh Nam cái kia ưu cục, hàng năm muốn hao phí đại đường 12 thành thu thuế. Có chút tiền ấy, chấm đều có thể giết sạch mấy cái tiểu quốc, khai cương thác thổ. Hết lần này tới lần khác Liêu người ở tại sơn lâm khu vực, nhiều rắn, côn trùng, chuột, kiến, chứng khí trở. Đại đường quân đội khó mà thâm nhập, nhớ diệt đều diệt không xong. Giết cũng giết không xong, chẳng lẽ cứ như vậy bỏ mặc bọn hắn sao? Lý Thế Dân một bàn tay đập vào trên bàn, ngươi nói cho chấm, Liêu người thỉnh thoảng tập kích châu phủ, cuối cùng chịu khổ có phải hay không ta đại đường mất tính. Bệ hạ, thần ban đầu cùng Phùng Áng thảo luận qua việc này. Ngụy Trinh châm trước chốc lát nói, Liêu người noi theo cổ chế, lấy bộ lạc làm chủ, riêng phần mình mà sống. Rất nhiều người nhiều năm trốn ở trong núi lớn đầu, không hiểu rõ bên ngoài sinh hoạt. Ban đầu Khổng Phu Tử Chu Du Liệt Quốc, giáo hóa thế nhân, mới có đại đường lễ nghi chi hóa. Thần coi là bệ hạ có thể phái người tiến về Linh Nam, phụ trách giáo hóa Linh Nam. Lý Thế Dân nhíu mày trầm tư. Cái này chương trình nghị sự là không tệ, nhưng thi hành đứng lên lại hết sức gian nan. Giáo hóa không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành. Khổng Tử sở dĩ danh thủy thiên cổ, cái kia giúp đệ tử mới là lớn nhất công thần. Thôi, việc này triều hội bên trên bàn lại. Lý Thế Dân suy nghĩ một chút nói, mấy ngày nay Huyền Thành vất vả dưới, chuẩn bị kỹ càng giáo hóa Linh Nam chương trình nghị sự a. Nặng. Ngụy Trình không người lĩnh mệnh. Chuyện này đơn giản. Giáo hóa Linh Nam chính là đại công đức, muốn danh lưu sử sách quan viên rất nhiều, sẽ không có quá lớn ngăn cản. Truyền chỉ, mệnh lưu tiến đạt, tâm sĩ đắc tiến về Linh Nam Châu phủ bình định Liêu người chỉ loạn. Theo Lý Thế Dân tiếng nói vừa ra, Vương Đức lập tức chạy đến một bên mô phòng viết thánh chỉ. Định ra sau giao cho Lý Thế Dân xem qua về sau, đóng tỉ. Bệ hạ, bệ hạ. Đúng lúc này, ngoài điện vang lên một trận tiếng ồn ào. Lý Thế Dân nhướng mày. Thanh âm này quá quen thuộc, hắn buổi sáng mới nghe qua. Chỉ thấy phòng Di Ái bị Lý Quân Tiện sách lấy tiến đến. Tham kiến bệ hạ. Lý Quân Tiện ôm quyền, thấy phòng Di Ái nhìn mình long long, đưa tay đó là một đầu. Phòng Di Ái méo miệng. Vương bắt đạn, toàn bộ hoàng cung liền ngươi nhất không mở mắt. Sớm tôi dùng ngự tứ bao tải đem người chụp vào. Chuyện gì? Lý Thế Dân uy nghiêm chất vấn. Bệ hạ, không tốt rồi. Phòng Di Ái lập tức khóc lóc kể lể, có người muốn tập kích thái thượng hoàng. Cái gì? Lý Thế Dân khiếp sợ đứng lên. Lý Huyên có thể chết, nhưng tuyệt không thể chết trước khi đến Cựu Thành cung trên đường. Chốc lát ngoài ý muốn nổi lên, cái kia nổi tuyệt đối chụp trên đầu của hắn. Lý Huyên buổi sáng mới đi ra ngoài, buổi chiều liền chết. Không nghĩ ngờ hắn hoài nghi ai. Tin tức này từ đâu mà đến, có thể có căn cứ. Lý Thế Dân ngồi trở lại lo nghĩ, sắc mặt khó coi chất vấn. Bệ hạ, sự tình là như thế này. Phòng Di Ái lúc này đem trong đại lao sự tình trình bày một lần. 3. Lý Thế Dân một trưởng vô có trong hồ sơ bên trên. Chỉ là một giới tù phạm nói đùa, các ngươi dám tin là thật. Lý Thế Dân giận dữ. Con tưởng rằng là lấy ở đâu tin tức, làm nửa ngày một tù nhân giảng. Lý Quân Tiện, đem Phòng Di Ái mang xuống trượng trách 30. Ngoa tạo. Phòng Di Ái mắt tròn tròn. Đại ca để cho ta tới bẩm báo, không nói muốn bị đánh đòn a. Vậy hạ. Đúng lúc này, Ngụy Trinh lần nữa ra khỏi hàng, không có lửa thì sao có khói chưa hẳn không nguyên nhân. Khoảng đơn giản là phái người dò xét một phen sự tình, không hao phí bao nhiêu tinh lực. Thái thượng hoàng an nguy trọng yếu nhất. Phòng Di Ái hướng lão Ngụy ném đi một cái cảm kích ánh mắt, chợt giống như là nhớ ra cái gì đó. Tránh ra Lý Quân Tiện trói buộc, bước ra một bước không người nói. Bệ hạ, ngươi muốn đánh ta không quan hệ. Phòng Di Ái lộ ra một bộ thấy chết không sờn biểu lộ, nhưng Thái thượng hoàng tốt với ta, vì Thái thượng hoàng suy nghĩ, còn xin bệ hạ thận trọng mà đối đãi. A, con hàng này khai thiếu, đều sẽ giảng tiếng người. Lý Thế Dân lộ ra một mặt kinh ngạc ánh mắt. Phòng Di Ái cúi đầu không người, thực tế ở trong lòng lẩm bẩm. Tuyệt đối đừng đánh ta cái mông a. Chờ về ra ta liền ôm cha bắt đuổi, để hắn đến cho bệ hạ cầu tình. Nếu như thế, Lý Thế Dân uy nghiêm phân phó nói, Quân Tiện, ngươi đi một chuyến a. Nặng. Lý Quân Tiện ôm quyền lĩnh mệnh, quay người rời đi. Lý Thế Dân nhìn ly trà, thật lâu không thể tự thoát ra được. Rõ ràng một khắc trước chấm tâm tình vẫn rất tốt, làm sao trong lúc bất chợt liền hỏng bét nữa nha. Hộ Huyền, gần nhất Lương Kiến Vương tiểu nhật tử qua thật thoải mái. Ngụy Thúc Ngọc đi, hắn đó là hộ huyền lớn nhất quan. Hộ huyền cái gì nhiều nhất? Thương nhân. Thương nhân cái gì nhiều nhất? Tiền. Thương nhân kia không được hảo hảo đập hắn mông ngựa. Cái gì rượu ngon, mỹ nữ, kỳ chân dị bảo, toàn diện đi cái kia đưa. Nhưng là ta hai tay gió mát Lương Kiến Phương sẽ thu hối lộ sao? Sẽ không. Bất quá ta tại hộ huyền có cái biểu muội. Cái gì? Không hiểu biểu muội ý gì. Biểu muội ta thời gian khắc khổ, nghèo rất mồng tơi, hiểu không? Lúc này, Lương Kiên Hồng quang đầy mặt đứng ở cửa thành miệng tuần sát, thấy ai đều cười ha hả. Không cần làm gì, chỉ cần ở cửa thành soát một đợt mặt, quay đầu liền sẽ có thật nhiều thương nhân đi cứu tế mình biểu muội. Người đến xuống ngựa. Đúng lúc này, cổng thành đột nhiên vang lên tiếng ồn ào. Lương Kiến Phương giận dữ, dám đến hộ huyền náo sự, đem Lương Kiến Phương gọi thô đến. Nghe được đây quen thuộc âm thanh, Lương Kiên Vương bước ra trần một trận, sau đó quay đầu bước đi. Tiểu tổ tông này đến chuẩn không có chuyện tốt. Dừng lại, thôi thần cơ vừa lúc gặp được hắn. Sau đó, Lương Kiến Vương đi nhanh hơn. Tiểu Thiện Đạo, bàn hắn. Tần Thiện Đạo cộc 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 xuống tới, không đợi hắn xuất thủ. Bá. Lương Kiến Vương quay người, trên mặt tách ra hoa cúc một dạng nụ cười. Nha, nguyên lai là Thiện Đạo à? Hôm nay nghĩ như thế nào đến hộ huyền? Hắn là võ tướng, có thể không bán sĩ tổ mặt, nhưng không thể bắt tần quỳ mặt. Mệnh ngươi bây giờ lập tức tập kết nhân mã, có nhiệm vụ khẩn cấp. Thôi thần cơ một mặt nghiêm túc phân phó. Nhiệm vụ gì? Lương Kiến Vương vẫn là đáp ứng, tập kết nhân thủ không thể được. Bóp nói nhảm. Thôi thần cơ quát chói thai một tiếng, nhanh chóng tập kết nhân thủ tiến về Hàm Dương Cầu. Không được a. Lương Kiến Vương tay một đám, không có mệnh lệnh, ta không thể tự tiện điều động binh mã rời đi hộ huyền. Đây hệ nổi lớn mệnh lệnh. Vẫn chưa được. Vương phát thán. Thôi thần cơ trừng trong mắt, tức giận, tin hay không ngẫu dùng ngự tứ bao tải bộ ngươi. Ha ha. Lương Kiến Vương ôm lấy cánh tay cười lạnh một tiếng. Nương, Tiểu Thiện Đạo, đi huyện nha đằng sau Lưu phủ, đem một cái gọi Lưu Thanh Thanh nữ tử bắt tới. Ngoa tạo. Lương Kiến Vương mở to hai mắt nhìn. Đám này tiểu thí hải quả nhiên nhìn chằm chằm vào ta. Biểu muội, chờ chút. Lương Kiến Vương hoảng. Có đáp ứng hay không? Thôi thần cơ giận dữ mắng mỏ. Liên tính ta đáp ứng cũng không hề dùng a. Lương Kiến Vương vẻ mặt đau khổ, Hàm Dương cầu tại Hàm Dương, không có thông quan văn thư, binh sĩ là không qua được. Ách, lần này đến phiên Thôi Thần Cơ chọn tròn mắt. Chờ thông quan văn thư xuống tới, rau cúc vàng cũng lạnh. Chương 204, Bạch Bào Họa kích Thiết Nhân Quý. Cùng lúc đó, Ngụy Thúc Ngọc, Thiết Nhân Quý dục ngựa phi nước đại. Hàm Dương cầu có mai phục, không nhất định phải phái binh trợ giúp, chỉ cần ngăn lại Lý Uyên, không cho hắn tiến về Hàm Dương cầu liền có thể. Vẫn còn rất xa. Ngụy Thúc Ngọc mặt lộ vẻ thống khổ. Hắn biết cưỡi ngựa, nhưng không tinh thông, một đường sóc này cái mông đều nhanh đánh rách tả tơi. Nhanh. Thiết Nhân Quý đáp lại một tiếng, lại là nhanh. Vĩnh Viễn đều là câu nói này, Vĩnh Viễn cũng chưa tới. Bình bình bang bang. Đúng lúc này, nơi xa vang lên một trận tiếng chém giết. Đến. Thiết Nhân Quý kéo một phát dây cương, tuấn mã ngửa mặt lên trời hí lên. Đến. Hiện tại ngươi không nói ta cũng nhìn thấy. Thật bị tập kích. Ngụy Thúc Ngọc meo lại mắt, sắc bén ánh mắt quét mắt chiến trường. Thái thượng hoàng đi xa nhà, tự nhiên không thể thiếu bảo hộ. Trong đó thị vệ liền có 500 người, còn có không ít thái giám, cung nữ bồi bạn tả hữu. Ngươi cho rằng như thế nào? Hai người đều là lý tính người. Minh Bạch càng là loại thời điểm này, càng phải bình tĩnh chế định tốt sách lược. Lung tung xông đi lên, đó là chịu chết. Hơn nữa nhìn Thái thượng hoàng nhân mã, treo chống một hồi hoàn toàn không có vấn đề. Không đúng. Thiết Nhân Quý cao mày, có vấn đề? Có ý tứ gì? Ngụy Thúc Ngọc không hiểu hỏi. Cầu một bên khác, cũng có tặc phỉ mai phục. Thiết Nhân Quý ngưng thần nhìn chăm chú tình hình chiến đấu, bọn hắn là tại đem Thái thượng hoàng nhân mã đi trên cầu bức. Ngụy Thúc Ngọc đưa ánh mắt về phía chiến trường. Cũng không sao. Một đám người hiện lên hình quạt vây quanh hình thức, đem Thái thượng hoàng Long Liễn đi trên cầu bước tiến. Chốc lát tới gần đến trên cầu, hai mặt giáp công phía dưới, ngoại trừ nhảy sông đó là chết. Thiết Nhân Quý ngưng trọng nói ra. Hàm Dương cầu trọn vẹn vài trăm mét, nhảy xuống sông cùng chết không khác. Đi, ta hiểu được. Ngụy Thúc Ngọc xuống ngựa, móc ra dao găm. Ngươi minh bạch liền minh bạch, xuống ngựa làm gì? Thiết Nhân Quý một mặt kinh ngạc. Cứu người a. Đang khi nói chuyện, Ngụy Thúc Ngọc đem mình áo bào cắt nát, lại tại trong đất bùn lộn một vòng. Đảo mắt biến thành một cái vô hại tiểu bùn hóa tử. Ngươi dự định dạng này đi cứu? Nhìn Ngụy Thúc Ngọc thao tác, Thiết Nhân Quý khỏe miệng giật một cái. Có vấn đề sao? Ngụy Thúc Ngọc hỏi ngược một câu, chúng ta mục đích là cứu người, cũng không phải đánh trận. Liên tính ngươi đóng vai thành dạng này lăn lộn đi vào, Thái thượng hoàng lớn như vậy cá nhân ngươi làm sao mang ra? Thiết Nhân Quý hỏi ngược một câu. Giết ra đến. Ngụy Thúc Ngọc trong mắt lóe lên một vẻ sắc ý. Có thể giết ra đến, vì cái gì không giết đi vào? Thiết Nhân Quý cười ha ha. Ngụy Thúc Ngọc làm việc cả gan làm loạn. Đả thì thẳng, đại lý tự ngục tới lui tự nhiên. Hắn còn tưởng rằng Ngụy Thúc Ngọc là cái không sợ hãi nhân vật. Giờ phút này xem xét, cuối cùng vẫn là cái tiểu hài tử a. Làm sao? Ngụy Thúc Ngọc vẩy một cái lông mày, ta làm như vậy không đúng. Kiếp trước chấp hành cứu viện nhiệm vụ thời điểm, đều là ẩn nút, vụ trộm cứu. Bất đắc dĩ tình huống dưới, mới có thể triển khai đại chiến. Tại Ngụy Thúc Ngọc tâm lý, vụ trộm ẩn nút đi vào, mới là chính xác nhất lựa chọn. Có lẽ ngươi là đối với a. Thiết Nhân Quý hất lên trường bào, lấy ra còn ở sau lưng Phương Thiên Hỏa kích. Bất quá thân là một cái tướng sĩ, chỉ có dũng cảm tiến tới. 20 tuổi Thiết Nhân Quý, tuổi trẻ khinh cuồng, hăng hái. Trời sinh thần lực hắn, càng là cùng thế hệ chưa từng có địch thủ. Loại này chiến dịch, há lại sẽ lén lút. Ngươi nghĩ làm gì? Ngụy Thúc Ngọc trong lòng thịt một tiếng. Con hàng này đầu góc nóng lên, sẽ không tính toán. Đương nhiên là cứu Thái thượng hoàng. Thiết Nhân Quý nắm Phương Thiên Hỏa kích đùa nghịch cái hoa thường, kích đầu rơi tại đuôi ngựa bên cạnh, ngươi sẽ chờ ở đây lấy à? Giá. Kích đầu vỗ nhẹ mông ngựa, Thiết Nhân Quý trực tiếp liền xông ra ngoài. Ta mẹ nó. Bên trên ngàn tạp phỉ, ngươi mẹ nó chỗ sung yếu trận a. Nhìn mau chóng đuổi theo Thiết Nhân Quý, Ngụy Thúc Ngọc không còn gì để nói. Trang là cho ngươi đựng, tiền đề ngươi phải đem người cứu ra a. Ngụy Thúc Ngọc nói thầm một tiếng, đồng dạng vụng trộm chuồn đi đi lên. Giết. Thiết Nhân Quý dục ngựa phi nước đại, thanh thế như hồng. Nghe được hét to tạp phỉ, nhao nhao quay đầu nhìn về phía hắn. Mà Thiết Nhân Quý như chiến thần phụ thân đồng dạng, Phương Thiên Hỏa kích vung lên ở giữa, liền dẫn đi vài tên binh sĩ tính mệnh. Thiết Nhân Quý tay có chút run rẩy. Hắn là mãnh liệt, nhưng đây là hắn lần đầu tiên chân chính trên chiến trường giết người. Nhưng mà hắn tâm lý tố chất cũng rất mạnh, nắm thật chặt Phương Thiên Hỏa kích, rất mau đem trong lòng cái kia bôi sợ hãi khống chế xuống dưới. Ánh mắt dần dần lạnh lẽo. Hắn là danh tướng hậu đại, tập võ luyện trận chính là vì trên chiến trường. Rít. Quát lên một tiếng lớn, lần nữa lịt ngựa xông vào tạp phí bên trong. Ngụy Thúc Ngọc cũng là bội phục. Có lẽ cái này mới là mãnh tướng a. Cổ có Triệu Tử Long ngàn giảm đơn kỵ cứu a đấu. Hiện có Thiết Nhân Quý Bạch Tí Hỏa kích cứu Lý Uyên. Nhìn Thiết Nhân Quý cái kia bựa bộ dáng, Ngụy Thúc Ngọc hoàn toàn có lý do hoài nghi, trước đó chờ người khác dẫn ngựa tới thời điểm, hắn nhân cơ hội thu hồi Phương Thiên Hỏa kích, Bạch Bào chính là vì trăm bước. Dám hướng, dám giết, văn võ song toàn. Giải soái không nói, mấu chốt tên này còn sẽ trăm bước. Tổng kết ba chữ, quá cầu. Bất quá, Ngụy Thúc Ngọc nhìn về phía trước, ngươi có thể hay không sống sót đâu. Cùng lúc đó, Thạc Phi cũng bị bất thình lình một màn giật nảy mình. Nhưng nhìn thấy chỉ có một người một ngựa về sau, treo lấy tâm lại sợ xuống dưới. Lúc này từng cái gào khóc lấy xuống tới, mà ở Thiết Nhân Quý Phương Thiên Hỏa kích phía dưới, không ai có thể chịu đựng được một kích. Liên xem như đó nữa, tại Thiết Nhân Quý thần lực phía dưới, cũng sẽ bị là bay. Tốt một vị mãnh sĩ. Lý Uyên thị vệ nhìn thấy Thiết Nhân Quý, nhao nhao cảm khái, đồng thời cũng là sĩ khí đại trấn. Các huynh đệ, có nghĩa sĩ tương trợ, chúng ta lại há có thể rơi vào người sau. Theo ta cùng một chỗ, giết. Lưu lại một đoàn người bảo hộ Long Liễn, thị vệ thủ lĩnh dẫn đội xông lên trước. Chỉ cần cùng Thiết Nhân Quý sẽ cùng về sau, từ hắn xung phong, bọn hắn liền có thể tùy tiện lao ra. Chiến trường bên trên mãnh tướng không chỉ là nói một chút, một cái cường hãn mãnh tướng có thể trực tiếp giết địch nhân sợ hãi. không thể đợi thêm nữa. Tặc phỉ thủ lĩnh nhìn thấy một màn này, lúc này ra lệnh, phát tín hiệu, để bờ bên kia người xông lại, vây giết Lý Uyên. Trong chốc lát, Hàm Dương trên cầu tiếng kêu giết rầm trời. Bọn thị vệ sau này nhìn lại, liền nhìn thấy lại một đám tặc phi giết đi lên. Tỉ mỉ đến một chút, cũng có hơn 1000 người. Không tốt. Thị vệ thủ lĩnh hét lớn một tiếng, cấp tốc hồi biên, bảo hộ thái thượng hoàng. Bình binh bang bang, đánh giáp la cả, lần nữa bắt đầu sát lục. Nương, Ngụy Thúc Ngọc tiến lên tại bụi có ở giữa, khí chỉ muốn chửi thể. Tiết nhân quý cường hãn trợ rút, không chỉ có không có đạt được giám sóc, ngược lại khơi dậy tặc phỉ cảm giác nguy cơ, khiến cho đối phương sớm phát động về công. Phóng tầm mắt nhìn lại, thái thượng hoàng long liễn tựa ở cầu một bên, đã là tiến tối lương nan. Lần này tốt, nguyên bản Ngụy Thúc Ngọc chỉ cần từ hơn 1000 tặc phỉ trong tay cứu người, hiện tại nhân số trực tiếp tăng lên gấp đôi. Mặc kệ, liều mạng. Ngụy Thúc Ngọc cắn răng một cái, cũng trực tiếp xuống tới. Vừa đi chưa được hai bước, dẫm chân xuống. Lỗ thai khẽ nhúc nhích, nghe được hai thanh âm đang tại xì xào bàn tán. Ngụy Thúc Ngọc luyện tập qua nghe xúc sắc, lỗ thai là vậy là linh mẫn. Hắn thuận theo âm thanh tìm kiếm, đẩy ra bụi cỏ. Sau đó liền thấy hai người ghé vào trong bụi cỏ, quan sát đến Hàm Dương trên cầu chiến đấu. Vệ đút. Một cái hoạn quan trang phục lao đầu mãnh liệt xoay người. Ngụy Thúc Ngọc, ngươi tới rồi. Tiểu nữ hài hưng phấn lôi kéo Ngụy Thúc Ngọc tay, ta liền biết ngươi khẳng định là cái thứ nhất đến. Thái thượng hoàng. Thất thất. Ngụy Thúc Ngọc đứng tại mộng bức trạng thái, vô ý thức hỏi, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đó là đương nhiên rồi. Võ Thất Thất cười hì hì trả lời, phía sau màn hắc thủ còn không có tra được, chúng ta làm sao có thể không làm một điểm chuẩn bị liền xuất cung. Ách, kém chút quên Võ Thất Thất yêu nghiệt hai quy. Quay đầu, liền thấy Tiết Nhân Quý tại Hàm Dương trên cầu sướng mồ hôi đầm địa đại sát tứ phương. Máu tươi nhuộm đỏ bề bào, Tiết Nhân Quý ngụm lớn thở dốc sau đó, lại tiếp tục khiêu vũ phương thiên hỏa kích. Quay đầu lại, nhìn lại một chút một thân hoạn quan cách ăn mặc Lý Uyên. Ta, đây có tính không cấp được đầu công. Chương 205, muốn mất công lao Tiết Nhân Quý. Các ngươi tại đây, cái kia long liên bên trong người là ai? Ngụy Thúc Ngọc kinh ngạc hỏi. Nhìn những thị vệ kia liều mạng bộ dáng, hiển nhiên không biết Lý Uyên đã trốn đi. Hoạn quan giả trang. Võ Thất Thất đáp lại một câu. Ân. Ngụy Thúc Ngọc lộ ra không hiểu ánh mắt. Thái thượng hoàng tại Đại An cung chờ đợi 7 năm, ngoại trừ tại Thái Cực điện bên trên lộ ra mấy lần mặt, bây giờ căn bản không nhiều ít người biết hắn. Liên tính quen biết, cũng bị thái thượng hoàng xuống phong khẩu lệnh. Long liên bên trên cái kia, là chúng ta an bài hoạn quan giả trang. Thì ra là thế. Võ Thất Thất lo lắng Lý Uyên bị tập kích, liền để hoạn quan cùng Lý Uyên đổi thân phận. Ngụy Thúc Ngọc không khỏi nhìn về phía Lý Uyên. Ngươi thật là đủ thảm. Đường đường thái thượng hoàng, sửng sốt không ai quen biết. Nhìn cái gì vậy? Lý Uyên trừng mắt. Nếu không phải không ai quen biết chấm có thể tránh thoát một kiếp này sao? Thất Thất, ngươi mang thái thượng hoàng đi trước a. Ngụy Thúc Ngọc nhìn một chút tình hình chiến đấu, sau đó đem một cây truy thủ đưa cho Võ Thất Thất. Đi. Lý Uyên trừng mắt, chấm thế nhưng là thái thượng hoàng, cần sợ bọn họ mấy cái tiểu tặc. Ngụy Thúc Ngọc liếc mắt. Ngươi nếu là không sợ, trốn ở đây làm gì? Vậy các ngươi trước tiên ở bực này ta một hồi. Ngụy Thúc Ngọc nghĩ, để một lao đầu, một nữ hài một mình rời đi cũng không an toàn. Ngươi muốn đi Hàm Dương cầu sao? Võ Thất Thất nhíu mày, hiển nhiên đã đoán được Ngụy Thúc Ngọc dụng ý. Thiết nhân quý liều mạng cứu viện, còn có đám kia thị vệ, cũng không thể vứt xuống bọn hắn mặc kệ a. Ngụy Thúc Ngọc không khỏi nhìn về phía chiến trường, nhìn thiết nhân quý cái kia đại sát tứ phương dạng, nếu như bị hắn biết mình liều mạng cứu một cái hoạn quan, không biết sẽ là biểu tình gì. Rất nguy hiểm nha. Võ Thất Thất lo lắng nói ra. Không có việc gì. Ngụy Thúc Ngọc sờ lên đối phương đầu, liên thông chi cái tin tức, vài phút liền trở lại. Lại sờ đầu ta. Võ Thất Thất lắc đầu hất ra Ngụy Thúc Ngọc tay. Thái thượng hoàng. Ngụy Thúc Ngọc nhìn về phía Lý Uyên, bảo vệ tốt Thất Thất. Lý Uyên ngẩn ngơ. Ngươi có phải hay không nói sai? Chấm là thái thượng hoàng, không phải hẳn là Thất Thất bảo hộ chấm sao? Quay đầu, chỉ thấy Ngụy Thúc Ngọc liền xông ra ngoài. Hàm Dương cầu. Tiết nhân quý tại kinh lịch một đoạn chém giết đẫm máu sau đó, rốt cục xông qua long liên bên cạnh. Bá. Một cái quét ngang đem tặc phỉ sau khi bước lui, Tiết nhân quý hét lớn một tiếng. Thái thượng hoàng đừng hoảng sợ, Tiết nhân quý đến đây cứu giá. Nhưng mà khi hắn muốn giục ngựa tiên quân thần tốc thời điểm, lại bị thị vệ chô ngăn. Bất luận Tiết nhân quý như thế nào dũng mãnh thiệt chiến, thân phận của hắn không rõ, thị vệ không có khả năng để hắn tiếp cận thái thượng hoàng. Vị này nghĩa sĩ, nếu như có thể nói, mời mở đường mang bọn ta lao ra. Thị vệ thủ lĩnh ôm quyền nói, thấy thái thượng hoàng không thể, giúp bọn ta một chút sức lực có thể. Tốt. Thiết nhân quý gật gật đầu, nhìn long liễn một chút, lại hét cao một tiếng. Thái thượng hoàng yên tâm, cho dù bỏ mình, nhân quý cũng nhất định mang ngươi giết ra khỏi chúng đây. Thị vệ thủ lĩnh chỉ trệ, cần thiết hay không? Ngươi là sợ thái thượng hoàng không biết ngươi tới cứu điều khiển a? Long liễn bên trong, một tên hoạn quan ôm lấy cứng rắn gối, núp ở nơi hẻo lánh run lẩy bẩy. Lên lên lên, tạp gia tin tưởng ngươi. Lao ra tạp gia phong ngươi cái hoạn quan đại nguyên soái. Các ngươi liền đi theo đằng sau ta. Tiết nhân quý tiêu sái quay đầu ngựa lại, lần nữa bắt đầu một đoạn chém giết. Binh binh bang bang. Đúng lúc này, tặc phỉ đàn bên trong vang lên một thanh âm. Long liễn bên trong thái thượng hoàng là hoạn quan giả trang. Cái gì? Tặc phi nhóm quá sợ hãi. Mà theo đây ngôn luận quyết tán, rất nhanh tất cả mọi người đều nghe nói tin tức này. Liên quan Lý Uyên bọn thị vệ đều lộ ra nghỉ hoặc biểu lộ. Thái thượng hoàng, thị vệ thủ lĩnh không dám khinh thường, lúc này đi vào long liên bên cạnh hỏi thăm. Nếu như thái thượng hoàng là giả, hắn còn liều cái dám mệnh a? Nếu không phải mang theo thái thượng hoàng cái này vương hữu, bọn hắn sớm phá vây đi ra. Mặt tướng cầu kiến thái thượng hoàng. Thấy long liên bên trong không có phản ứng, thị vệ thủ lĩnh lần nữa thúc giục một tiếng. Lớn mật. Một cái hoạn quan đứng ra quát lớn, hiện nay tình hình chiến đấu không rõ, nếu là có mũi tên phóng tới, làm bị thương thái thượng hoàng làm sao bây giờ? Nhưng mà đối mặt đây hoạn quan, thị vệ thủ lĩnh chỉ là đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai tên thị vệ tiến lên, đem đao đi hắn trên cổ một cái. Trong nháy mắt tan tĩnh, mặt tướng cầu kiến thái thượng hoàng. Thị vệ thủ lĩnh lần nữa ô quyền, thấy còn không có đáp lại, hắn trực tiếp xốc lên rèm. Đập vào mắt lại là một cái hoa quan, ôm lấy cái gối nút ở nơi hẻo lánh run lấy bẩy. Thảo. Thị vệ thủ lĩnh giận dữ. Lý Huyên thành lập đại đường, làm sao có thể nuốt ở nơi hẻo lánh run lấy bấy? Ngươi có phải hay không thái thượng hoàng? Thị vệ thủ lĩnh vẫn là hỏi thăm một lần. Thái thượng hoàng có não tật, không thể nói trước đây là thật. Tạp gia, phụng chỉ giả trang. Cái kia thái thượng hoàng đâu? Tạp gia vừa nhìn thấy thái thượng hoàng mang theo võ thất thất trốn. Một trận, hoạn quan cho mình một bàn tay, chiến thuật tính rút lui. Thị vệ thủ lĩnh tâm siết chặt. Thái thượng hoàng mất tích, hắn chịu không nổi. Bất quá lập tức lại thở dài một hơi. Thái thượng hoàng sống sót, bọn hắn những người này liền không cần liều mạng. Tất cả mọi người theo ta cùng một chỗ, giết ra ngoài. Giơ cao đại đao, thị vệ thủ lĩnh dẫn người đi theo Tiết Nhân Quý bắt đầu xung phong. Không có thái thượng hoàng cái này vương hữu, phá vây liền đơn giản nhiều. Cùng lúc đó, Ngụy Thúc Ngọc trốn ở nào đó vừa ẩn bí nơi hẻo lánh, trong tay dao găm gác ở một cái tặc phi trên cổ. Mới vừa gọi hàng tặc phi đó là người này. Nhìn thấy bọn thị vệ bắt đầu xung phong, Ngụy Thúc Ngọc một đao lao hắn cổ. Sau đó bắt đầu triệt thoái phía sau. Tặc phi thủ lĩnh cũng phát hiện sự tình quỷ dị. Ngay cả Lý Huyên người cũng không tìm tới, cái kia còn đánh cái giám a tặc phi thủ lĩnh cũng hạ lệnh rút lui. Tất cả mọi người đều rút lui, có một người lại không chịu. Thiết Nhân Quý, hắn là đến Trường An tìm cơ hội. Mắt thấy cứu giá công lao liền muốn tới tay, kết quả thái thượng hoàng không thấy. Cái kia mẹ nó có thể chịu. Chư vị, Thiết Nhân Quý giơ cao phương thiên hỏa kích, khí thế như hồng hô to, tặc phỉ khí thế đã yếu, có thể nguyện theo ta cùng nhau xung phong, tiêu diệt thủ lĩnh đạo tặc. Không thể. Thị vệ thủ lĩnh ngăn cản, thái thượng hoàng không biết tung tích, hiện nay trọng yếu nhất chính là tìm tới thái thượng hoàng. Vị tướng quân này, Thiết Nhân Quý nhìn thoáng qua đối phương, nguyên nhân chính là như thế, chúng ta mới càng nên bắt thủ lĩnh đạo tặc. Ý gì? Thị vệ thủ lĩnh nhíu mày hỏi. Thật phi mục tiêu là thái thượng hoàng. Tiết Nhân Quý giải thích nói, bọn hắn nhân thủ nhiều hơn chúng ta, vạn nhất bị bọn hắn tìm được trước thái thượng hoàng làm sao bây giờ? Chúng ta bắt lấy thủ lĩnh đạo tặc mới có thể chấm dứt hậu họa. Thị vệ thủ lĩnh nghe vậy, không khỏi nhẹ gật đầu. Còn có một chút, thái thượng hoàng mất tích, bệ hạ biết được sau chịu sẽ giáng tội. Tướng quân thân là lần này bảo hộ thái thượng hoàng chủ tướng, sợ chịu tội khó thoát. Nhưng chỉ cần bắt lấy thủ lĩnh đạo tặc, tướng quân liền có thể đem công chuộc qua. Thị vệ thủ lĩnh kinh ngạc. Con hàng này đến cùng là từ đâu đụng tới? Vũ lực siêu quần không nói, phân tích sự tình còn đạo lý rõ ràng. Vậy ngươi coi là hiện tại làm như thế nào? Thị vệ thủ lĩnh không khỏi hỏi một câu. Chia binh hai đường. Tiết Nhân Quý suy nghĩ một chút nói, một đường tìm kiếm thái thượng hoàng, một đường truy kích giặc cướp. Thị vệ thủ lĩnh chỉ suy nghĩ phút chốc, liền đồng ý đề nghị này. Sau đó phân một bộ phận người cho Tiết Nhân Quý. Đa tạ tướng quân tín nhiệm. Tiết Nhân Quý ô quyền, sau đó cơ phương thiên hỏa kích đuổi theo. Cứu ra công lao không có, bắt được thủ lĩnh đạo tặc công lao, ta Tiết Nhân Quý chắc chắn phải có được. Chương 206, Lý Quân Tiện sắp bị phun ra máu. Thiết Nhân Quý năng lực vẫn là rất mạnh. Đi qua gần nửa ngày truy sát, rốt cục bắt được tặc phỉ. Mà Lý Quân Tiện cũng mang theo 500 binh sĩ đến. Song phương tụ hợp sau đó, đồng dạng đạo trích muốn giết thái thượng hoàng liền khó khăn. Hàm Dương huyện nha. Lý Huyên đại mã kim đao ngồi ngay ngắn huyện lệnh vị trí bên trên. Võ Thất Thất, Ngụy Thúc Ngọc đi cùng ở bên. Thiết Nhân Quý, Lý Quân Tiện, chờ tướng sĩ ở phía dưới chờ lệnh. Tại bọn hắn trước mặt, tặc phỉ thủ lĩnh song thủ bị trói, quỳ trên mặt đất. Phanh. Lý Huyên vô kinh đường mục. Nói, ai phái ngươi đến ám sát chấm? Lý Huyên thanh âm bên trong khí mười phần. Cảm giác này, đây trong lúc giơ tay nhấc chân bà khí, chấm bao nhiêu ít năm không có cảm nhận được. Mặc dù chỉ là cái huyện nha, vậy cũng phải hảo hảo hưởng thụ không phải? Phi, hôn quân. Tặc phi thủ lĩnh phun ra một miếng nước bọt, ánh mắt lộ ra khinh thường. Chỉ ý, hôn trướng. Lý Huyên lần nữa vô kinh đường mục, nghiêm nghị quát, ở dưới tay ngươi 2-3 ngàn người, thật sự cho rằng chấm cha không được sao? Lý Huyên lão nhi. Tặc phi thủ lĩnh cười ha ha, ngươi cũng liền vận khí tốt, bị Lý Thế Dân giam lỏng 7 năm. Nếu không có như thế, ngươi sớm bị chúng ta giết. Muốn chết. Lý Huyên không nguyện ý nhất đề cập đó là bị Lý Thế Dân giam lỏng, lúc này nổi trận lôi đình, cho chấm mang xuống chặt trò cho ăn. Lý Huyên kinh đường một vỗ, ra lệnh. Thái thượng hoàng. Lý Quân Tiện lúc này ra mặt ngăn cản, việc này chưa điều tra rõ ràng, phụ cận phải chăng còn có thường nghiện, sau lưng của hắn người là ai, còn có. Lý Quân Tiện bày ra một đống lớn khả năng. Nói tóm lại đó là 3 chữ, không thể giết. Ngươi đang chất vấn chấm mệnh lệnh. Lý Huyên mắt hổ trừng một cái, bá khí bắn ra. Mặt tướng chỉ là luận sự. Lý Quân Tiện chắc tay, không có chút nào nhượng bộ. Thái thượng hoàng gặp chuyện, can hệ trọng đại. Hắn còn muốn điều tra rõ ràng sự tình, đi hướng Lý Thế Dân bẩm báo. Ha ha. Thấy trong hai người hồng, tặc phi thủ lĩnh cười to đứng lên. Lý Huyên a Lý Huyên, làm sao đều không nghĩ đến, ngươi vậy mà lại rơi vào kết quả như vậy. Đường đường đại đường khai quốc đế vương mệnh lệnh, ngay cả sai xử cái thần tử đều làm không được. Thảo mẹ ngươi. Lý Huyên khí trực tiếp đem kinh đường một đập tới. Đứng dậy, vung lên tay áo, túm lấy binh sĩ một cây đao nhận, chấm chém chết cái tên vương bắt đản ngươi. Bất thình lình một màn, quả thực sợ ngây người đám người. Luận táo bạo trình độ, còn phải là ngươi Lý Huyên a. Bị giam lỏng 7 năm, hiện tại là triệt để tùy tâm sử dụng, thả bản thân. Thái thượng hoàng không thể. Thái thượng hoàng bất giận, chú ý long thể. Giết hắn sẽ ô uế ngoài tay, nô tỳ đến liền có thể. Mây tên hoạn quan liền vội vàng tiến lên ngăn lại Lý Huyên. Lý Quân Tiện càng là đứng tại tặc phi thủ lĩnh trước mặt. Ý tứ rất rõ ràng. Đây người ta bảo đảm, ngươi không động được. Chết cười ta. Tặc phi thủ lĩnh càng rỡ cười to, thái thượng hoàng giết người đều không được, ngay cả tự mình động thủ không được. Vương bắt đản. Lý Uyên Hoàng tám khí thế tản ra, quyền đấm cước đá đạp bay bên người hoàng quan. Trận mãnh liệt bước ra một bước, đối Lý Quân Tiện nổi giận nói, "Lý Quân Tiện, ngươi có phải hay không còn muốn ngăn chấm? Thái thượng hoàng thứ tội." Lý Quân Tiện không người nói, "Này tặc tập kích thái thượng hoàng, còn cần nghiêm mật điều tra. Nếu là bởi vậy chết rồi, bệ hạ trách tội xuống mặt tướng không đảm đương nổi." Cầm nghiến xúc ép chấm. Lý Uyên sắc mặt liên tục biến ảo. Đây coi như là nắm hắn bảy tấc chỗ. Hắn có thể không kiêng nể gì cả mắng Lý Thế Dân, nhưng không thể nhúng tay chính sự. Mời thái thượng hoàng hồi cung. Lý Quân Tiện lần nữa ốc quyền, việc này mặt tướng tự sẽ điều tra rõ ràng. Nương, khi dễ chấm ném quyền đúng không? Khi dễ chấm không có giúp đỡ đúng không? Người sai, chấm có ngụy tiểu hoàn đoán. Bá. Lý Uyên mãnh liệt xoay người, tràn ngập sát khí, đôi mắt lập tức trở nên lung lung. Còn nhìn, không gặp chấm đều bị khi phụ thành dạng gì? Ngụy Thúc Ngọc khỏe mặt giật một cái. Liền đây điểm thí sự ngươi đều nói bất quá, tưởng cho ngươi vẫn là thái thượng hoàng. Bất quá lao Lý tốt xấu giúp mình nhiều như vậy, tự nhiên là muốn thay hắn ra mặt. Còn có Thôi Thần Cơ hai hàng, Lý Quân Tiện giống như thường xuyên khi dễ hai người tới. Với tư cách đại ca, về tình về lý cũng phải thay tiểu đệ ra mặt không phải? Lý tướng quân. Ngụy Thúc Ngọc lúc này ra khỏi hàng, xin chú ý ngươi ngôn tử. Ngụy Thúc Ngọc, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Lý Quân Tiện phản bác, nhớ kỹ ngươi thân phận, ngươi bây giờ vẫn là tù phạm. A, ta đều còn không có mở phun, ngươi ra tay trước khó khăn, kia liền càng đến phun ngươi. Tù phạm thế nào? Ngụy Thúc Ngọc hỏi ngược một câu, thu được thái thượng hoàng bị tập kích tin tức, thân là thần tử không nên đứng ra sao? Chẳng lẽ để ta trơ mắt nhìn thái thượng hoàng bị tập kích? Nói, âm thanh mãnh liệt đề cao, ngươi lời ấy đến cùng là mục đích gì? Lý Quân Tiện nhướng mày. Ngụy Thúc Ngọc thừa kế nghiệp cha, hiện tại triều đình đã là mọi người đều biết sự tình. Cùng hắn so một mép, mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Thái thượng hoàng gặp chuyện cần điều tra. Lý Quân Tiện nói sang chuyện khác, nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu, việc này cũng cần bẩm báo bệ hạ. Lớn mật. Ai có thể nghĩ hắn lời ấy vừa rơi xuống, Ngụy Thúc Ngọc đột nhiên hét to, là ai cho ngươi ý chỉ, tự tiện điều tra việc này? Lý Quân Tiện hai mắt ngưng tụ. Muốn chụp mũ sao? Ta chi chức trách chính là bảo hộ hoàng cung, hoàng gia. Lý Quân Tiện bước ra một bước, điều tra tất cả có khả năng uy hiếp hoàng tộc sự tình, tất nhiên là chuyện bổn phận. Lý Quân Tiện một phen, có lý có cứ, cho nên nói đứng lên, cũng là nói năng có khí phách. Thật lợi hại a. Ngụy Thúc Ngọc vỗ vỗ tay, trên mặt lại lộ ra vẻ trào phúng, vậy ngươi nói cho ta biết, thái thượng hoàng hành tung như thế nào sẽ tiết lộ? Nói êm hay. Bảo hộ hoàng gia, bảo hộ hoàng tộc, bảo hộ thái thượng hoàng. Kết quả đây, Hàm Dương cầu sớm có người mai phục, cấm vệ quân tử thương thảm trọng, càng làm cho thái thượng hoàng đặt hiểm địa, kém chút xảy ra chuyện. Ngươi nói, đây có phải hay không là ngươi thất trách? Ngươi có phải hay không phải gánh vác lớn nhất trách nhiệm? Bá. Lý Quân Tiện sắc mặt đổi biến, hắn rất muốn nói, ta chỉ phụ trách Huyền Vũ môn phụ cận an toàn, nhưng mới vừa bảo hộ, điều tra chi ngôn nói như vậy chính nghĩa nghiêm trang, hiện tại đổi giọng chẳng phải là đánh mình mặt? Tốt tốt tốt. Lý Huyên vui nheo lại mắt, bảo ngươi có thể, bảo ngươi ngăn chấm, biết Ngụy tiểu đoán lợi hại a, dám sát chấm, phun không chết ngươi. Những này ta tự sẽ cùng bệ hạ thỉnh tội. Lý Quân Tiện hừ lạnh một tiếng, nhưng này tặc liêu liên quan đến kẻ sau màn, không đem sau lưng của hắn người bắt tới, thái thượng hoàng lần nữa gặp chuyện làm sao bây giờ? Trường An lại như thế nào an bình? Ta cử động lần này cũng là vì hoàng tộc an nguy suy nghĩ. Lý Quân Tiện vẫn là thật thông minh, phun bất quá liền nói sang chuyện khác. Nói sang chuyện khác về sau, lại chiếm hết đạo lý. Tốt một câu vì hoàng tộc an nguy suy nghĩ. Ngụy Thúc Ngọc chỉ hướng tặc phỉ thủ lĩnh, vậy ngươi nói mới vừa thái thượng hoàng đang làm gì? Lý Quân Tiện sắc mặt đổi biến, không đợi giải thích thả, Ngụy Thúc Ngọc từng bước một đi lên trước, chỉ vào tặc phỉ thủ lĩnh, mở phun. Thái thượng hoàng mệnh ngươi đem hắn kéo ra ngoài chặt cho ăn, ngươi là như thế nào làm? Không tuân mệnh lệnh, kháng chỉ, chạm. Bá. Ngụy Thúc Ngọc tay háo hất lên, thả lỏng phía sau, cuốn lên một cô mát mẻ gió nhẹ. Thái thượng hoàng muốn giết tặc phi thủ lĩnh, ngươi lại như thế nào làm? Cản trở thái thượng hoàng, phạm thượng, chạm. Đông đông đông. Ngụy Thúc Ngọc lại từng bước một đi đến Lý Uyên bên người. Lý Uyên một mặt nghiêm túc, thực tế tâm lý trong bụng nở hoa. Hướng Ngụy Thúc Ngọc ném đi một ánh mắt, tiếp tục phun, phun hắn hoài nghỉ nhân sinh. Bá. Ngụy Thúc Ngọc lại mãnh liệt quay người nhìn về phía Lý Quân Tiện. Thái thượng hoàng như thế nào làm việc, cần ngươi đến giao sao? Chẳng lẽ ngươi không thấy được thái thượng hoàng đang điều tra việc này? Ngươi một cái tướng quân, dựa vào cái gì thay thái thượng hoàng làm chủ? Cha ta cũng không dám ở trước mặt người ngoài khuyên nhủ bệ hạ, là ai cho ngươi dũng khí để thái thượng hoàng bị tặc phỉ chế nhạo? Ngay cả bệ hạ cũng không dám đối với thái thượng hoàng bất kính, là ai cho ngươi dũng khí đối cứng thái thượng hoàng? Lý Quân Tiện. Ngụy Thúc Ngọc mãnh liệt hét lớn một tiếng, ngươi có biết hay không ngươi hôm nay phạm bao nhiêu sai? Ngụy Thúc Ngọc lần nữa đi hướng Lý Quân Tiện, một bước một lời, chấn Lý Quân Tiện trái tim kịch liệt nhảy lên. Tự tiện thay thái thượng hoàng làm chủ, nhục hoàng gia uy nghiêm, bất kính thái thượng hoàng, bao che tặc phi, chống đỡ không nhận tội, ngươi đủ loại tội danh thêm đứng lên, tổ tông 18 đời đều không đủ chạm. Lý Quân Tiện, Minh Châu võ an người. Lý Quân Tiện cái chán thâm mồ hôi, hầu kết phun trào, nuốt ngụm nước miếng. Hiện tại hắn cuối cùng biết bệ hạ cùng văn võ bá quan vì cái gì chán ghét như vậy Ngụy Trinh. Nhìn Ngụy Chính phun người là thật thoải mái, nhưng bị Ngụy Trinh phun, dù có thiên ngôn vạn ngữ cũng cho ngươi đặt ở ngực giảng không ra. Trước kia hắn còn kỳ quái, bị chửi vì sao lại phun máu. Hiện tại hắn minh bạch, bởi vì hắn hiện tại liền có một loại thổ huyết xúc động. Chương 207, Lý Uyên rất tức giận. Một bên, Thiết Nhân Quý con mắt trừng giống trung đồng. Tình huống gì? Trên đời tại sao có thể có loại này miệng? Lốp bốp một đỉnh đỉnh cái mũ chụp xuống, liên tục ngăn chặn cũng đỡ không nổi. Tặc phỉ can hệ trọng đại, ta chỗ nào sai? Lý Quân Tiện rốt cục bạo phát, âm thanh chi vang dội, tràn đầy bi phẫn cùng ủy khuất. Ngươi không sai, sai là ai quy? Ngụy Thúc Ngọc chỉ tiếp rèn sắt không thành thép thở dài, cùng ngươi cùng lúc đi theo bệ hạ người, bọn hắn đều trở thành quốc công. Mà ngươi đây, đừng nói quốc công, ngay cả cái quận công đều không lăn lộn đến bây giờ chỉ là cái huyện công. Người khác đều hăng hái đánh trận, vào triều, võ quan nói chữ quan. Mà ngươi đây, còn tại cho bệ hạ nhìn đại môn. Ngươi cảm thấy mình vì sao lại dạng này? Đem xem ngươi chiến tích, phá Tống Kim Cương, chỉnh phạt Vương Thế Sung, phá Đậu Kiến Đức, Lưu Hát Thát, vị thủy chỉ minh chức càng là theo ý chỉ cung nên chiến đông đột quyết, giải trừ Trường An nguy hiểm. Bằng ngươi công lao, còn có bệ hạ đối với ngươi tín nhiệm, quốc công tước vị là rất có thể. Ngươi liền không có nghĩ tới tại sao mình còn tại nhìn đại môn? A, Lý Quân Tiện bối rối, hắn thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này. Mình sâu Lý Thế Dân tín nhiệm, hắn vẫn cảm thấy mình địa vị không thể so với những người khác kém. Thân là Lý Thế Dân cận vệ, cái khác quốc công đối với hắn cũng kính ý có thừa. Lúc này nghe xong, còn không phải sao? Tước vị so cùng lúc tướng lĩnh thấp một cấp có thể lý giải, công lao hơi thua, tiến đánh thì mình cũng không phải chủ tướng. Có thể thấp hai cấp, cái này có chút ý vị sâu xa. Nguyên nhân gì? Lý Quân Tiện thốt ra. Phản phất là ý thức được hiện tại lập trường, lập tức đỏ thấu mặt. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi. Ngụy Thúc Ngọc chỉ hướng Tặc Phi thủ lĩnh, Thái Thượng Hoàng để ngươi đem hắn mang xuống chặt, ngươi cho rằng thật chặt à? Ngươi biết hắn rất trọng yếu, Thái Thượng Hoàng như thế nào lại không biết? Thái Thượng Hoàng chỉ là muốn dọa một cái hắn. Ngoa tào. Lý Quân Tiện mở to hai mắt nhìn. Ngươi hồi ức một cái. Từng có lúc, bệ hạ phải chăng để ngươi đem người nào đó mang xuống chặt, thực tế là muốn dọa một chút đối phương. Kết quả ngươi thật đem người giết chết. Ngươi nói bệ hạ có tức hay không? Hết lần này tới lần khác đây là bệ hạ mình ý chỉ, lại không tốt trách cứ ngươi, chỉ có thể người cầm ăn hoàng liên. Tổng kết một câu. Không cầu ngươi có thể hiểu rõ thành ý, phàm là ngươi bình thường làm việc hơi nhỏ tâm điểm, đây tước vị sớm tăng lên. Lý Quân Tiện đê. Nghĩ lại đã từng, có việc này sao? Có a? Không có chứ. Bệ hạ để ta mang xuống chặt người, đến cũng đến không xuể. Ha ha. Đúng lúc này, cái kia Tặc Phỉ thủ lĩnh lần nữa cản rỡ cười đứng lên, Thái Thượng Hoàng bị vô căn cứ, thần tử vô năng. Đại đường năng thần võ tướng, ngay cả một cái tiểu hài tử cũng không sánh bằng. Lý Huyên a Lý Huyên, ta nhìn ngươi đây thật vất vả đánh xuống Đại đường Giang Sơn, sớm muộn chơi xong. Lý Huyên chưa có chỗ trả lời, Lý Quân Tiện mãnh liệt kịp phản ứng. Thảo ngươi nha, nếu không phải ngươi cái tỉnh trùng lên não, ta về phần bị phun thảm như vậy sao? Phanh phanh phanh. Qua lấy nắm đâm liền đối Tặc Phi thủ lĩnh một trận đánh cho tê người. Đáng chết biết quất. Cuối cùng có địa phương phát tiết. Đánh sau một lúc, Lý Quân Tiện đối Lý Huyên ô quyền, là mạt tướng ngu dốt, mời Thái Thượng Hoàng thứ tội. A u. Lý Huyên khẽ giật mình, đứng thẳng lên thân thể. Ái khanh không cần tự trách. May cũng là vì chấm suy nghĩ, chấm có thể chấm trước. Mong rằng chúng ta quân thần hợp tác, tra ra phía sau màn hung thủ mới là. Lý Huyên đắc chí vừa lòng, toàn thân thông thấu. Cực kỳ giống mới từ Vạn Hoa Cấp đi ra láo khách làng chơi. Ha ha. Quân thần hợp tác. Ta nhổ vào. Tặc Phi thủ lĩnh lại phun ra một mực mang máu nước bọn, Thái Thượng Hoàng bị vô căn cứ, cần dựa vào một cái tiểu thí hải. Một cái tướng quân, càng là ngay cả tiểu thí hải đều đấu không lại. Lớn như thế đường, là thật buồn cười. Mãi mãi cái chân. Chấm không để ý tới ngươi, còn tới kình đúng không? Triều Ngụy Thúc Ngọc ném đi một ánh mắt, giao cho ngươi. Đến. Tiếp tục a. Ngụy Thúc Ngọc đi đến Tặc Phỉ thủ lĩnh trước mặt. Ngươi biết mình lần này là thua ở người nào trong tay sao? Chẳng lẽ là ngươi? Tặc Phỉ thủ lĩnh lộ ra khinh thường ánh mắt. Ánh mắt đảo qua Tiết Nhân Quỷ Thị, ý nguyên mang theo từng tia ý sợ hãi. Cái kia phương thiên họa kích quét ngang phía dưới không ai đỡ nổi một hiệp. Không phải ta. Ngụy Thúc Ngọc lắc đầu, chỉ hướng Võ Thất Thất, mà là nàng. Đánh rắm. Tặc Phỉ thủ lĩnh giận dữ. Thua với Tiết Nhân Quỷ hắn có thể chịu, nhưng thua với một cái tiểu thí hải, vẫn là cái nữ. Như thế nào có thể chịu? Chính ngươi đều thua ở một cái tiểu nữ hài trong tay, ngươi có tư cách gì nói người khác? Ngụy Thúc Ngọc giễu cợt nói, ngươi đừng muốn hổ ngôn loạn ngữ. Tặc Phỉ thủ lĩnh lúc này gầm thét, ta là bị bắt, nhưng là bị cái kia Bạch Bảo tiểu tướng tù binh. Thiết Nhân Quý có chút đồng ý gật gật đầu, ta là đổ công, ai cũng không thể cướp đi. Không tin. Ngụy Thúc Ngọc lộ ra vẻ tươi cười, không tin cũng được, ta làm gì lãng phí miệng lưỡi giải thích với ngươi. Thái Thượng Hoàng, nếu không vẫn là trực tiếp chặt ta. Ngụy Thúc Ngọc đối Lý Huyên khẽ không người, ngươi ý gì? Chúng ta đều vẫn chờ ngươi mở phun đâu. Lý Huyên càng là khó nhịn. Ngụy Thúc Ngọc không tại nói, trực tiếp chạm còn chưa tính. Ngụy Tiểu Hoán đoán tại. Vậy tuyệt đối muốn phun hắn hối hận đi tới nơi này trên đời. Cái gì là giết người chu tâm? Nhất định phải để hắn tiếp nhận nhục thể, tâm linh song trọng trà tấn. Thúc Ngọc à, này tặc Liêu nhục chấm danh dự, hôm nay không đem hắn phun phục, chấm lửa giận khó tiêu, chấm hậm hực, chấm khó chịu, chấm ăn không ngon ngủ không ngon. Lý Huyên đem Ngụy Thúc Ngọc kéo đến nơi hẻo lánh, nhỏ giọng kể ra. Thái Thượng Hoàng. Ngụy Thúc Ngọc khẽ miệng giật một cái, không cần thiết phiền toái như vậy a. Trực tiếp chặt không phải nhẹ nhõm. Làm sao không cần thiết? Lý Huyên cực kỳ bất mãn, ngươi nhìn không có nhìn thấy hắn làm sao mắng chấm, không đem hắn phun phục, chấm tấm mặt mo này đi cái nào thả. Ngươi ngay cả hoàng vị đều mất đi, ném mặt còn ít sao? Ngươi ánh mắt gì? Lý Huyên hừ nhẹ một tiếng, ngươi đếm xem những ngày này chấm giúp ngươi bao nhiêu bận điệu. Chấm phong ngươi làm giám sát tiểu đại phu, cho ngươi chống không tỷ ấn. Chấm ngay cả mình đều đại chất tử đều không hướng về. Lý Huyên bắt đầu liễu lo không ngừng kể ra. Ngụy Thúc Ngọc nghe đau cả đầu. Ngừng ngừng ngừng, ta đến liền là. Này mới đúng mà. Lý Huyên vui tươi hớn hở vớt vớt sợi râu. Ha ha. Hai người nói chuyện với nhau thời điểm, Tặc Phỉ thủ lĩnh còn tại cản rỡ trào phúng. Dù là Lý Quân Tiện điên cuồng đánh tới bậy, đều không ngăn cản được. Chết cười ta. Đại đường khai quốc hoàng đế, chỉ có thể ở tiểu thí hải trên thân tìm về một điểm tồn tại cảm. Lý Huyên a Lý Huyên, ta nhìn ngươi đừng kêu Thái Thượng Hoàng, đổi cái xưng hô gọi bút bê hoàng đế a. Nghe đối phương chửi rủa, Lý Uyên mặt lập tức lại âm trầm xuống. Hận hắn, nhất định phải đoán hắn hối hận đi đến thế này. Ngươi nói sai. Ngụy Thúc Ngọc đến tặc phi thủ lĩnh trước mặt, ta cũng không phải là trong miệng ngươi tiểu thí hải. Được bệ hạ tín nhiệm, đương nhiệm giám sát ngự sử trước. Ân. Tặc phi thủ lĩnh sững sờ, chợt càng thêm càn rỡ cười to đứng lên. Đại đường đều đọa lạc đến lúc này sao? Cần một cái tiểu thí hải đến làm quan. Buồn cười, thật đáng buồn.
A.
Buồn cười có thể lý giải, thật đáng buồn từ đâu mà đến? Chương 208, Ngụy Thúc Ngọc phun tặc phỉ thủ lĩnh. Chẳng lẽ nhỏ tuổi liền không thể làm quan? Ngụy Thúc Ngọc nhíu mày, nói nhảm. Tặc phỉ thủ lĩnh giận mắng một câu, tiểu thí hài nhỏ tuổi, không có kinh nghiệm, tâm trí không đủ thành thục, làm việc không đủ trầm ổn. Tặc phỉ thủ lĩnh miệng phảng phất mở áp, bắt đầu giận phun, để tiểu thí hài làm quan, chẳng phải là đem quốc sự làm cho đùa. Như thế cách làm, đại đường không vong mới là lạ. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tất cả đều biến sắc. Không ít người nhìn về phía Ngụy Thúc Ngọc ánh mắt cũng có chút quái dị, nhất là những cái kia quan chức thấp, càng khó xử thụ. Hỏi thử ai lại nguyện ý tại một cái tiểu thí hải thủ hạ làm việc đâu? Vậy ngươi ý là, làm quan không phải dùng hết đầu lĩnh? Thế thì cũng không phải. Tặc phi thủ lĩnh lòng tin tràn đầy, làm quan năng lực là một bộ phận, nhưng cũng phải nhìn tư lịch. Tư lịch càng sâu, xử lý khởi sự tình đến càng thêm một trọng. Tặc phi thủ lĩnh ngóc đầu lên, đối với mình nói tới nói hết sức hài lòng. Một bên, Lý Quân Tiện sắc mặt cổ quái nhìn hắn. Thật giống như ta mới vừa cũng là bộ dáng như vậy. Kết quả, đều là nước mắt. Đi mẹ ngươi tư lịch. Ngụy Thúc Ngọc chửi ầm lên, ta nhìn ngươi mới là đầu gỗ chùi hố phân đi. Ngụy Thúc Ngọc một lời nói, đem tặc phỉ thủ lĩnh mắng mặt đỏ tới mang tai. Ngươi đừng muốn giảo biện. Tặc phỉ thủ lĩnh thống mạ nói, ta là bị các ngươi bắt làm tù binh, nhưng đại đường nếu là lại hồ nháo như vậy xuống dưới, sớm tối hủy diệt. Hắn nghèo. Lại chú chấm đại đường. Lý Uyên nghiến răng nghiến lợi. Nghiệt xúc mặc dù người nghiệt xúc một chút, nhưng quản lý quốc gia cũng khá. Quảng Nam hiện tại, chọn hiền đảm nhiệm có thể chính là quốc sách. Ngụy Thúc Ngọc âm thanh đột nhiên đề cao, ngươi nói đại đường trọng dụng nhỏ tuổi hài tử là trò đùa. Ngụy Thúc Ngọc rút ra một thanh hộ vệ đao, gác ở tặc phi thủ lĩnh trên cổ, cam la ngoại giao Triệu Quốc, không cần tốn nhiều sức thay Tần Quốc bắt lấy vài chục tòa thành trì. Dạy thượng khanh chức vụ, cùng cấp tế tướng. Năm đó hắn mới 12 tuổi. Bá. Tặc phi thủ lĩnh sắc mặt đổi biến, nhìn ngươi biểu lộ giống như nghe qua hắn. Ngụy Thúc Ngọc cười hỏi, cam la ngàn năm có suất. Tặc phi thủ lĩnh không phục gầm thét một câu. Nói ngươi cô lậu quả văn ngươi còn không tin. Ngụy Thúc Ngọc sờ lên cằm suy nghĩ một chút, cam la là không tệ, nhưng có thể sánh được người, trên đời này có nhiều lắm. Đánh rắm. Tặc phỉ thủ lĩnh giận mắng một tiếng, ngươi nói một chút còn có ai? Tôn Sách 14 tuổi khoảng chừng bắt đầu kết giao danh sĩ, 17 tuổi đi theo Viên Thuật thống binh, 19 tuổi lập nghiệp Giang Đông, 25 tuổi nhất thống Giang Đông. Hoắc Khứ Bệnh 18 tuổi phong hầu, 21 tuổi hiển hách công tích, 20 tuổi phong quan quân hầu. Thượng quan Sách Anh 10 tuổi hướng đế góp lời, Tôn Thúc Ngao 10 tuổi giết xà. Nếu như những người này ngươi đều không hiểu do nói, ta kể cho ngươi mấy cái đương đại ngươi nghe nhiều nên thuộc a. Diệm Quốc Công La Sĩ Tín, 14 tuổi tổng quân, Thương Đâm Vương Huyền Ứng, kế lấy Thiên Kim Bảo, thảo phạt Lưu Hắc Thát phản loạn. Tùng Tán Kiền Bố 12 tuổi kế thừa Tán Phổ chi vị, hiện nay 17 tuổi cũng nhanh hoàn thành thổ phiên đại nhất thống. Còn có bệ hạ. Bệ hạ 16 tuổi cầm quân cứu Dương Quảng, mấy năm liên tục chỉnh chiến, là đại đường đánh xuống nửa Giang Sơn, 28 tuổi đăng co. Ngươi cảm thấy những này là cái gì? Ngụy Thúc Ngọc chậm rãi mà nói, những này chỉ là tư liệu lịch sử ghi chép bọn hắn phát tích thời khắc. Tại phát tích trước đó, tuổi bọn họ càng nhỏ hơn, bọn hắn đã đặt xuống kiên cố cơ sở. Nguyên bản Ngụy Thúc Ngọc là không hiểu rõ những này, nhưng làm sao hắn có một cái cẩn thận lao cha? Ngụy Thúc Ngọc nhỏ như vậy liền coi quan, khẳng định sẽ khiến một ít thần tử phản đối. Ngụy Trinh sớm liền chuẩn bị tốt những tài liệu này, là chính là có người phản đối thời khắc, hắn có thể dựa vào lý lẽ biện luận. Ai có thể nghĩ lão Ngụy không dùng, trước bị Ngụy Thúc Ngọc lấy ra dùng. Ngươi, Tặc phỉ thủ lĩnh muốn nói điểm gì? Lại bị kẹt tại yết hầu nói không nên lời. Nếu như chỉ là một ví dụ, hắn còn có thể phản bác một câu. Có thể nhiều như vậy nghe nhiều nên thuộc ví dụ, như thế nào phản bác? Nhưng là, không thể phản bác, ta còn không thể chơi xấu sao? Ngươi tính là cái gì? Há có thể cùng bọn hắn bình khởi bình tọa? Ân, ta không xứng. Ngụy Thúc Ngọc không thèm để ý cười cười, ta chỉ là nói cho ngươi một cái đạo lý. Bệ hạ bắt đầu dùng tại ta, chính là hoàn mỹ thuyết minh hắn chọn hiền đảm nhiệm có thể, quảng nạp hiện tại chính sách. Ba ba ba. Ngụy Thúc Ngọc dùng thân đao vô vô đối phương gương mặt. Nhìn xem ngươi bây giờ bộ dáng, nói lên địa vị đầu là nói, kết quả biến thành tù nhân. Mà trong mắt ngươi sớm muộn hủy diệt đại đường đâu? Quét ngang chư quốc, phát triển không ngừng. Nếu không có ngươi đầu óc không có ở trong hầm phân ngân qua, như thế nào lại không phân rõ hiện thực cùng phán đoán? Hóa tốt. Lý Uyên kích động một nắm quyền. Châm trong lòng lại thoải mái. Nương, đợi chút nữa đến cùng Ngụy tiểu đoán thương lượng một chút, ngày mai đi đoán nghiệt xúc. Đại đường phát triển không ngừng cũng không phải ngươi công lao, ngươi một cái tiểu thí hải đối với đại đường làm qua cái gì công hiến? Tặc phỉ thủ lĩnh sắc mặt rất khó coi, nhưng hắn còn không chịu nhận thua. Toàn bộ đại đường liền Ngụy Thúc Ngọc một cái tiểu hải làm quan. Ai nói ta không có công lao? Ngụy Thúc Ngọc cười trở về nói, ta làm quan đó là lớn nhất công lao. Nói hiệu nói vượng. Tặc phỉ thủ lĩnh gầm thét lên. Đám người cũng mười phần nghỉ hoặc. Đừng dùng ngươi nhỏ hẹp ánh mắt đi đối đãi bệ hạ chính sách. Bệ hạ lực bài chúng nghị, phong ta làm quan. Phải đối mặt đó là như ngươi loại này loại người cổ hủ chất vấn. Bệ hạ lực bài chúng nghị, phong ta làm quan. Chính là vì cổ vũ trên đời này thiếu niên lang, quyết chí tự cường. Ta chỉ là một cái cọc tiêu. Không cần làm cái gì, để thế nhân biết ta tồn tại, đó là lớn nhất công lao. Mà ngươi biết bệ hạ làm như vậy cần tiếp nhận cái gì sao? Ta nếu là làm không tốt, bệ hạ cũng có thể là bởi vậy trên lưng để tiếng. Xấu muôn đời đeo danh. Ngụy Thúc Ngọc một lời nói, đem Lý Thế Dân nâng lên. Ở đây tất cả mọi người đều lộ ra một bộ sùng bái ánh mắt. Ngoa tạo, Vương bắt đàn a. Lý Huyên không bình tĩnh. Như vậy tốt trang bức thời khắc, ngươi làm sao chỉ khen nghiệt xúc, không đem chấm mang cho? Chấm cũng cho ngươi phong giám sát tiểu đại phu tốt ta. Ha ha. Đúng lúc này, Tặc Phỉ thủ lĩnh đột nhiên cười to đứng lên, nói lỡ miệng a. Có lẽ trước ngươi có một chút công lao, nhưng nếu là ngươi sau này tầm thường vô vị, lại dựa vào cái gì làm cọc tiêu? Nếu là ngươi tầm thường vô vị, lại như thế nào ủng hộ thiên hạ thiếu niên lang? Tất cả mọi người trầm mặc. Cử động lần này phong hiểm quá lớn. Ngụy Thúc Ngọc sau này nếu là phạm sai lầm, Lý Thế Dân khả năng trên lưng một cái đeo danh. Ngụy Thúc Ngọc tầm thường vô vi, cũng biết cho Lý Thế Dân phương diện thành tích mang đến một cái chỗ bẩn. Mà liên tại đám người coi là Ngụy Thúc Ngọc cá khẩu không trả lời được thời điểm, Ngụy Thúc Ngọc mở miệng. Vậy hạ lấy chân thành đợi ta, ta áp lực rất lớn. Có áp lực làm sao bây giờ đâu? Ngụy Thúc Ngọc ánh mắt liếc nhìn một chút đám người, tự nhiên là giải quyết áp lực này. Cho nên ta vắt hết óc nhớ a nhớ. Rốt cục. Đương nhiên. Ngụy Thúc Ngọc vừa nhìn về phía Tặc Phỉ thủ lĩnh, ngươi không phải nói thiếu niên làm quan là trò đùa sao? Vậy ta lại trả lời ngươi một lần. Ngươi chính là đầu góc có hố. Tặc Phỉ thủ lĩnh giận dữ. Giữa lúc hắn muốn mở miệng giận mắng thời điểm, Ngụy Thúc Ngọc lại mở miệng. Ngoại bang danh xưng ta đại đường. Người già thường nghĩ chuyện xưa, người thiếu niên thường nghĩ tương lai. Người già như tịch chiếu, người thiếu niên như mặt trời mới mọc, người già như tích nhu, người thiếu niên như nhũ hổ. Người già như tăng, người thiếu niên như hiệp. Người già đọc đúng theo mặt chữ điển, người thiếu niên như kỳ nam. Nào đó nói, tổn thương hay, lao đại. Tầm dương giang đầu tỷ bà phụ, khi minh nguyệt quân thuyền, lá phong lạnh dùng, chân lạnh tại sát, giống. Như mộng phim mộng thời điểm, hồi ức lạc dương bụi bên trong xuân hoa thu nguyệt tốt đẹp thú. Văn, võ, thành, khang, chu triều chỉ thiếu niên thời đại. U, lệ, hoàn, thẹn đỏ mặt, tắc hắn lao niên thời đại. Cao, văn, cảnh, võ, hán triều chỉ thiếu niên thời đại. Thiếu niên trí tắc quốc trí, thiếu niên giàu tắc quốc giàu. Thiếu niên cường tắc quốc cường, thiếu niên độc lập tắc quốc độc lập, thiếu niên tự do tắc quốc tự do, thiếu niên tiến bộ tắc quốc tiến bộ. Ở giữa rất nhiều lược tỉnh, nguyên văn rất dài, cũng không phải là liền bài câu, không hiểu rõ, thích xem có thể đi siêu bên dưới thiếu niên không tốt đánh nơi này nói. Chương 209, lừa dối Tặc Phỉ thủ lĩnh. Hoa. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đứng đấy. Thiếu niên trí tắc quốc trí, thiếu niên cường tắc quốc cường. Không ít người miệng bên trong lặp đi lặp lại nói thầm lấy đây vài câu. Đây nhất định là một phần tên lưu sử sách văn chương a. Tên lưu sử sách. Như vậy tốt trang bức thời khắc, lại có thể nào ít đi ta tiết nhân quý. Nói tốt. Tiết nhân quý một năm quyền, chỉ nghe hắn hô lớn, chúng ta thiếu niên liền coi quyết chí tự cường. Ai? Nghe vậy, không ít người thở dài một cái. Bọn hắn đã qua cái kia tuổi trẻ khinh cuồng niên kỷ. Chỉ bất quá quay đầu nhìn lại, nhìn thấy miệng đầy hồ má tiết nhân quý thì, lúc này mở to hai mắt nhìn. Đi ngươi nha chúng ta thiếu niên. Ngươi bộ dáng này hài tử đều có thể giã gạo dầm đi. Thân thể tóc ra, thụ cha mẹ. Lúc này cũng không thể cạo râu, cho nên tiết nhân quý xoái là xoái, sợi râu cũng rất chói mắt. Không có khả năng, không có khả năng. Thập phi thủ lĩnh giống như điên lắc đầu. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới mình vậy mà lại thua với một cái tiểu thí hải. Vẫn là bại thương tích đầy mình. Lý Quân Tiện bị phun, vẹn vẹn tâm hồn nhận điểm thương tích. Nhưng hắn đâu? Làm cho này thiên văn chương bàn đạp, bối cảnh tấm, sáng tác nguồn gốc, tuyệt đối sẽ bị đính tại trên sử sách, để tiếng xấu muôn đời. Lý Quân Tiện mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. May mà ta sợ sớm a. Như thế nào? Ngụy Thúc Ngọc lần nữa dùng sống đao vô vô đối phương gương mặt, hiện tại có thể nói kẻ sau màn là ai a? Thập phi thủ lĩnh thông suốt bừng tỉnh. Giữa lúc hắn nhớ ngôn từ kịch liệt cự tuyệt thì, Ngụy Thúc Ngọc lại trước tiên mở miệng. Được rồi, không cần ngươi nói. Ngụy Thúc Ngọc quay đầu nhìn về phía Tiết Nhân Quý, cái kia chút đồng bọn cùng khai sao? Ta đi hỏi một chút. Tiết Nhân Quý lúc này rời đi. Thập phi thủ lĩnh bắt đầu lo lắng. Mấy ngàn nhân mã, tuy nói cơ bản đều không biết, nhưng hắn cũng có mấy cái như vậy tâm phúc, biết được một chút trận tướng. Thời gian từng phút từng giây đi qua. Thập phi thủ lĩnh trái tim ầm ầm nhảy lên. Không lâu, Tiết Nhân Quý trở về. Chiều. Tiết Nhân Quý mới mở miệng, Thập phi thủ lĩnh nhịp tim bỗng nhiên gia tốc. A, là ai? Ngụy Thúc Ngọc nhìn thoáng qua Thập phi thủ lĩnh. La Kinh nói. La Kinh. Tặc phỉ thủ lĩnh con ngươi mãnh liệt co rụt lại, bởi vì người kia là hắn tâm phúc một trong. Chờ chút. Ngụy Thúc Ngọc ngăn lại Tiết Nhân Quý nói chuyện, nói đây bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, để tránh tin tức bị tiết lộ. Cứ như vậy, tặc phỉ thủ lĩnh bị mang theo xuống dưới. Trong nha môn chỉ còn lại Ngụy Thúc Ngọc mấy người. Tình huống gì? Thật chiêu. Lý Quân Tiện sốt ruột hỏi. Chiêu cái giam a. Ngụy Thúc Ngọc liếc mắt, hắn nói ngươi liền tin, đáng đời ngươi bây giờ vẫn là huyện công. Lý Quân Tiện trừng mắt. Ngươi cái gì thái độ? Ta là huyện công tước, ngươi hắn meo liền một nam tước, không thể trêu vào ta còn không trốn thoát sao? Lý Quân Tiện nhìn về phía Tiết Nhân Quý hỏi, cái kia La Kinh đâu? Chưa bắt được. Tiết Nhân Quý đáp lại một câu. Không có. Chưa bắt được. Lý Quân Tiện mút lệ, chỉ cảm thấy mình đầu óc có chút không đủ dùng. Ta liền một vùng chừng 100 người, có thể bắt được hắn cũng không tệ rồi. Tiết Nhân Quý thở dài, cái kia La Kinh là ta từ cái khác tặc phỉ cái kia đưa ra nghi vấn đi ra. Vậy các ngươi làm như vậy ý nghĩa là cái gì? Lý Quân Tiện càng ngày càng bối rối. Nhìn hắn cất tử trí, chiêu là sẽ không chiêu. Ngụy Thúc Ngọc vuốt cằm nói, hiện tại liền một cái biện pháp, lừa hắn. Để chính hắn đem kẻ sau màn nói ra. Ta đi. Lý Quân Tiện mở to hai mắt nhìn, cái đồ chơi này còn có thể lừa dối. Nói nhảm. Ngụy Thúc Ngọc giải thích nói, trước đó hắn nói đến đại đường thời điểm, nói buồn cười, thật đáng buồn. Hắn vì sao lại đối với đại đường cảm thấy bị ai? Khẳng định là đại đường đả thương hắn tâm. Hắn vì cái gì ám sát thái thượng hoàng? Khẳng định là thái thượng hoàng đả thương hắn tâm. Bá. mọi người cùng đủ nhìn về phía Lý Uyên. Sẽ không sai, khẳng định là Lao Lý đã làm gì có dựa vào người ta sự tình. Nhìn chấm làm gì? Lý Uyên trừng mắt, năm đó đánh thiên hạ thời khắc, chấm chặt nhiều người đi, chấm làm sao biết hắn là ai hậu đại? Thái thượng hoàng, hắn có thể là trung thần hậu đại. Ngụy Thúc Ngọc còn nói một câu. Lý Uyên quay đầu qua, không đáp lời. Trung thần sao? Chấm là hoàng đế. Chấm khai sáng đại đường. Chấm không vui chặt mấy cái trung thần chơi đùa sao? Cho nên Thái thượng hoàng, việc này phải dựa vào ngươi. Ngụy Thúc Ngọc nghiêm túc nói ra. Làm sao làm? Ngươi cứ như vậy tích. Mấy người vây tại một chỗ nói thầm cả buổi. Song cảm thấy vừa đem tặng VH thủ lĩnh dẫn đi, hiện tại lại dẫn tới có chút không thích hợp. Thế là liền định ngày mai đang thẩm vấn hỏi. Cứ như vậy tại huyện nha ở một đêm. Hôm sau, tất cả mọi người chờ lệnh chuẩn bị trở về Trường An. Chỉ là tại trước khi rời đi, tặc phi thủ lĩnh lại bị nâng lên trên công đường. Lý Uyên bưng hốc mắt sưng đỏ, tựa như khóc qua đồng dạng. Lý Uyên lão nhi, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tặc phi thủ lĩnh bị trói cùng cái bánh trưng giống như, vừa thấy được Lý Uyên bắt đầu điên cuồng kêu gào. Là chấm sai. Lý Uyên âm thanh mang theo thống khổ, trong mắt mang theo ước ác. Ân. Bất thình lình một màn đem tặc phi thủ lĩnh nói bối rối. Chấm mỗi lần nhớ tới việc này đều hối hận không thôi, mỗi khi nửa đêm tỉnh mộng thời khắc, cuối cùng sẽ nhớ tới ái khanh dám nói thẳng thắn can gián khuôn mặt. Lý Uyên tiếp tục thống khổ nói một mình. Lý Uyên lão nhi, ngươi đừng đóng kịch, ta biết ngươi đang gạt ta. Tặc phi thủ lĩnh cười lạnh nói, La Kinh căn bản không biết tất cả. Có đúng không? Ngụy Thúc Ngọc lúc này ra khỏi hàng, đây chẳng qua là ngươi cho rằng hắn không biết, thực tế ngươi nhất cử nhất động, hắn đều trong bóng tối nhỏ kỹ. Tặc phi thủ lĩnh nhướng mày, cũng không phải không có loại khả năng này. Mình không có nói La Kinh một ít chuyện, cũng không đại biểu La Kinh cái gì cũng không biết. Ai? Đúng lúc này, Lý Uyên vừa dài thán một tiếng, đau lòng nhức óc nhìn về phía Tặc phi thủ lĩnh, những năm này các ngươi qua được không? Uyển chuyển âm thanh, lộ ra đau lòng. Tựa như lão nhân quan tâm mình hài tử đồng dạng thân thiết. Có được hay không ngươi còn không biết sao? Tặc phi thủ lĩnh hừ lạnh một tiếng, nếu không có ngươi ngu ngốc vô đạo, nghĩa phụ như thế nào là chết? Nghĩa phụ? Sẽ không không sai. Đối phương không có phản bác Lý Uyên nói, khẳng định Lý Uyên trước kia thần tử. Hơn nữa còn là bởi vì Lý Uyên mà chết. Võ Thất Thất trốn ở một bên, cầm bút tại trên danh sách phát họa lấy từng cái danh tự. Lý Uyên chém giết qua không ít người, hôm qua đều bày ra đi ra. Lưu Văn Tĩnh, Đỗ Phục Uy, Hám Lăng. Nếu như nói nghĩa phụ, nghĩa tử nói, Đỗ Phục Uy là nhất có hiểm nghị, bởi vì hắn năm đó là phản tùy nghĩa quân. Loại này nghĩa quân thủ lĩnh thường thường có cái bệnh chung, yêu thu nghĩa tử. Trong đó Hám Lăng cũng là Đỗ Phục Uy nghĩa tử một trong. Là chấm hồ đồ rồi. Lý Uyên tiếp tục thở dài, chấm cũng muốn làm điểm đền bù, không biết chấm có thể thay các ngươi làm chút gì. Trực tiếp đi chết có thể hay không? Tặc phi thủ lĩnh xem thường hỏi. Lón mật. Lý Quân Tiện, thiết nhân quý hợp thời ra khỏi hàng. Ha ha. Tặc phi thủ lĩnh càn rỡ cười to, các ngươi hai cái này ngu xuẩn, Lý Uyên lão nhị không do không phải là tin vào sáng luôn, tự tiện giết trung thần, đáng giá các ngươi hiệu mệnh sao? Các ngươi nói hắn vì sao lại bị Lý Thế Dân bức lui vị? Cũng là bởi vì hắn ngu ngốc vô đạo. Lý Uyên khỏe mặt giật một cái co lại. Đủ a. Nếu không phải vì cha ra phía sau màn hung thủ, chấp tuyệt đối một đao róc xương lóc thì ngươi. Không được, một đao lợi cho người quá rồi. Nhất định phải thiên đao vạn quả, xử lấy lăng trì chi hình. Chương 210, lão Ngụy muốn đánh tiểu Ngụy. Ngươi mắng đối với. Lý Uyên đứng người lên, đi đến tặc phỉ thủ lĩnh trước mặt, cho nên ngươi ám sát chấm, là muốn vì ngươi nghĩa phụ báo thủ có đúng không? Không sai. Tặc phỉ thủ lĩnh khuôn mặt giữ tợn thống mà nói, ban đầu nếu không phải ngươi tin vào sàng nôn, nghĩa phụ như thế nào sẽ chết? Tin vào sàng nôn. Võ Thất Thất lại tại trên danh sách xóa đi mấy cái danh tự. Là chấm hồ đồ, hại chết ái khanh. Lý Uyên nện đủ khấu đầu, hối hận không kịp. Mãnh liệt. Hắn túm lấy thị vệ một thanh đao, nhét vào tặc phỉ thủ lĩnh trước mặt. Chấm tin vào sàng nôn là chấm sai, hôm nay ngươi muốn vì hắn báo thủ, chấm không có chút nào oán luôn. Tới đi. Hôm nay chấm liền lấy mạng đổi mạng. Lý Uyên khẳng khái chịu chết. Hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, là thật có thể cầm ảnh đế. Ngẫm lại cũng là, ảnh đế chỉ là tại màn ảnh trước biểu diễn, mà những đại nhân vật này, cái nào không phải tại trong hiện thực ma luyện ra đến diễn kỹ. Thái thượng hoàng không thể. Mây vị vai phụ lại hợp thời tiên lên quên can. Các ngươi đừng muốn ngăn cản. Lý Uyên khoát tay ngăn lại đám người, một mặt không biết sợ biểu lộ, là chấm sai lầm, chấm hẳn một mình gánh chịu. Hôm nay chấm liền đứng tại đây, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tặc phỉ thủ lĩnh thân thể một trận bặm mẹo. Ngươi mẹ hắn, đem ta bó cùng cái bánh trưng giống như, ta chặt cái gà cái cổ chặt ta. Có gan ngươi buông ra ta. Tặc phỉ thủ lĩnh quát lên một tiếng lớn. Người đến, mở trói. Lý Uyên hét lớn một tiếng. Thái thượng hoàng. Ngụy Thúc Ngọc đám người giả bộ như vội vàng ngăn cản. Mở trói. Lý Uyên giận dữ mắng mỏ, chẳng lẽ còn muốn chấm tự mình động thủ sao? Mấy người một trận do dự, cuối cùng vẫn là lựa chọn nghe lệnh. Lý Uyên lão nhi, hôm nay ta liền giết người thay nghĩa phụ báo thủ. Thu hoạch được tự do về sau, tặc phỉ thủ lĩnh nhặt lên ao, mãnh liệt thẳng hướng Lý Uyên. Thiết nhân quý cơ lấy một cây côn sắt, phanh một cái, đánh gây hắn một cái chân, còn dám dây rủa, lại phanh một cái, đánh gây hắn cánh tay, chân gây mất, đau không cầm được. Lý Quân Tiện lại tiến lên, đem gắt gao đè xuống đất, xác nhận không có bất kỳ cái gì phong hiểm sau đó, Lý Uyên giống như mới phản ứng được. Hôn trướng, các ngươi đang làm gì? Lý Uyên lòng nóng như lửa đốt gian dậy, còn không buông ra hắn. Thái thượng hoàng, chỗ chức trách. Lý Quân Tiện đồng dạng nghiêm túc trả lời, mặt tướng phụ trách bảo hộ hoàng gia, trừ phi mặt tướng bỏ mình, nếu không chắc chắn sẽ không để ngài đạt hiểm địa. Ba. Thật phi thủ lĩnh tê. Vậy ngươi mới vừa lại vì cái gì cho ta mở trói? Liên vì đánh gãy ta tay chân. Buông ra hắn. Lý Uyên tiếp tục hiên ngang lẫm liệt giận dữ mắng mỏ, là chấm sai, chấm hôm nay liền để hắn giết. Lý Uyên lão nhi, ngươi đừng giả mù sa mưa. Tặc phi thủ lĩnh cố nén kịch liệt đau nhức mắng, ngươi nói chuyện giống như đánh giấm, ai sẽ tin ngươi nói? Còn để ta giết ngươi? Có gan ngươi mình cắt cổ tự vẫn. Lý Uyên mặt lộ vẻ vẻ không vui, thay đổi trước đó hiền lành, thái độ đột nhiên trở nên cứng rắn. Chấm mặc dù làm qua không ít chuyện sai, nhưng chấm nhất luôn cửu đỉnh, miệng vàng lời ngọc. Lý Uyên tay háo hất lên, bá khí trả lời, chấm từ đăng cơ về sau, tuyệt không làm qua một kiện nuốt lời sự tình. Đánh giấm. Tặc phi lên cơn giận dữ, cái kia Thái Nguyên Nguyên Nhu công thần đâu? Nghĩa phụ thân là Thái Nguyên Nguyên Nhu công thần, có được miễn tử quyền lực. Ban đầu ngươi lại vì sao không có cho hắn miễn tử? Hoa. Đến. Mọi ra đến. Đỗ Phục Uy là bị Lý Uyên giết, nhưng hắn cũng không phải là Thái Nguyên Nguyên Nhu công thần. Bị Lý Uyên chém giết Thái Nguyên Nguyên Nhu công thần liền một người. Lưu Văn Tĩnh. Thái Nguyên Nguyên Nhu công thần đều có được miễn tử một lần. Mà Tần Vương, Bùi Tịch, Lưu Văn Tĩnh bởi vì công lao chắc tuyệt, có được hai lần miễn tử cơ hội. Có thể đây hai lần miễn tử cơ hội, Lưu Văn Tĩnh sửng sốt một lần đều vô dụng bên trên, liền được chạm. Thái Nguyên Nguyên Nhu công thần miễn tử, ngươi là có hay không nuốt lời? Tặc phi thủ lĩnh hai mắt đỏ thẫm, nghiêm nghị gào thét, không tra ra trận tướng, lạm sát kẻ vô tội, ngươi nói ngươi ngu ngốc không ngu ngốc. Lý Uyên sắc mặt cực kỳ lạnh lùng. Là cân nhắc đến đối phương lừa gạt mình, Lý Uyên lại thăm dò một lần. Lưu Ái Khanh sự tình là chấm tin vào sàn luôn. Lý Uyên thở dài, mấy năm này chấm là thật sống ở hối hận bên trong. Thiếu thúi lắm. Tặc phi thủ lĩnh khinh thường trả lời, hôm nay rơi vào trong tay các ngươi, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ngươi chết ngược lại là nhẹ nhõm, Lưu Thụ Nghĩa làm sao bây giờ? Lý Uyên lại lần nữa thử dò xét nói, La Kinh đã khai ra Lưu Thụ Nghĩa. Cái gì? Tặc phỉ thủ lĩnh quá sợ hãi, La Kinh không có khả năng biết là đại công tử ở sau lưng bày ra. Hoa. Đám người bừng tỉnh, lại moi ra đến. Lưu Thụ Nghĩa, Lưu Văn Tĩnh chỉ tử. Lưu Văn Tĩnh bị Lý Uyên chạm sau đó, trinh quan 3 năm, Lý Thế Dân lại thay Lưu Văn Tĩnh sửa lại án xử sai giải tội. Không chỉ có như thế, còn để con hắn Lưu Thụ Nghĩa thế tập lỗ quốc công tước vị. Muốn cứu Lưu Thụ Nghĩa, tốt nhất biện pháp đó là lấy công chu tội. Nói, là A đem Thái Thượng Hoàng muốn đi trước Cựu Thành cung tin tức tiết lộ cho các ngươi. Lý Quân Tiện nghiêm nghị chất vấn. Tặc phi thủ lĩnh mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Chính hắn chết thì cũng đã chết rồi. Nếu là bởi vậy hại Lưu Thụ Nghĩa, hắn thật là không mặt mũi đi dưới mặt đất thấy Lưu Văn Tĩnh. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bàn giao. Không rõ ràng. Tặc phi thủ lĩnh lắc đầu, việc này chỉ có đại công tử biết, ta chỉ phụ trách chấp hành nhiệm vụ. Lý Quân Tiện còn muốn đưa ra nghi vấn, lại bị Ngụy Thúc Ngọc ngăn cản. Đi. Việc này bình thường hoặc quan, cung nữ đều hẳn phải biết, đưa ra nghi vấn cũng đưa ra nghi vấn không ra kết quả gì. Hiện tại trọng yếu nhất nhiệm vụ là bắt Lưu Thụ Nghĩa. Ân. Tặc phỉ thủ lĩnh sững sờ. Hiện tại trọng yếu nhất nhiệm vụ là bắt Lưu Thụ Nghĩa. Cho nên các ngươi đều biết là đại công tử, còn không có đi bắt. Các ngươi có ý tứ gì? Không có ý gì a? Ngụy Thúc Ngọc lộ ra một ngụm răng trắng, đó là cảm ơn ngươi nói cho chúng ta biết người phía sau màn là Lưu Thụ Nghĩa. Cái gì? Tặc phỉ thủ lĩnh toàn thân run rẩy, giống như minh bạch tất cả. Suy nghĩ minh bạch. Ngụy Thúc Ngọc cười nói, chúng ta căn bản không bắt lấy La Kinh, tất cả đều là lừa ngươi. Oanh. Tặc phỉ thủ lĩnh như bị sét đánh. Cả người sững sờ ngay tại chỗ, cùng choáng váng đồng dạng. Gạt ta. Ta đem đại công tử bán rẻ. Hôn trướng, hôn trướng. Tặc phỉ thủ lĩnh con ngươi đỏ tươi, bắt đầu giống như điên bạo hống, Ngụy Thúc Ngọc ngươi chết không yên lành, Lý Uyên lão nhi ngươi chết không yên lành, các ngươi. Im miệng a ngươi. Thiết nhân quý tiến lên, một côn gõ choáng đối phương. Thái thượng hoàng, việc này cần mau chóng bẩm báo bệ hạ, cho mặt tướng xin được cáo lui trước. Đem tặc phỉ thủ lĩnh một lần nữa trói lại đến về sau, Lý Quân Tiện không người xin chỉ thị. Tùy ý a. Lý Uyên không quan tâm khoát tay áo. Giết người chu tâm. Biết được mình khai ra Lưu Thụ Nghĩa về sau, tặc phí thủ lĩnh tuyệt đối là sống không bằng chết. Nhưng Lý Uyên cũng hào hứng cũng không cao, bởi vì Lưu Văn Tĩnh đã từng cũng là hắn phụ tá đắc lực một trong, thì hẳn chưa hề nói lời nói dối. Từng nửa đêm tỉnh mộng thời khắc, là thật sẽ nhớ tới Lưu Văn Tĩnh. Chúng ta cũng nên hội Trường An. Gần nửa ngày về sau, hoàng cung. Lý Thế Dân nghe Lý Quân Tiện báo cáo, mặt rồng cực kỳ vui mừng. Lưu Thụ Nghĩa tính là thứ gì? Nhấc nhấc tay liền có thể trấn áp. Thiếu niên chí tắc quốc chí, thiếu niên cường tắc quốc cường. Nói tốt. Thiếu niên là một nước căn cơ, chỉ có liên tục không ngừng máu mới rót vào, đại đường mới có thể càng phát ra cường thịnh. Lý Thế Dân bùi ngùi mãi thôi. Trọng yếu nhất là, Thiên Văn Chương này là bởi vì hắn mới đản sinh. Đây chẳng phải là đại biểu cho mình tại trên sử sách công tích lại có thể gia tăng một bút. Bệ hạ thánh minh. Mấy vị ở đây thần tử, nhao nhao thúc ngựa chúc mừng. Lý Thế Dân cười không ngậm miệng được. Quay đầu, vừa định khen Ngụy Trinh dạy còn có phép. Đã thấy Ngụy Trinh trầm mặt. Tình huống gì? Trầm cao hứng như vậy, ngươi nghiêm mặt là có ý gì? Huyền Thành, ngươi cũng không có cái gì muốn nói. Lý Thế Dân mở miệng cười nói. Bệ hạ, thần tử là quân phân ưu, chính là thần tử bổn phận, thần không có gì để nói nhiều. Ngụy Trinh thở dài trả lời. A, không thích hợp, không thích hợp. Lão Ngụy yêu nhất Huyền Nhị Tử, liền đấu văn cái kia mấy bài thơ tử, ngươi mỗi ngày hận không thể ngâm hơn vài chục lần. Như vậy một bài lệ quốc văn chương, ngươi sẽ không khoe khoang. Lý tướng quân, xin hỏi Thúc Ngọc trở về rồi sao? Giữa lúc Lý Thế Dân nghi hoặc thời điểm, Ngụy Trinh đột nhiên hỏi Lý Quân Tiện. Ta là khoái mã thêm roi gấp trở về, nghĩ đến cũng hẳn là nhanh a. Lý Quân Tiện nghĩ trả lời. Bệ hạ. Ngụy Trinh lại đối Lý Thế Dân không người, thần thân thể khó chịu, còn xin bệ hạ cho phép thần xin được cáo lui trước. Thân thể khó chịu, chấm tin ngươi cái quỷ. Bất quá Ngụy Trinh khó được về sớm, Lý Thế Dân vẫn là lựa chọn đồng ý. Vương Đức, ngươi nói Ngụy Trinh có phải hay không có việc? Đợi Ngụy Trinh sau khi rời đi, Lý Thế Dân đột nhiên hỏi. Bệ hạ, nô tỳ cũng cảm thấy không thích hợp. Vương Đức cong cong thân thể trả lời, Ngụy thị trung không bao giờ đến trễ, về sớm, dù là bệnh cũng biết đem sự tình xử lý tốt. Hắn hiện tại cho nô tỳ cảm giác, liền tốt giống. Vương Đức một trận, muốn nói lại thôi. Lớn mật nói. Lý Thế Dân không vui thúc giục. Hắn cho nô tỳ cảm giác liền tốt giống bệ hạ nghe nói thái tử phạm sai lầm, vội vã vứt xuống quốc sự cũng muốn đi đánh thái tử một trận. Vương Đức sợ hãi trả lời. Ân. Lý Thế Dân không chỉ có không giận, ngược lại nhíu mày. Không phải là lão Ngụy muốn đánh tiểu Ngụy. Chương 211, Ngụy Trinh giận dữ vấn tử. Ngụy phủ. Ngụy Thúc Ngọc vừa về đến nhà, còn không có bước vào môn đâu, quản gia liền vội vàng tiến lên đón. Ai u uy, thiếu gia ngươi trở lại rồi. Quản gia mặt lộ vẻ lo lắng, ngươi có phải hay không gặp rắc rối?
Không có a.
Ngụy Thúc Ngọc tự nhiên trả lời. Lão gia hôm nay hồi phủ về sau, sắc mặt hết sức khó coi. Quản gia gấp thẳng dậm chân, ta cùng lão gia nói chuyện, hắn đều không để ý lão nô.
Ân.
Ngụy Thúc Ngọc lộ ra nghỉ hoặc biểu lộ. Chẳng lẽ có người đem lão Ngụy chọc tức? Đang nghĩ ngợi, quản gia lại để lộ ra một cái tin tức nặng ký. Lão gia đem sợi mây đều lấy ra. Theo lão nô suy đoán, cái kia sợi mây chỉ có đánh ngươi thời điểm mới có thể lấy ra. Ngoa tạo. Ngụy Thúc Ngọc khiếp sợ nhìn về phía quản gia, ngươi nói thật?
Thật.
Quản gia liên tục gật đầu, hiện tại lão gia còn tại trong đại sảnh ngồi đâu? Đoán chừng là đang chờ ngươi về nhà. Ngụy Thúc Ngọc khẽ miệng giật một cái. Địa bộ này tuyệt đối là muốn đánh ta. Nhưng ta làm chuyện xấu xa gì? Đánh đại lý tự Tư Trực.
Không nên a.
Cái kia Tư Trực không hỏi xanh đỏ đèn trắng đem tiết nhân quý bắt, còn che giấu mấy ngàn tặc phỉ sự tình. Nặng thương xảy ra vấn đề,
cũng không nên a.
Ta lúc rời đi cũng không có vấn đề. Thật xảy ra chuyện cũng là Lý Sùng Nghĩa có nổi. Ngụy Thúc Ngọc nhớ rất nhiều lý do, thậm chí ngay cả Thôi Thần Cơ, phòng di ái chuyện hoang đường cũng muốn một lần. Có thể đều không có nghiêm trọng đến muốn đánh ta tình trạng. Được rồi, đi vào trước xem một chút đi. Ngụy Thúc Ngọc sửa sang lại vào áo. Lão Ngụy tâm tình không tốt, đợi chút nữa đừng lại mắng ta áo không, khéo léo. Như tên trộm tiến vào đại sảnh. Ngụy Trinh ngồi tại thính đường thủ tọa, tay cầm một quyển sách, tiến tính xem lấy. Nghe được vận động, Ngụy Trinh phủi một chút. Khi thấy là nhi tử thời điểm, phanh một cái đem sách nện ở trên bàn.
Ngụy tử, cho vi phụ quay lại đây.
Ngoa tào.
Không thích hợp, không thích hợp.
Lão Ngụy hỏa khí này đại có chút dọa người a. Ngụy Thúc Ngọc hữu tâm chuẩn đi, nhưng lại hiếu kỳ mình đến rốt cuộc đã làm gì chuyện gì, để Ngụy Trinh như thế tức giận. Không khỏi cẩn thận từng ly từng tí đi hướng Ngụy Trinh.
Cha, ăn hay chưa?
Ngụy Thúc Ngọc xấu hổ lên tiếng chào.
Ba.
Ngụy Trinh cơ lấy sợi mây, hung hăng quất vào trên bàn.
Quỳ xuống.
Ta lệ trời quỳ xuống đất lệ phụ mẫu.
Được thôi.
Lão Ngụy là cha, quỳ liền quỳ a.
Lại cạch.
Ngụy Thúc Ngọc quỳ rất thẳng thắn.
Cha, ngươi mắng thì mắng, đánh về đánh, ngược lại là nói rõ ta phạm chuyện gì a.
Cùng lúc đó, Lý Thế Dân thánh thơi tự tại ngồi tại Ngụy Trinh gia phụ cận trà lâu. Quốc sự có thể không xử lý, lão Ngụy đánh tiểu Ngụy, leo cũng phải leo đến quan chiến. Để hắn táo bón là, trước mặt còn đứng lấy một cái nho nhã nghiêm túc trung niên quan viên.
Ngươi tới đây làm gì?
Lý Thế Dân tức giận sả cấm thanh. So với lão Ngụy, con hàng này đáng ghét hơn. Để ngươi hơi đổi mấy chữ cũng không chịu, sớm tối đem ngươi chém đầu cả nhà.
Bệ hạ, thần là vì ghi chép thiếu niên nói ngày đó văn chương.
Sử quan không người đáp lại. Thiếu niên nói tuyệt đối là danh thủy thiên cổ văn chương, không như bình thường thi từ ca phú, hắn biểu tượng ý nghĩa chính là giáo dục, dốc lòng loại. Hắn dám cam đoan, thiếu niên nói ở đời sau lực ảnh hưởng, tuyệt đối có thể làm cho hắn tại sử quan trên đường tiên lên một bước dài.
Ân.
Lý Thế Dân gật gật đầu, tiếp tục uống trà, ngồi đi.
Tạ bệ hạ.
Sử quan công khai ngồi ở Lý Thế Dân bên cạnh thân. Lý Thế Dân khỏe miệng giật một cái.
Để ngươi ngồi ngươi an vị.
Sẽ không nói vài câu vi thần không dám, vi thần sợ hãi lời khách sáo sao? Ngụy Trinh chú trọng lễ nghi, tốt xấu còn sẽ hàm xúc vài câu.
Ngươi chẳng ghét.
So lão Ngụy còn chẳng ghét.
Bệ hạ, Ngụy Thúc Ngọc trở về.
Đúng lúc này, phụ trách theo dõi mật thám đến đây bẩm báo. Lý Thế Dân trong lòng không vui lập tức quét sạch sành sanh.
Vợ kịch hay muốn mở màn sao?
Đi, đi Ngụy phủ. Một đoàn người vội vàng tiến về Ngụy phủ. Quản gia vừa định bẩm báo, lại bị Lý Thế Dân sai người bắt đứng lên. Chấm đến xem lão Ngụy đánh tiểu Ngụy, còn có thể để ngươi pha trộn. Lão quản gia bị buộc đến nơi hẻo lánh, bốn cái cường tráng thị vệ gắt gao nhìn chằm chằm hắn.
Sau lưng,
sử quan yên lặng lấy ra tùy thân mang theo giấy bút. Trong đại sảnh, Ngụy Trinh đứng tại Ngụy Thúc Ngọc trước mặt, trên mặt phảng phất lau một tầng nghiêm sương, lạnh lùng đáng sợ. Nói, hôm qua ngươi có phải hay không mắng Lý Quân Tiện? Ngụy Trinh ở trên cao nhìn xuống chất vấn.
Đúng a.
Ngụy Thúc Ngọc thừa nhận rất sảng khoái.
Ngươi mắng hắn cái gì?
Ngụy Trinh trừng mắt.
Ách.
Ngụy Thúc Ngọc có chút xấu hổ, bởi vì là thật mắng có chút hung tàn.
Ba.
Ngụy Trinh đi đến Ngụy Thúc Ngọc phía sau, nâng lên sợi mây, hung hăng quất vào Ngụy Thúc Ngọc trên lưng.
Tê.
Ngụy Thúc Ngọc hít vào một ngụm khí lạnh, có đến chạm đứng dậy.
Cha, ngươi thật đánh a.
Đánh tốt.
Chỗ tối, Lý Thế Dân mãnh liệt một nắm quyền.
Kích thích, đặc sắc, hôm nay không hưởng công.
Tiếp tục đánh, tiếp tục đánh.
Gần nhất tiểu Ngụy cũng có chút tung bay, bắt hắn cho chấm đánh 3 tháng không xuống giường được.
Nói,
Ngụy Trinh cầm trong tay sợi mây, mặt lạnh lấy quát lớn.
Cũng liền phạm thượng, kháng chỉ, bất kính các loại tội danh.
Ngụy Thúc Ngọc nói thầm một câu.
Thừa nhận liền tốt.
Ba.
Ngụy Trinh đối Ngụy Thúc Ngọc cánh tay lại là một sợi mây.
Lại đánh ta hô mẹ a.
Ngụy Thúc Ngọc bụng cánh tay, liên tục triệt thoái phía sau.
Ngụy Trinh hừ lạnh một tiếng, hôm nay ngươi hô ai đến đều vô dụng.
Vậy ta đi.
Dứt lời, Ngụy Thúc Ngọc quay người hướng phía đại môn đi đến.
Lão Ngụy nổi điên, chạy trước lại nói:
"Hôm nay ngươi nếu dám bước ra phòng khách này một bước, ngươi ta liền đoạn tuyệt phụ tử quan hệ."
Ngoa tào.
Ngụy Thúc Ngọc sắp bước ra cánh cửa chân lại thu hồi lại. "Ta bất quá liền mắng Lý Quân Tiện vài câu, không đến mức như vậy đi."
Ngụy Thúc Ngọc không phục phản bác.
Những ngày này, mình phun nhiều người đi, cũng không gặp lão Ngụy như vậy tức giận. Hôm nay đến cùng là ăn cái gì thương hỏa? Quay lại đây, quỳ xuống. Ngụy Trinh không có trả lời, ngược lại nghiêm nghị quát. Quỳ có thể, đánh có thể. Ngụy Thúc Ngọc cứng cổ trả lời, ngươi trước tiên cần phải nói cho ta biết, vì cái gì đánh ta? Ai bảo ngươi như thế mắng Lý Quân Tiện? Ngụy Trinh đem sợi mây quất vào trên bàn, mắt lạnh mà chống đó. Chỗ tối, Lý Thế Dân thu hồi xem vỡ kịch hay tâm tư. Hắn tựa như minh bạch Ngụy Trinh vì sao như thế tức giận. Lý Quân Tiện bất kính Thái Thượng Hoàng trước đây. Ngụy Thúc Ngọc lúc này phản bác, Thái Thượng Hoàng chịu nhục, ta thân là thần tử hẳn là Thái Thượng Hoàng phân ưu. Khuyên can Lý Quân Tiện phương thức có rất nhiều. Ngụy Trinh sụ mặt, nghiêm túc nói ra, ngươi có thể cùng hắn giảng đạo lý, cũng có thể mắng hắn, đánh hắn, vi phụ đều sẽ che chở ngươi. Nhưng ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì? Ngươi tại áp đặt một chút có lẽ có tội danh. Kháng chỉ, phạm thượng, đại bất kính. Những này tội danh nếu là truyền đi, Lý Quân Tiện thanh danh liền được ngươi hủy. Ngụy Thúc Ngọc nhướng mày, giống như có như vậy một chút đạo lý. Cái kia Thái Thượng Hoàng yêu cầu, ta có thể làm sao xử lý? Ngụy Thúc Ngọc nhíu môi, hôn trướng. Ngụy Trinh một sợi mây quất vào trên bàn, càng tức giận, lấy ngươi bây giờ một mép, vẹn vẹn thuyết phục một cái Lý Quân Tiện, chẳng lẽ còn muốn ta từng câu dạy ngươi nói thế nào sao? Lý Quân Tiện đối với đại đường, đối với bệ hạ trung thành tuyệt đối. Ngươi biết không biết, ngươi ngôn luận là đang hãm hại trung thần. Chương 212, Ngụy Trinh ba quất Ngụy Thúc Ngọc. Không nghiêm trọng như vậy a? Ngụy Thúc Ngọc nói thầm một tiếng, lộ ra có chút chột dạ. Phanh. Ngụy Trinh một sợi mây quất vào trên bàn. Ngươi nói lại lần nữa xem. Ngụy Trinh khí thế hùng hổ đi đến Ngụy Thúc Ngọc trước mặt, trước đó vài ngày ngươi trên triều đình chủ mũ, vi phụ chưa hề nói ngươi. Một, ngươi là vì chính sách thuận lợi thực hành. Hai, ngươi là có chuyện thực với tư cách căn cứ. Nhưng nếu như ngươi ỷ vào miệng có ba phần lưu loát, xảo ngôn lệnh sắc, đâm bị thóc, chọc bị gạo nói, ngươi ta sớm làm gãy mất phụ tử quan hệ. Bóp tương lai ngươi xảy ra chuyện, liên lụy toàn bộ Ngụy gia. Ngụy Thúc Ngọc trong nháy mắt hóa thành ngoan của cưng. Ngụy Trinh là cha, càng là sử thượng đệ nhất bình sĩ lớn. Mình đầu góc tú đậu mới có thể cứng rắn. Thôi thần cơ nói tốt, thân sinh còn có thể đánh chết không thành. Hiện tại ngươi cho là mình sai lầm rồi sao? Ngụy Trinh đột nhiên hỏi. Sai đi. Hôn trướng. Ngụy Trinh đột nhiên hét to, ngươi liền đây là nhận lầm thái độ. Ngụy Thúc Ngọc khẽ giật mình. Bình thường du côn đã quen, đây cũng là vô ý thức hành vi. Cha, vậy ta không phải quen thuộc giọng điệu này sao? Ngụy Thúc Ngọc tranh thủ thời gian xin khoan dung. Bình thường không chú trọng dáng vẻ, không duyên cớ để cho người ta chế giễu. Ngụy Trinh quát lớn một câu, không có nhiều truy cứu. Cái gì đều có thể đổi, tính cách khó sửa đổi nhất. Hắn khuyên nhủ Lý Thế Dân nhiều năm như vậy, cũng không thấy Lý Thế Dân cải biến. Cưỡng ép đổi nói, có thể sẽ sửa lại một người linh tính. Ngay tại Ngụy Thúc Ngọc coi là liền muốn lắc lư quá khứ thời điểm, Ngụy Trinh lại mãnh liệt hét lớn một tiếng. Ngụy tử, quỳ xuống. Lạch cạch. Ngụy Thúc Ngọc quỳ rất thẳng thắn. Ngươi biết thần tử phân mấy loại sao? Ngụy Trinh cầm sợi mây, ngay tại Ngụy Thúc Ngọc bên người quay tới quay lui. Đổi ngươi bình thường, ta sớm cơ lấy nắm đấm đánh tới. Có thể lão Ngụy. Tự nhiên huyết mạch khắc chế. Trung thần, gian thần. Ngụy Thúc Ngọc rất có việc trả lời. Thần tử chia làm trung thần, gian thần, năng thần, hiền thần, lương thần, long công thần, định thần, thân thần, cận thần, sủng thần, quyền thần, lộng thần, sủng thần. Chờ một chút. Ngụy Trinh bắt đầu từng cái kể ra. Phong Huyền Linh trung thành giả dặn, thường xuyên cho bệ hạ bảy mưu tính kế. Thuộc lương thần. Trưởng tôn vô kỵ, người mặc dù âm điểm, nhưng đối với bệ hạ trung thành tuyệt đối. Thuộc trung thần. Vi phụ nói thẳng khuyên nhủ bệ hạ thiếu thốn. Thuộc chính thần. Theo Ngụy Trinh giải thích, Ngụy Thúc Ngọc phảng phất mở ra một cái mới đại môn. Nguyên lai thần tử cũng có nhiều như vậy phân chia. Trước kia hắn còn tưởng rằng trên đời này chỉ phân trung thần cùng gian thần hai loại, mà trước ngươi hành vi chụp mũ lung tung, hãm hại trung thần, thuộc thêm thần. Ngụy Trinh lại mãnh liệt để cao đệ si bèn, hiện tại vi phụ hỏi ngươi một lần nữa, đây sai ngươi nhận vẫn là không nhận? Nhận. Ngụy Thúc Ngọc cắn răng gật đầu. Cái kia vi phụ quất ngươi đây thèm thần, ngươi nhận là không nhận? Nhận. Tốt. Ngụy Trinh giơ lên sợi mây, hung hăng kéo xuống. Ba. Ngụy Thúc Ngọc không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Lần này Ngụy Trinh đã dùng hết toàn lực. Ngụy Thúc Ngọc đã bước vào con trường. Nếu là lại như vậy không lựa lời nói, vô cùng có khả năng bị bắt lại nhược điểm dẫn tới quần thần vây công. Cho nên hắn nhất định phải càng thêm nghiêm khắc. Tại Thái Thượng Hoàng bên cạnh nói chêm chọc cười, giúp đỡ làm trái, thuộc lộng thần. Ngụy Trinh lần nữa giơ lên sợi mây, vi phụ lại quất ngươi đây lộng thần, ngươi nhận là không nhận? Nhận. Ba. Ngụy Thúc Ngọc mặt không đổi sắc, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được, mình phần lưng đã đỏ thâm như máu. Sợi mây quất vào trên thân, so gậy gỗ đánh còn đau, ưu điểm là không thương tổn gân cốt. Cho nên cổ đại rất nhiều người ưa thích dùng roi, sợi mây quất người. Thái Thượng Hoàng phong ngươi làm giám sát tiểu đại phu, khuyên đủ quân vương chỉ được mất. Ngụy Trinh lại lần nữa quát chói tai, lại quất ngươi bỏ rơi nhiệm vụ, ngươi nhận là không nhận? Nhận. Ngụy Thúc Ngọc gật đầu. Ba. Theo đây một sợi mây rơi xuống về sau, Ngụy Trinh thu hồi sợi mây thả lỏng phía sau. Đứng lên đi. Ngụy Trinh nói. Ngụy Thúc Ngọc ngồi dậy, lưng ý nguyên cứng chắc. Vi phụ đánh ngươi, có thể có oán luôn. Ngụy Trinh nghiêm túc nhìn nhi tử. Không có. Ngụy Thúc Ngọc trả lời rất sắc bén tác. Sai đó là sai. Ngụy Trinh nói không có sai. Hắn phun Lý Quân Tiện đúng là phun qua. Trọng yếu nhất là, ngươi là lão tử, ta dám có oán luôn sao? Đừng trách vi phụ tay hung ác. Ngụy Trinh rốt cục nhịn không được giải thích một câu, hôm nay không đem ngươi để bữa, tương lai ngươi còn kinh suất, cũng đừng trách vi phụ tâm ngoan. Vi phụ đối với ngươi ký thác kỳ vọng, không hy vọng ngươi bởi vì hiện lên miệng lưỡi chỉ lực bị còn lại quan viên nhằm vào. Ngụy Thúc Ngọc thụ giáo gật gật đầu. Ngươi biết tuân tử tướng thần tử chia làm cái nào mấy loại sao? Ngụy Trinh đổi đề tài. Tuân tử? Đây không phải là Khổng Tử sư huynh đệ sao? Luân ngữ còn chưa đủ, lại đến. Cha ngươi mới vừa không phải đã nói rất nhiều thần tử sao? Chẳng lẽ còn có? Ngụy Thúc Ngọc hỏi. Tuân tử tướng thần tử chia làm 4 loại. Ngụy Trinh trong đại sảnh dạo bước giải thích, một là thái thần, hai là công thần, ba là thánh thần, 4 là soán thần. Dùng thái giả vong, cố gắng giả mạnh, dùng thánh giả vương, dùng soán giả nguy. Đương nhiên, Ngụy Trinh quay đầu lại hỏi nói, ngươi lại có hay không biết như thế nào thánh thần? Ngụy Thúc Ngọc lắc đầu. Bên trên tắc có thể lệnh tôn, bên dưới tắc có thể yêu dân, chính lệnh giáo hóa, hình bên dưới như ảnh, ứng tốt gặp biến, đủ cho như tiếng vang, đẩy loại tiếp dự, mà đối đại vô phương, con thành chế tượng, là thánh thần giả. Nếu như nhất định phải nâng một nhân vật nói, Tam Quốc thời kỳ Khổng Minh cũng là thánh thần. Vi phụ hy vọng ngươi không chỉ có trở thành một cái gián thần, chính thần, mà là trở thành một cái thánh thần, năng thần. Ngụy Thúc Ngọc chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Ngươi đối với ta kỳ vọng quá cao a. Kỳ thực ta liền muốn làm vô ưu vô lự quan nhị đại. Thánh thần. Ăn no dỗi việc mới đi làm chuyện này con a. Làm sao? Ngươi không nguyện ý? Ngụy Trinh nheo lại mắt. Nguyện ý, nguyện ý. Ngụy Thúc Ngọc liên tục gật đầu. Ngươi đều có ta, ta có thể không nguyện ý sao? Vi phụ định vị là chính thần. Được bệ hạ hậu ái, làm đến hầu hạ bên trong vị trí không sai biệt lắm đã là cực hạ. Mà tại trên vị trí này, vi phụ đã không có tinh lực đi làm chuyện khác. Mà ngươi khác biệt. Ngươi nặng thương chi chính nếu là thi hành xuống dưới, phúc phận chính là ngàn ngàn vạn vạn bất tính. Bên trên tắc có thể lệnh tôn, bên dưới tắc có thể yêu dân. Ngươi đường đã bị ngươi chạy ra. Vi phụ hy vọng ngươi có thể tiếp tục đi tới đích. Chỗ tối. Lý Thế Dân thở dài. Đáng chết lão Ngụy, cả ngày để cho người ta vừa yêu vừa hận. Được rồi, lần này liền không chào phúng ngươi. Hồi cung. Quay người, Lý Thế Dân rời đi Ngụy phủ. Sử quan do dự một chút, cũng đi theo Lý Thế Dân rời đi. Thiếu niên nói, qua mấy ngày cũng có thể ghi chép. Ngụy Thúc Ngọc đang tiếp thụ dạy bảo, nếu là bởi vậy đánh gãy, có thể sẽ hủy một cái thánh thần. Chỉ bất quá tại rời đi thời điểm, trên tay hắn lại nhiều một trang giấy. Trinh quan 7 năm, 20 tháng 7. Ngụy Trịnh công 3 quất con hắn Thúc Ngọc. Co lại thèm thần. 2 quất lộc thần. 3 quất bỏ rơi nhiệm vụ. Lấy tuân tử thánh thần chi luận giáo chi. Chú, ta đi theo bệ hạ, nằm sấp cửa sổ nghe chi, chữa chi, chưa nhiêu chi. Chương 213, Lưu Thụ Nghĩa kinh người mưu đồ. Hồi cung trên đường. Lý Thế Dân đó là càng nghĩ càng không thích hợp. Tiểu Ngụy ánh sáng mắng chửi người liền được lão Ngụy hung hăng quất một cái. Vậy mình nhi từ đâu? Bình thường làm như vậy nhiều chuyện hoang đường, không được hảo hảo giáo huấn một lần. Đầu thương nhất chuyện, Lý Thế Dân thẳng hướng đông cung. Đánh nhi tử, chắc cũng lành nghề. Cha, phụ hoàng. Lý Thừa Càn vừa thấy được Lý Thế Dân, liền sợ hãi thỉnh an. Hừ. Lý Thế Dân hai tay thả lỏng phía sau, trong tay nắm rơi. Ngụy tử, quỳ xuống. Lý Thế Dân bắt chước làm theo. Phù phù. Lý Thừa Càn quỳ đứng lên so Ngụy Thúc Ngọc còn lưu loát. Hoàn toàn là sinh lý, tâm lý, các phương diện vô ý thức phản ứng. 3. Lý Thế Dân một roi quất vào trên mặt đất. Ngoa tạo. Lý Thừa Càn mở to hai mắt nhìn. Không, không thể nào. Mình gần nhất cũng không có phạm sai lầm a. Người thân là huynh trưởng, thường xuyên khi dễ thanh tước, thuộc cốt nhục tương tàn, đây sai ngươi có nhận hay không? Lý Thế Dân nghiêm nghị chất vấn. Không nhận a. Lý Thừa Càn ở trong lòng điên cuồng hò hét. Có thể sự thực là, hắn đem cái kia không tự nuốt xuống bụng, nhận. Cái kia chấm quất ngươi đây một roi, ngươi có nhận hay không? Nhận. Lý Thừa Càn lòng đang dỉ máu. Xong, lại muốn chịu rút. Tốt. Dứt lời, Lý Thế Dân đồng dạng một roi quất vào Lý Thừa Càn phía sau lưng. Lý Thừa Càn lớn tiếng chú lên. Lý Thế Dân trong lòng thư sướng. Bất quá, Tiểu Ngụy bị quất đều không lên tiếng, ngươi gào cái gì? Chấm nhị tử, há có thể bị lão Ngụy nhị tử so không bằng? Không chuẩn gào. Lý Thế Dân một tiếng quát chói tai. Trong chốc lát, tiếng kêu rên em mở bạt mà dừng. Ngươi không tuân theo sứ trưởng, thường xuyên. Giữa lúc Lý Thế Dân cở trách Lý Thừa Càn sai lầm thì, Vương Đức vội vàng chạy vào. Vậy hạ. Vương Đức nhẹ giọng la lên. Lý Thế Dân chính quất thoải mái, làm sao có thời giờ để ý tới. Thấy thế Vương Đức lại mở miệng. Vậy hạ, xảy ra chuyện lớn, Lô Quốc công Lưu Thụ Nghĩa phản. Lý Thế Dân rút roi ra tay một trận. Sau đó mãnh liệt quay người lại, ngươi nói cái gì? Lưu Thụ Nghĩa tạo phản. Chấm còn không có tìm ngươi phiền phức, ngươi ngược lại là trước phản lên. Cái này Lý Thế Dân không lo được đánh nhi tử, roi ném một cái, bước nhanh rời đi. Chỉ để lại Lý Thế Dân âm thanh truyền đến, sửa sang một chút dung nhan, đợi chút nữa đến ngự thư phòng dự tính. Nặng. Lý Thừa Càn lĩnh mệnh, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Vương Đức, Triệu trưởng Tôn Mô Kỳ, phòng Huyền Linh, Ngụy Trinh, Trình Giảo Kim. Trong đêm tiến cung. Nặng. Hồi ngự thư phòng trên đường, Lý Thế Dân sắc mặt cực kỳ âm trầm. Dọc theo đường gặp phải cung nữ, hoạn quan túi đầu ngay cả thở mạnh cũng không dám một cái. Nưu phản. Lại nưu phản. Đại đường tại chấp quản lý bên dưới phát triển không ngừng, vì cái gì luôn có nhiều như vậy không an phận người. Ngụy phủ. Bệ hạ tới qua. Ngụy Trinh sắc mặt cổ quái nhìn chằm chằm lão quản gia. Phải. Nghe lén góp tưởng. Ách. Lao ra, nói như vậy bệ hạ không tốt ta. Quản gia xấu hổ trả lời. Có cái gì không tốt? Ngụy Trinh thở dài, bệ hạ một người đến cũng coi như xong, cùng Tư Mã gia người cùng một chỗ đến, sớm tối mọi người đều biết. Quản gia ngẩn người. Nguyên lai cái kia một mực cầm giấy bút là Tư Mã gia à, không biết ta có thể hay không tại trên sử sách lưu lại một bút. Đúng. Ngụy Trinh xuất ra một bao kim sa dược, cái này cho Thúc Ngọc đưa đi a. Lao ra ngươi đánh nhẹ chút không được sao? Quản gia tiếp nhận kim sa dược, lão nô vừa nhìn thấy, thiếu gia cái kia từng đều lấy máu. Đi, nhanh đi đi, cũng dám nói với ta dạy. Ngụy Trinh cười mắng một câu. Đang định nghỉ ngơi về thư phòng sửa soạn ngày mai tảo triều lập hồ sơ thì Lý Thế Dân phái hoạn quan đến tuyên hắn. Ngụy Trinh lại vội vàng tiến về cung bên trong. Ban đêm, ngay tại trong bất chi bất giác đi qua. Hôm sau, Tần Thiện Đạo hoàn toàn như trước đây tại cửa ra vào rèn luyện, Tiết Nhân Quý thì tại một bên chỉ điểm. Tiết Nhân Quý là cái quỷ nghèo, không có đi, chỉ có thể mặt dạn mày dày sống nhờ tại ngụy phủ. Nồi lớn, nồi lớn. Thôi Thần Cơ âm thanh đúng hẹn mà tới. Sau đó phanh đẩy cửa ra, không tốt rồi, Lưu Thụ Nghĩa phản rồi.
Cái gì?
Chính chỉ điểm Tần Thiện Đạo võ nghệ Tiết Nhân Quý giật mình.
Lưu Thụ Nghĩa?
Đây không phải là tặc phỉ thủ lĩnh trong miệng đại công tử sao? Hắn tạo phản nói. Chẳng phải là đại biểu cho ta bắt tặc phí thủ lĩnh không tác dụng? Chẳng phải là đại biểu cho mình tới tay công lao lại bay?
Ý thì
Tiết Nhân Quý cả người cũng không tốt. Mình liền muốn lăn lộn điểm công lao, làm sao lại khó như vậy đâu?
Trong phòng,
Ngụy Thúc Ngọc đang theo dõi Kim Sang Dược phát sầu.
Tổn thương ở lưng bộ, ta cũng lao không đến a.
Loại sự tình này làm sao ngươi biết?
Ngụy Thúc Ngọc thu hồi Kim Sang Dược, chỉ có ngần ấy tổn thương, không lao cũng không có việc gì.
Đúng a.
Thôi Thần Cơ vỗ mạnh đầu nghĩ, nồi lớn, Trừ Toại Lương trở về. Hắn không cải đối với ngươi rất trọng yếu sao?
Ngẫu vẫn nhìn chằm chằm hắn.
Ngụy Thúc Ngọc nhẹ gật đầu, ra hiệu Thôi Thần Cơ tiếp tục.
Hôm qua hắn bị vô tội thả ra,
phóng thích nguyên nhân.
Theo Thôi Thần Cơ kể ra, Ngụy Thúc Ngọc từ từ minh bạch sự tình chân tướng.
Chuyện này nguyên nhân gây ra còn phải từ mối giá vấn đề nói lên.
Bọn hắn mục tiêu trọng tâm một mực đều dừng lại tại Lý Đại Lượng bỏ mình bên trên,
từ đó không để ý đến Giang Nam địa khu Mã Chu.
Trải qua Mã Chu điều tra chứng thực,
mối giá kẻ sau màn đó là Lý Đại Lượng mấy cái kia huynh đệ kết nghĩa,
vốn định đem bắt giam giữ hồi Trường An,
có thể mấy người đều là võ tướng, không tốt ra tay, hắn liền liên hệ thứ sử, lại buôn tấu tại từng cái đô đốc giữa.
Ai ngờ đối phương đã sớm thông đồng ở cùng nhau.
Mã Chu không chỉ có không có đem người bắt, ngược lại đem mình gây đi vào.
Cuối cùng kinh người phát hiện,
chủ đạo mối ra không phải Lý Đại Lượng mấy cái kia huynh đệ, mà là Lưu Thủ Nghĩa.
Lưu Văn Tĩnh nguyên quán Bành Thành, cũng là hiện tại Giang Tô Từ Châu,
thuộc về Giang Nam địa khu.
Khôi phục lỗ quốc công tước về sau, một mực tại Giang Nam địa khu hoạt động.
Mã Chu bị bắt về sau, Lưu Thủ Nghĩa cũng không có giết hắn.
Tương phản, bởi vì Mã Chu tại Giang Nam đủ loại hành vi, hắn còn mười phần thưởng thức Mã Chu.
Hắn có dạ tâm,
muốn báo thủ, xứng bá,
liên cân càng nhiều người đến phụ tá.
Mã Chu giả ý thần phục về sau, tìm cơ hội vụng trộm đem tin tức đưa đi ra.
Lưu Thụ Nghĩa tụ chúng 10 vạn binh mã.
Có vấn đề, có vấn đề.
Tiết Nhân Quý bắt đầu tự lẩm bẩm, từ trong ngực móc ra một tấm rúm đó bản đồ.
Nhìn một hồi, sắc mặt lập tức đại biến.
Không tốt.
Thôi Thần Cơ giật này mình lúc này nổi giận mắng, giống cái gì giống, tin hay không ngẫu dùng ngự tứ bao tải bộ ngươi.
Ba.
Ngụy Thúc Ngọc trở tay đó là một cái đầu.
Y miệng.
Ngụy Thúc Ngọc quát lớn một tiếng, chọn nhìn về phía Tiết Nhân Quý, nói thế nào?
Ngươi nhìn bản đồ này.
Tiết Nhân Quý đem bản đồ đặt ở trên giường, sau đó dùng tay chỉ. Nơi này là Lưu Thụ Nghĩa chiếm cứ địa phương, nơi này là Liêu người phản loạn là địa phương.
Ngụy Thúc Ngọc con ngươi mãnh liệt co rụt lại.
Liêu người chỗ Quảng Đông, Quảng Tây các vùng.
Lưu Thụ Nghĩa chỗ Giang Nam, thuộc về Giang Chiết Hố một vùng.
Nhìn kỹ vị trí địa lý,
đều là phương Nam vùng duyên hải.
Chẳng lẽ Liêu người phản loạn đều là có dự mưu?
Ngụy Thúc Ngọc ngưng trọng hỏi.
Hẳn là.
Tiết Nhân Quý ngưng trọng mở miệng nói, nếu không rất không có khả năng hai địa phương đồng thời xuất hiện phản loạn.
Bệ hạ phái Nưu Tiến Đạt, Trương Sĩ đắt đi Bình Định.
Ngụy Thúc Ngọc đột nhiên trầm giọng nói.
Cái gì?
Tiết Nhân Quý quá sợ hãi, chỉ hướng bản đồ. Nếu là song phương giao chiến thời khắc, Lưu Thụ Nghĩa đột nhiên giết vào.
Ngưu Tiến Đạt, Trương Sĩ đắc thua không nghi ngờ.
Hai người binh bại sau đó, Liêu người cùng Lưu Thụ Nghĩa binh mã liền có thể tiến quân thần tốc, chiếm cứ một bộ phận lớn châu phủ.
Đợi đến tăng cường quân bị sau đó, liền có thể hướng phương bắc hướng vững chắc tiến lên.
Đến lúc đó,
Thiết Nhân Quý không dám ở nói.
Chốc lát đúng như hắn nói tới,
đại đường vô cùng có khả năng bị cắt đứt, lại xuất hiện nam bắc triều chỉ cách cục.
Phiền toái a.
Ngụy Thúc Ngọc luốt luốt mi tâm.
Chương 214, lão Ngụy đề án, tiểu Ngụy phản đối.
Thiếu gia.
Đúng lúc này, quản gia đột nhiên đi đến.
Chuyện gì?
Lão gia mới từ trong cung phái người truyền lời, để ngươi hôm nay đi vào triều.
Được thôi.
Nhìn sát trời, thời gian cấp bách, triều hội đoán chừng sắp bắt đầu.
Giữa lúc Ngụy Thúc Ngọc dự định đi ra ngoài thời khắc, Tiết Nhân Quý đột nhiên ngăn cản Ngụy Thúc Ngọc.
Cái kia,
Tiết Nhân Quý muốn nói lại thôi.
Có việc nói thẳng.
Khu khu.
Tiết Nhân Quý sâu hổ ho khăn nói, không phải muốn đánh trận nha, ngươi nhìn ta cũng có mấy phần khí lực.
Ân.
Ngụy Thúc Ngọc quái dị nhìn về phía đối phương, ngươi muốn cho ta cho ngươi mưu cái quân chức.
Đừng nói khó nghe như vậy.
Tiết Nhân Quý gương mặt tướng đỏ, ta là muốn là đại đường tận một phần lực.
Ngụy Thúc Ngọc cười cười.
Tiết Nhân Quý năng lực rõ như ban ngày, chiến trường mới là hắn sân khẩu.
Nhưng là
lấy ngươi trước mắt biểu hiện, còn chưa đủ ta hướng bệ hạ tiến cử.
Ngụy Thúc Ngọc trả lời rất trực tiếp.
Hàm Dương cầu một trận chiến, Tiết Nhân Quý rất dũng mãnh.
Nhưng đối phương đều là tạp bại quân,
lấy Tiết Nhân Quý trước mắt chiến tích, còn không có đạt đến có thể bị tiến cử tư cách.
Với lại tiến cử, nếu là xảy ra chuyện có thể là muốn gánh trách.
Ai?
Tiết Nhân Quý thở dài.
Bất quá,
Ngụy Thúc Ngọc cười cười. Ngươi nghĩ trên chiến trường, ta sẽ thay ngươi giải quyết.
Thái Cực Điện.
Lý Thế Dân ngồi ngay ngắn trên long ỷ, sắc mặt vẫn như cũ khó coi.
Thiết Nhân Quý có thể nhìn ra vấn đề.
Lý Thế Dân thân là đánh xuống đại đường nửa Giang Sơn Tần Vương, tự nhiên cũng có thể tùy tiện khám phá.
Chỉ là làm hắn nghĩ không ra là Lưu Thụ Nghĩa mưu đồ vậy mà sâu như vậy.
Nếu không có Mã Chu liều chết truyền tin,
Ngưu Tiến Đạt, Trương Sĩ đắc binh bại về sau, đại đường thật có khả năng bị phân liệt.
Lưu Thụ Nghĩa mưu phản tạo phản, chúng ái khanh a muốn tiến về Bình Định.
Lý Thế Dân uy nghiêm phát biểu.
Mặt tướng xin chiến.
Thần xin chiến.
Bệ hạ, để thần đi thôi.
Chúng võ tướng cùng nhau ra khỏi hàng.
Lý Thế Dân nhìn lướt qua, Trình Giảo Kim, Úy Chỉ Cùng, Hầu Quân Thở, Lý Tĩnh.
Theo Lý Tĩnh là tốt nhất nhân tuyển.
Võ Đức 4 năm thời điểm, Lý Tĩnh còn trấn an qua Lĩnh Nam.
Nhưng Lý Thế Dân có kiêng kỵ.
Lý Tĩnh công lao càng lúc càng lớn, đã có công cao lấn chủ dấu hiệu. Nếu như là xuất chinh ngoại bang dị tộc, Lý Thế Dân có thể mệnh hắn tiến về. Nhưng Bình Định trong đại đường bộ phản loạn, loại sự tình này chỉ có thể giao cho mình tín nhiệm nhất người. Vạn nhất điều động quân đội cho Lý Tĩnh cũng đầu phục Lưu Thụ Nghĩa làm sao bây giờ? Đến lúc đó đại đường nửa giang sơn coi như thật không có. Chư vị ái khanh mọi người đồng tâm hiệp lực, chấm lòng rất an ủi. Lý Thế Dân hài lòng gật gật đầu, bất quá một lần nho nhỏ phản loạn, không cần ta đại đường các khanh cùng lên. Vĩ Trì Cung. Lý Thế Dân đột nhiên để cao đệ xì bèn. Thần tại. Vĩ Trì Cung ra khỏi hàng. Phong ngươi làm Bình Nam đại tướng quân, mang theo 5 vạn binh mã tiến về Giang Nam. Ngưu Tiến Đạt, Trương Sĩ Đắc từ bên cạnh hiệp trợ. Nguyễn Khanh Nhất từ dẹp viên cường đạo, chấm tại Trường An chờ ngươi khải hoàn mà về. Vĩ Trì Cung chỉnh trọng ôn quyền con người, thần lĩnh chỉ. Lưu Thụ Nghĩa tụ chúng 10 vạn phản tặc, đại đường chỉ phái 5 vạn tướng sĩ. Đại đường đó là có cái này lực lượng. Theo Vương Đức đem hàng loạt ngư phủ, ý chỉ đưa cho Vĩ Trì Cung sau. Vĩ Trì Cung quay người rời đi. Đại quân xuất trình, cấp bách. Mới ra Thái Cực Điện, Vĩ Trì Cung liền thấy Ngụy Thúc Ngọc tại hoạn quan dẫn đầu dưới đến đây. Hừ. Vĩ Trì Cung hừ lạnh một tiếng, vào chiều cũng chậm đến, một chút thời gian quan niệm đều không có. Trước kia nhìn Ngụy Thúc Ngọc, Vĩ Trì Cung là thấy thế nào làm sao thuận mắt. Hiện tại, không làm được con rể. Đó là thấy thế nào làm sao chán ghét. Vĩ Trì bà bá, vốn là muốn chào hỏi liền đi mở. Khi nhìn thấy Vĩ Trì Cung trong tay Vĩ Trì Cung ngư phù về sau, Ngụy Thúc Ngọc lập tức cải biến ý nghĩ. Hừ. Vĩ Trì Cung lỗ mũi xuất khí, không muốn lý Ngụy Thúc Ngọc. Vĩ Trì bá bá chấm đã. Ngụy Thúc Ngọc ngăn cản Vĩ Trì Cung. Chuyện gì? Vĩ Trì Cung cực kỳ bất mãn nói ra, bản tướng quân cũng không rảnh rỗi phản ứng ngươi. Vĩ Trì bá bá đừng nóng nội a. Ngụy Thúc Ngọc kéo Vĩ Trì Cung cánh tay, ngươi là muốn đi Giang Nam sao? Liên quan gì đến ngươi? Vĩ Trì Cung hất ra Ngụy Thúc Ngọc tay, không có việc gì chớ cản đường. Ngụy Thúc Ngọc không thèm để ý cười cười, ngươi không phải muốn tìm một cái văn võ song toàn con rể sao? Ta đây có một cái. Phi. Vĩ Trì Cung nổ nước miếng, thôi thần cơ vẫn là phòng di ái. Tặng không cũng không muốn. Ngụy Thúc Ngọc xấu hổ sờ mũi một cái. Hai hàng danh khí đều lớn như vậy sao? Dù ai ai ghét bỏ, không phải bọn hắn, là một cái văn võ song toàn tướng soái chỉ tài. Ngụy Thúc Ngọc xề gần nói, ta dám cùng ngươi cam đoan, hắn có được một người đã đủ giữ con hải, vạn người không thể khai thông chỉ dũng. Phi. Vĩ Trì Cung mặt lộ vẻ xem thường. Hắn tài hoa quân sự không kém hơn trong triều các vị võ tướng. Phi. Vĩ Trì Cung lần nữa xem thường. Hắn có được vạn quân tùng bên trong, lấy địch tướng thủ cấp dũng mãnh. Phi. Vĩ Trì Cung tiếp tục xem thường. Ngươi mãi mãi, cho ngươi mặt mũi, ngươi còn phi nghiện đúng không? Hắn có thể treo lên đánh ngươi. Phi. Ân. Vĩ Trì Cung trợn mắt tròn xoe, ngươi thả cái gì thối cầu thí? Không tin. Ngụy Thúc Ngọc cũng là lộ ra một bộ xem thường ánh mắt, không tin ngươi đem hắn mang đến quân doanh, là thật là giả một nghiệm liền biết. Nếu là giả, ta đến chỗ ở của ngươi, khua chiêng gõ trống 3 ngày, cho ngươi chịu nhận lỗi. A. Lần này Vĩ Trì Cung do dự. Lão Ngụy ra một mép đều rất hỏng, nhưng có một chút, không bao giờ dọa người. Thật có ngươi nói lợi hại như vậy? Vĩ Trì Cung sụ mặt hỏi. Đó là đương nhiên. Ngụy Thúc Ngọc tiếp tục nói, ta cái này cũng liền xem ở Vĩ Trì bá bá bình thường đối với ta chiếu cố nhiều hơn phân thượng, đổi những người khác, ta không nỡ đến để cử cho bọn hắn đâu. Vĩ Trì Cung trầm tư một hồi, giống như có chút đạo lý. Là thật mạnh, là giả mạnh, trong quân doanh một nghiệm liền biết. Đi. Vĩ Trì Cung gật gật đầu, vậy ngươi để hắn đi quân ta doanh báo đến a. Ngài cứ yên tâm đi. Ngụy Thúc Ngọc cười trở về nói, chỉ cần chịu nhiều tham khảo bên dưới hắn đề nghị, Vĩ Trì bá bá lần này đi Giang Nam liền như chơi đùa. Hừ. Nghiệm chứng trước lại nói, tay áo hất lên, Vĩ Trì Cung sải bước rời đi. Ngụy Thúc Ngọc tìm đến một cái hoạt quan, mệnh hắn đi Ngụy phủ thông chi tiết nhân quý. Không đi. Có tin ta hay không để Thái thượng hoàng tự mình cho ngươi thăm hỏi một phen. Giải quyết tiết nhân quý sau đó, Ngụy Thúc Ngọc đi hướng Thái Cực Điện. Thị vệ chỉ là tùy tiện đưa ra nghi vấn vài câu, liền cho đi. Vẫn như cũ đứng ở phía sau cùng, không có gây nên một tia ba động. Liêu người lâu dài phản loạn, tổn thương ta đại đường con dân. Chư vị ái khanh có thể có thượng sách, có thể giải quyết một vấn đề này. Lý Thế Dân ngồi tại trên long ỷ bắt đầu đặt câu hỏi. Trận chiến mặc dù còn chưa đánh, nhưng cũng nhất định phải làm tốt thắng lợi sau dự định. Vậy hạ. Trình Giảo Kim ra khỏi hàng, thần coi là chẳng trực tiếp giết sạch bọn hắn. Không thể. Tiêu Vũ trực tiếp đứng ra phản đối, đầu người dị tộc, bị hư hỏng thiên hòa, Liêu người tọa lạc ở đại đường, chính là ta đại đường con dân, có thể nào như thế? Ngươi không giết bọn hắn liền giết ta đại đường con dân. Trình Giảo Kim quát chói tai phản bác. Lý Thế Dân yên tĩnh nhìn quần thần ồn ào, đây cũng là triều đình quen dùng thủ đoạn. Âm ý mệt mỏi, chương trình nghị sự liền tương đối dễ dàng thông qua. Mà cái này chương trình nghị sự, liền cần Trình Giảo Kim đi ra náo một phen, kích thích những cái kia văn thần đại nghĩa chỉ tâm. Đến lúc đó an bài thần tử tiến về liền đơn giản. Mắt thấy quần thần từng cái ra khỏi hàng, Trình Giảo Kim đều sắp bị nước bọt chế mất. Lý Thế Dân lúc này mới đúng lấy Ngụy Trinh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Vậy hạ, Ngụy Trinh lúc này ra khỏi hàng, thần coi là Liêu người phản loạn, chỉ là bởi vì bọn hắn thiếu giáo hóa, không bằng phái thần tử tiến về giáo hóa bọn hắn. Lời vừa nói ra, lập tức thắng đám văn thần tán đồng. Thần tán thành. Lý Thế Dân rất có việc gật gật đầu. Đang muốn hỏi thăm phái ai tiến về phù hợp thời điểm, một cái không thời nghi âm thanh đột nhiên vang lên. Thần phản đối. Ân. Ngoại trừ Trình Giảo Kim cái kia hỗn bất lận, quần thần đều đồng ý. Lại còn có người dám phản đối. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Ngụy Thúc Ngọc ra khỏi hàng, đối diện Lý Thế Dân con người. Ngoa tạo. Đây không phải tiểu Ngụy sao? Lão Ngụy đề án, tiểu Ngụy phản đối. Bá. Tất cả mọi người lại cùng nhau nhìn về phía Ngụy Trinh. Đều nhìn chằm chằm lão phu làm gì? Ngụy Trinh mặt không đổi sắc, triều đình bên trên nói thoải mái, Thúc Ngọc có chính hắn cái nhìn, nói ra thế nào?
Phi,
ngươi liền tiếp lấy hộ nhị a, xem chúng ta phun không phun chết ngươi nhi tử.
Chương 215, Ngụy Thúc Ngọc phản đối giáo hóa.
Ngụy Thúc Ngọc, ngươi có gì kiến giải?
Lý Thế Dân công bằng, công chính hỏi thăm.
Quản ngươi có đúng hay không nói hiệu nói vượng, chấm liền thích xem tiểu Ngụy cùng lão Ngụy đối với phun.
Bệ hạ, liêu người phản loạn chính là thường có sự tình, giáo hóa cũng tiến hành qua không ít lần.
Ngụy Thúc Ngọc một trận, nhưng bọn hắn vì sao vẫn như cũ phản loạn?
Bá,
mọi người cùng đủ nhìn về phía Ngụy Trinh.
Ngụy Trinh mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, tựa như suy nghĩ viễn vông bên trong.
Ngụy Trinh, ngươi nhi tử phản bác ngươi đây, còn không oán trở về.
Trinh Giảo Kim cũng là xem náo nhiệt không chê lớn chuyện.
Con ta nói có lý, lão phu vì sao phải phản bác?
Ngụy Trinh nhìn về phía Trình Giảo Kim, ngươi đi ngươi cùng Thúc Ngọc rằng có a.
Cắt.
Quân thần cùng nhau lộ ra vẻ khinh bỉ.
Còn muốn nói nhìn phụ tử đối với phu đâu, cái này sợ.
Ngươi không oán trở về, cái kia giáo hoa kế sách không thông qua a.
Trình Giảo Kim tiếp tục giật dây.
Ngụy Trinh quái dị nhìn thoáng qua Trình Giảo Kim.
Không thông qua tự có không thông qua đạo lý.
Ngươi không phải phản đối giáo hoa sao?
Lấy ở đâu nhiều như vậy nói nhảm.
Trình Giảo Kim nghẹn lời.
Ta muốn thấy phụ tử các ngươi đối với phu a.
Thấy Ngụy Trinh không ra khỏi hàng,
quân thần xoa tay muốn tiến lên.
Giáo hóa liêu người thế nhưng là đại công tích.
Đừng quản có dạy, đi trên sử sách liền có thể có lưu một bút.
Vạn nhất giáo hóa thành công đâu?
Với lại đây là quần thần đều đồng ý, chiều hướng phát triển.
Chỉ một mình ngươi đứng ra phản đối, đây không phải là tìm phun sao?
Nhất định phải thỏa mãn ngươi yêu cầu.
Vậy hạ, thần có lời nói.
Tiêu Vũ lúc này ra khỏi hàng.
Thảo,
bị lao tiểu tử này cưỡng trước.
Quần thần ở trong lòng thầm mắng.
Chuẩn.
Lý Thế Dân đáp ứng một tiếng.
Tiêu Vũ lúc này mới quay người nhìn về phía Ngụy Thúc Ngọc, bắt đầu khí thế hùng hổ giật phun.
Giáo hóa liêu người chính là đại công đức, chiều hướng phát triển.
Ngụy Thúc Ngọc, chẳng lẽ ngươi muốn ngăn cản sao?
Ngươi có biết hay không, ngăn cản việc này chính là tội lỗi lớn, sẽ được người đời sau thoá mạng.
Nói tốt.
Phun hắn.
Phun tiểu Ngụy xấu hổ vô cùng.
Phun lão Ngụy mất hết mặt mũi.
Có thể hay không báo nhiều năm bị phun mối thủ, ngay một khắc này.
Lão Ngụy mình để án.
Dù là hắn muốn giúp tiểu Ngụy đều không giúp được.
Giáo hóa phải căn cứ tình huống thực tế đến định.
Biết rõ giáo hóa không được còn muốn bên trên, chẳng lẽ không phải làm chuyện vô ích?
Ngụy Thúc Ngọc nhàn nhạt đáp lại,
không có chút rung động nào bộ dáng, tựa như đang cùng bằng hữu thảo luận vấn đề.
Như thế nào giáo hóa không được?
Tiêu Vũ bình tĩnh tự nhiên trả lời, Phùng Áng cũng thuộc về Liêu. Gia nhập Đại Đường sau là Đại Đường Cúc Cung Tật Tụy, cũng là một tên xương cánh tay chỉ thần.
Quân thần không khỏi gật gật đầu.
Đó là cái án lệ.
Từ Phùng Áng thống lĩnh Linh Nam về sau, có đông đảo Liêu nhân bộ rơi xuống thần phục.
Đó là Phùng Áng năng lực sao?
Ngụy Thúc Ngọc khịt mũi coi thường, ngược lại hét to một tiếng, đó là hắn tổ mẫu, tiến phu nhân công lao.
Đối với tiện phu nhân, Ngụy Thúc Ngọc có thể nói là như sấm bên tai.
Xúc tiến tên tộc dung hợp, giữ gìn quốc gia nhất thống.
Bị Chu gia gia xưng là cổ kim đệ nhất khan trùm.
Thiện phu nhân công tích từ không cần nhiều lời.
Tiêu Vũ tiếp tục phản bác, nhưng Phùng Áng nếu là không muốn đầu nhập vào, đại đường thì phải làm thế nào đây?
Ngươi còn nhỏ, khả năng không biết.
Ban đầu có truyền ngôn nói Phùng Áng phản loạn, bệ hạ chiếu lệnh để tướng quân lận nhạc dạo động mười mấy cái châu binh sĩ thảo phạt.
Cuối cùng vẫn là ngươi phụ thân khuyên nhủ bệ hạ, khiến cho thuần phục đại đường.
Tất cả mọi người nhìn về phía Ngụy Trinh.
Không thể không nói, Ngụy Trinh đây một công lao quả thực rất lớn.
Chỉ phái một sứ giả, thắng qua 10 vạn đại quân.
Ngươi nói đây nhớ biểu đạt cái gì?
Ngụy Thúc Ngọc ngây thơ nháy mắt mấy cái, khen ta cha sao?
Đây là cha ta một người công lao.
Cùng giáo hóa Lĩnh Nam có quan hệ gì?
Ách!
Tiêu Vũ sững sờ.
Không nghĩ tới Ngụy Thúc Ngọc sẽ như vậy trả lời.
Như thế nào không có quan hệ?
Tiêu Vũ tay háo hất lên, Phùng Áng lên địa, đã bắt đầu giáo hóa, với lại đã bắt đầu thấy hiệu quả.
Quân thân gật đầu.
Phùng Áng tại Lĩnh Nam thế lực là không thể nghi ngờ.
Đây còn không phải là tiện phu nhân công lao.
Ngụy Thúc Ngọc ngưng trọng trả lời, Lĩnh Nam bộ hạ kế thừa tiện phu nhân di chí, tận sức với quốc gia nhất thống.
Có nàng uy vọng tại, lại còn là không thấy hiệu quả, triều đình mới thật sự là vô năng.
Tiêu Vũ ngây người.
Chỉ nghe Ngụy Thúc Ngọc vẫn còn tiếp tục kể ra.
Liêu người có nhiều như vậy, trên đời lại có mấy cái tiện phu nhân.
Nói em hay, đại đường giáo hoa không ít liêu người.
Nhưng thực tế đâu?
Cà Mát, Nam Hải quận.
Đây đều là ta đại đường châu phủ lãnh địa.
Mà những cái kia phản loạn liêu người đâu?
Bọn hắn lâu dài sinh hoạt tại sơn lâm khu vực.
Làm phiền ngươi làm rõ ràng một sự kiện.
Ngươi phải giáo hóa không phải an cư lạc nghiệp đại đường con dân, mà là chưa khai hóa bộ lạc liêu người.
Tiêu Vũ khỏe miệng lúc đích,
lại phát hiện không thể nào phản bác.
Sự thật giống như Ngụy Thúc Ngọc nói tới,
giáo hóa cũng không phải là dễ dàng như vậy, để bọn hắn đám này nho sinh đi Lĩnh Nam Châu phủ giáo hóa có thể, nhưng để bọn hắn tiến vào che kín trướng khí sơn lâm.
Đừng đùa,
bọn hắn giáo hóa là vì thanh danh, cũng không phải chịu khổ.
Tiến về rừng sâu núi thẳm, gọi là xung quân.
Lĩnh Nam với tư cách các triều phạm vi thống trị khu vực biên giới, khu vực này vạn sơn trọng điểm, rừng rậm rậm rạp, giao thông bế tắc, hoàn cảnh ác liệt, rồi mỗi đàn múa, chúng môi hung hăng ngang ngược, chứng lệ lưu hành.
Triều đình coi là man hoang chứng lệ chi hương.
Trải qua thời gian dài, Lĩnh Nam vẫn luôn là tù phạm chủ yếu xung quân địa chí nhất.
Ân,
không phản đối.
Thấy Tiêu Vũ sững sờ không đáp lời, quần thần mở to hai mắt nhìn.
Ngươi đây cũng quá vô dụng a.
Chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, ngươi mẹ nó còn nói bất quá.
Thật phế a.
Tiểu Ngụy ngự sử nói có lý.
Đúng lúc này, Lưu Nhận Khánh ra khỏi hàng, cười ha hả hỏi, nhưng nguyên nhân chính là điều kiện gian khổ, triều đình mới càng hẳn là ra mặt giáo hóa không phải?
Đó là
đơn giản như vậy trả lời đều sẽ không.
Quân thần cùng nhau chiều Tiêu Vũ ném đi xem thường ánh mắt.
Tiêu Vũ tâm lý đáng a,
khinh địch.
Nguyên lai tưởng rằng mình tất thắng, không cẩn thận bị Ngụy Thúc Ngọc mang theo tiết tấu.
Lư Thị Lang nói có lý.
Ngụy Thúc Ngọc gật gật đầu,
nhưng ta đây có hỏi một chút, không biết Lư Thị Lang có thể giải thích nghi hoặc. Nói, Lư Nhận Khánh giống như một cái nghiêm sư. Ta muốn hỏi một câu, người đọc sách những cái kia chi, hồ, giả, dã, bọn hắn nghe hiểu được sao? Ngụy Thúc Ngọc hỏi. Tự nhiên có thể. Lư Nhận Khánh đạo, chỉ cần chúng ta đại đường mọi người đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể giáo hóa Liêu người. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người tất cả đều gật đầu tán thành. Ngay tiếp theo Lý Thế Dân đều từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Nói tốt. Ngụy Thúc Ngọc mặt mũi tràn đầy đồng ý, Lư Thị Lang không hổ là trong đại đường lưu đệ trụ, tâm tính chi cứng cỏi tiểu tử bội phục. Lư Nhận Khánh đắc ý ngóc đầu lên. Dung Miệt Thị ánh mắt nhìn Ngụy Thúc Ngọc một chút. Tiểu Ngụy, không gì hơn cái này. Tại ta Lư Nhận Khánh trước mặt, ý nguyên đến thua trận, chính là ta còn có một vấn đề. Đúng lúc này, Ngụy Thúc Ngọc đột nhiên mở miệng hỏi, không biết Lư Thị Lang có thể hay không giải thích nghi hoặc. Nói, không biết ý Lư Thị Lang dự định như thế nào giáo hóa đâu. Ách. Lư Nhận Khánh nhíu mày nghĩ sâu xa một hồi. Tự nhiên là rộng mà giáo chỉ. Ngụy Thúc Ngọc đồng ý gật gật đầu. Lư đại nhân thanh cao, tiểu tử bội phục. Ngụy Thúc Ngọc lại tán dương một câu, nhưng không biết cái này có thể giáo bao nhiêu người đâu. Đương nhiên là 1 truyền 10, 10 truyền 100. Lư Nhận Khánh không vui trả lời. Từng cái vấn đề, không dứt có đúng không? Tốt. Ngụy Thúc Ngọc vẫn như cũ gật đầu thừa nhận, tiểu tử còn có mấy câu muốn nói. Nếu là Lư Thị Lang có thể giải nghi ngờ, tiểu tử hẳn đồng ý giáo hóa sự tình. Quân thân không nói lời nào. Đều là lao hồ ly. Nhìn Ngụy Thúc Ngọc như vậy tự tin bộ dáng, hiển nhiên còn có chuẩn bị ở sau. Nói. Lư Nhận Khánh không kiên nhẫn trả lời một câu. Ta vấn đề chính là. Ngụy Thúc Ngọc nhìn quanh đám người một vòng, mãnh liệt đề cao đệ si bèn, chửi ầm lên, đầu óc ngươi có phải hay không bị bột nhão dính trụ a? Chương 216, lão Ngụy lắp đạn, tiểu Ngụy phát sạc. Ngoa tào. Đến. Đồng dạng phối phương, đồng dạng hương vị. Ta đại đường mới bao nhiêu người đọc sách? Ta đại đường còn có bao nhiêu người đọc khó lường sách? Ta đại đường còn có nhiều như vậy người không biết. Đại đường người mình đều bồi dưỡng không đến. Ngươi nói cho ta biết ngươi muốn đi giáo Liêu người. Ngươi nghĩ làm gì? Đem bọn hắn toàn giáo sẽ đến tiến đánh ta đại đường sao? Quả nhiên, phía trước tiểu Ngụy là tại làm cửa hàng. Lúc này từng cái may mắn mình muộn ra khỏi hàng một bước. Ngươi, ngươi. Lư Nhận Khánh sắc mặt đỏ bừng, chỉ vào Ngụy Thúc Ngọc nói không ra lời. Không thể phủ nhận, đại đường giáo dục vẫn là rất là hậu. Người đọc sách đều khống chế tại sĩ tộc trong tay, giấy giá lại đắt, dân chúng tầm thường căn bản đọc khó lường. Lời ấy sai rồi. Không Dĩnh đặt ra khỏi hàng, đối Lý Thế Dân không người rồi nói ra, giáo hóa thế nhân cũng không phải là muốn dạy bọn hắn học thức, mà là dạy bọn họ lễ nghỉ, đạo lý, để bọn hắn tôn trọng, thần phục với ta đại đường. Lời vừa nói ra, quần thần lại không tự chủ được nhẹ gật đầu. Nói ngắn gọn chính là cho bọn hắn tẩy não. Khổng Tử giáo hóa thế nhân, danh thủy thiên cổ. Với tư cách Khổng Tử hậu thế chuyên nhân, Khổng Dĩnh Đạt tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào thúc đẩy việc này. Khổng Bá Bá lời ấy cũng là sai rồi. Ngụy Thúc Ngọc cười trở về nói, kém ở nơi nào? Khổng Dĩnh Đạt không hiểu hỏi, ngươi đi giáo hóa, bọn hắn liền phải nghe sao? Ngụy Thúc Ngọc suy nghĩ nói, phía sau muốn không có mấy ngàn cái lưng hùm vai gấu đệ tử tùy thời nhìn chằm chằm, bọn hắn như thế nào thần phục? Đại đường có được 100 vạn đại quân, bọn hắn như thế nào dám không phục? Khổng Dĩnh Đạt lúc này phản bác, có lẽ là cảm thấy mình thoại thuật không thích hợp, lại bổ sung, đại bọn hắn học minh bạch đạo lý về sau, tự sẽ cảm kích ta đại đường. Giống như tiên tổ Chu Du Liệt Quốc, giáo hóa thế nhân đồng dạng. Khổng Dĩnh Đạt khiêng ra Khổng Tử. Đây nếu là một cái trả lời không tốt, có thể sẽ gây nên tất cả nho sinh vây công. Đạo lý là đúng. Ngụy Thúc Ngọc gật gật đầu, nhưng Khổng Tử giáo hóa thế nhân, chính là đứng tại người đứng xem góc độ giáo hóa. Mà đại đường đâu? Lại là đứng tại đối địch mặt giáo hóa. Ta lấy một thí dụ a. Liền giống với hai người đánh nhau. Khổng Bá Bá ngươi đứng tại phe thứ ba lập trường đi khuyên can, bọn hắn có thể sẽ nghe. Nhưng nếu như chỉ có hai người bọn họ đâu, ngươi đem hắn thu phục, khuất ngươi dâm uy, hắn có lẽ sẽ tạm thời thần phục. Như đợi đến một ngày nào đó hắn cường đại thời điểm, hắn là sẽ tiếp tục thần phục ngươi, vẫn là phản quay đầu lại đánh ngươi. Hoa, quần thần xôn xao, nói cầu thả lý không cầu thả, cho Liêu người khai trí, vạn nhất bọn hắn xoay đầu lại tiến đánh đại đường lại nên như thế nào? Ta Nho ra có lòng tin giáo hóa đám người. Khổng Dĩnh Đạt sắc mặt không vui phản bác. Ân, Ngụy Thúc Ngọc gật gật đầu, liền coi Khổng Bá Bá có năng lực như thế a, nhưng Liêu người có nhiều như vậy, ngươi có thể bảo chứng mỗi một cái đều nói phục sao? Ngụy Thúc Ngọc nhìn quanh quần thần một vòng, ngay tại quần thần coi là sẽ phun lớn đặc biệt phun thời điểm, Ngụy Thúc Ngọc đột nhiên hô to, cha. Ngụy Trinh quay đầu lại, không hiểu nhìn về phía nhị tử. Liêu người vì sao cựu thị ta đại đường? Ngụy Trinh trong nháy mắt liền hiểu nhị tử ý tứ, lúc này bước ra một bước. Rất nhiều Liêu người nguyên bản sinh tồn ở Ba Thục, Hán Trung địa khu, tức hiện tại Vân Quý Xuyên các vùng, là Tân Hán thời kỳ trấn áp, khiến cho bọn hắn rời hồi Linh Nam. Ngụy Trinh vừa dứt lời, Ngụy Thúc Ngọc lúc này đồng ý gật đầu, đem bọn hắn đuổi ra mình ra biên, đây là đoạt đất mối thù. Ngụy Thúc Ngọc mãnh liệt bước ra một bước, ta lại mời hỏi chư vị, đại đường giáo hóa muốn đi giáo hóa cái gì? Chẳng lẽ lại giáo hóa nói, chúng ta đem ngươi đuổi đi, ngươi phải cảm tạ chúng ta sao? Liêu người chỉ là tư tưởng là hậu, cũng không phải là đồ đần, chỉ là giáo hóa có thể dạy hồi mấy trăm năm nay đến đọc lại cửu hận sao? Quân thần tê cả da đầu, lời nói này quá độc ác, đem người từ trong nhà đuổi đi, còn muốn đối với Liêu người nói, chúng ta là vì muốn tốt cho ngươi, dù ai ai có thể nhẫn. Buồn nôn nhất là lão Ngụy phụ tử liên thủ, lão Ngụy phụ trách lắp đạn, tiểu Ngụy phụ trách phát sạc. Mẹ nó, đây còn thế nào phun? Ngụy Thúc Ngọc tiếng nói vừa ra về sau, Ngụy Trinh lại bắt đầu bổ sung. Bắc Ngụy Hiếu Văn Đế siêu cao thuế nặng, tiền triều bắt làm tù binh đại lượng Liêu người vì nô tỳ, cho dù là ta đại đường cũng là tù binh không ít. Võ Đức 7 năm, đậu quỹ phá phản Liêu tại Phương Sơn, bắt được hơn 2 vạn miệng. Võ Đức 9 năm, Quách Đi Phương kích phản Liêu Vu Hồng, Nhã Hai Châu, Đại Phá Chi, bắt được nam nữ 5000 miệng. Ngụy Thúc Ngọc nghe vậy trước mắt càng ngày càng sáng. Như vậy nhiều lấy cớ, nếu là còn phun không thắng, cái kia tìm khối đầu hũ đâm chết tính. Lúc này tiến lên ba bước, chính nghĩa nghiêm trang quát lớn. Chư vị nghe một chút, như thế thâm cửu đại hận, dung nhập vào thực chất bên trong cửu hận. Đại đường đến cùng lấy cái gì đi giáo hóa? Dựa vào chư vị há miệng, bọn hắn liền có thể lập địa thành Phật có đúng không? Nếu như chư vị thật như vậy cho rằng, ta từ không lời nào để nói. Ngụy Thúc Ngọc tay áo hất lên, lui về phía sau nhất. Lý Thế Dân sắc mặt hơi có vẻ âm trầm. Đây là đang mắng hắn đại đường vô đạo a? Bất quá, đây là phụ hoàng nổi, cùng chấm không có dưa. Lớn mật. Trường Tôn Vô Kỵ ra khỏi hàng giận dữ mắng mỏ. Nguyên bản hắn là muốn chờ Ngụy Thúc Ngọc phạm sai lầm, cuối cùng tại đi ra thu hoạch thành quả. Nhưng bây giờ, Ngụy Thúc Ngọc vũ nhục đại đường, các thần tử đều đóng vai lên đà điểu. Với tư cách bách quan đứng đầu, hắn nghĩ không ra mặt đều không được. Tiền triều vô đạo, ta đại đường cũng là đường đường chính chính. Tại đại đường thành lập ban đầu, triều đình đồng dạng ban bố phóng thích Liêu người nô tỳ chính lệnh. Nhưng Liêu người không biết hối cải, ba lần bốn lượt cướp bóc ta đại đường, ngươi nói, loại tình huống này chúng ta làm như thế nào? Bọn hắn tuy là nô tỳ, nhưng đại đường cũng vì tổn thương tính mạng bọn họ, còn cung cấp bọn hắn ăn, bọn hắn uống, làm như vậy đã là đại đường nhân tử. Quân thần đồng ý gật gật đầu. Liêu người tuy là nô tỳ, nhưng một tù binh, không giết bọn hắn đã là ân huệ, đâu còn đến nhiều như vậy yêu cầu. Cái này có thể hóa giải mấy trăm năm qua cừu hận. Ngụy Thúc Ngọc hời hợt hỏi. Quân thần khỏe miệng co giật. Trưởng Tôn Vô Kỵ giật nhiều như vậy, ngươi cứ như vậy một câu, hết lần này tới lần khác còn rất có đạo lý. Không quá lớn Tôn Vô Kỵ cũng không dễ dàng như vậy lùi bước. Song phương giao chiến, bắt tù binh là không thể bình thường hơn được sự tình. Ngụy Thúc Ngọc lúc này ngắt lời nói, cái này có thể không thể hóa giải cừu hận. Đại đường, có thể hay không hóa giải cừu hận? Ngươi, có thể hay không hóa giải cừu hận? Thảo. Trưởng Tôn Vô Kỵ chán đều sắp tức giận đều nhanh bốc khói. Ngươi có thể hay không đừng một mực giảng nói nhảm? Trưởng Tôn Vô Kỵ chửi ầm lên. Không đúng sao? Ngụy Thúc Ngọc nghiêm túc trả lời, giống như giảng nói nhảm vẫn luôn là ngươi đi. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, như lời ngươi nói những cái kia, có thể hay không tiêu trừ Liêu người đối với đại đường ý? Trưởng Tôn Vô Kỵ trầm mặc. Thật lâu mới hồi đáp, hai nước giao chiến, hoặc là đối phương đem tù binh chuộc về đi, hoặc là biến thành nô lệ. Từ xưa đến nay, từ xưa giờ đã như vậy. Chẳng lẽ bọn hắn đánh ta đại đường, chúng ta còn phải hoàn hảo không chút tổn hại đem bọn hắn đưa trở về sao? Quân thần cũng là đau đầu. Đây là một cái khó giải vấn đề. Ngươi nói có đạo lý. Ngụy Thúc Ngọc giang tay ra, nhưng đây là ngươi ý nghĩ. Liêu người ý nghĩ đâu? Bọn hắn cừu hận có lẽ cũng không phải là đại đường, mà là chủng tộc. Bọn hắn hận là người Hán. Ai? Lại bại. Quân thần thở dài. Đổi lại bình thường châu phủ, không nghe giáo hóa giết nhiều mấy người lập uy liền có thể. Cho dù là ngoại bang dị tộc, cũng có thể giáo hóa dung hợp. Nhưng Liêu người, nói trắng ra là cũng là bởi vì bọn hắn thân ở sơn lâm khu vực, đại đường không đánh vào được. Hiện tại làm sao? Quân thần hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời có chút không thể nào hạ miệng. Chẳng lẽ lại đây mọi người đồng tâm hiệp lực giáo hóa kế sách, cũng bởi vì Ngụy Thúc Ngọc mấy câu chết từ trong trứng nước? Ngay tại quần thần thúc thủ vô sách thời điểm, Trình Giáo Kim đột nhiên ra khỏi hàng, chỉ nghe hắn tùy tiện hỏi: "Ngụy tiểu tử, đã ngươi cảm thấy giáo hóa không làm được, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, Liêu người vấn đề nên như thế nào giải quyết?" Chương 217, lấy thương làm chủ, giáo hóa làm phụ. "Đúng a? Ngươi vào xem lấy phun chúng ta, mình không muốn cái biện pháp, kêu to cái gì kêu to." Đồng thời, Ngụy Trinh cũng nhíu mày. Một trận này phun là thông suốt, nhưng nếu không thể cho xuất cái bàn giao, không thể có so giáo hóa càng tốt hơn chính sách. Vậy thì chờ lấy bị quần thần phun a. Lý Thế Dân để sướng rộng đường ngôn luận, ngươi có thể phun, có thể mắng, nhưng đến có thượng sách. Nếu chỉ là ồn ào, đem triều đình khi cái gì? Vậy hạ. Ngụy Thúc Ngọc trịnh trọng không người, thần coi là giáo hóa sự tình có thể đi, nhưng không thể mù quáng mà đi. A. Nghe Ngụy Thúc Ngọc một hơi này, hắn là trong lòng ngực thật có điểm mực. Không biết Ái Khanh có gì kiến giải. Lý Thế Dân phối hợp hỏi. Trong bất chi bất giác, rất nhiều thần tử đều nghiêng người, đem ánh mắt nhìn về phía cuối cùng phương Ngụy Thúc Ngọc. Ngụy Thúc Ngọc không hề sợ hãi, thẳng tắp thân thể nói năng có khí phách nói ra. Lấy thương làm chủ, giáo hóa làm phụ. Một, bằng áo, ăn, ở, đi từng bước thẩm thấu, từng bước xâm chiếm Liêu trong đám người bộ. Lấy đạt đến suy yếu Liêu người phản kháng ý chí. Hai, thông hôn, tổng tộc mà sinh. Lấy đạt đến yếu hóa Liêu người cừu hận suy nghĩ. Cuối cùng lại tiến hành văn hóa trung kích, trải rộng ta đại đường lễ nghi, văn tự chờ văn hóa. Đại bọn hắn quen thuộc sử dụng đại đường vật phẩm, trong thân thể có lưu đại đường huyết dịch, bắt đầu sử dụng đại đường lễ nghi văn hóa. Trăm năm sau, Liêu người cũng là ta đại đường chân chính thần dân. Hoa, quân thần khiếp sợ. Chính sách kỹ càng, trình tự tươi sáng, liên quan tới dùng thương mở đường. Bọn hắn sẽ không muốn, cũng không có khả năng dùng đây sách lược. Người đọc sách từ trước đến nay xem thường thương nhân, như thế nào lại dùng loại biện pháp này? Nếu không có nặng thương kế sách đã thông qua được chương trình nghị sự, chỉ lấy thương làm chủ đây một lời nói, liền phải nên đón bách quan cuồng phong bạo vũ một dạng oanh tạc. Không biết nên như thế nào hành thương? Khổng Dĩnh đạt cao mày hỏi. Ngụy Thúc Ngọc đây một phen lý do thoái thác, rất trọng yếu. Nếu như nặng thương, thông hôn thành công, hắn nho ra vô cùng có khả năng giáo hóa thành công. Đây chính là chân chính đại công đức, không chỉ có thể ghi tên sử sách, còn có thể nhận người đòi sau cùng bái. Cái này ta mới vừa nói, ăn, mặc, ở, đi lại. Ngụy Thúc Ngọc cười nói, Liêu người ở tại Sơn Lâm địa khu, đối với phương diện này vật tư là rất khan hiếm. Bọn hắn tấp nập công kích phụ cận châu phủ tiến hành cướp đoạt, ở trong đó tuyệt đối chiếm một bộ phận lớn nguyên nhân. Quân thần nghe vậy đều là không tự chủ được nhẹ gật đầu. Thấy không ai đứng ra phản bác, Ngụy Thúc Ngọc rồi nói tiếp, cụ thể nên như thế nào hành thương? Ngụy Thúc Ngọc cân nhắc một chút, cụ thể ta cũng không tốt nói tỉ mỉ. Ta liền cho chư vị đơn giản làm cái tương tự a. Liêu người thiếu lương, thiếu áo, thiếu giày. Thương nhân có thể phụ trách chào hàng những vật tư này cho liêu người. Mà liêu người đâu? Bọn hắn có thể thu thập trong núi thảo dược chờ tiến hành lấy vật đổi vật. Như vậy, thương nhân có tiền kiêm, bách tính cũng có việc để hoạt động. Đại đường lại có thể nhiều mấy loại chăm sóc người bị thương thảo dược. Liêu người áo cơm không lo dưới, đối với đại đường địch ý liền sẽ có chỗ suy yếu. Quân thần nghiêm túc nghe Ngụy Thúc Ngọc kể ra. Khi thì nhíu mày, khi thì giãn ra. Cái kia nếu là bọn họ cường đại về sau, tiến công ta đại đường nên làm cái gì? Phong Huyền Linh đột nhiên mở miệng hỏi. Cái này liền càng thêm đơn giản. Ngụy Thúc Ngọc cười cười, liêu người có thể thu được bao nhiêu vật tư, quyền quyết định này thế nhưng là tại chúng ta đại đường trong tay. Nghe lời, để bọn hắn áo cơm không lo. Không nghe lời, liền dùng vật tư chậm rãi treo bọn hắn. Dân ra, chờ bọn hắn tiếp nhận đại đường vật tư, liền sẽ từ từ dung nhập vào đại đường sinh hoạt. Quân thân trầm ngâm. Hèn hạ là có chút hèn hạ, nhưng so với mù quáng giáo hóa, hiệu quả khẳng định tốt hơn không ít. Không đúng. Đúng lúc này, Trưởng Tôn Vô Kỵ đột nhiên đứng dậy, đại đường lương thực cũng không giàu có, nếu là bán cho bọn hắn, đại đường lương thực há không sẽ xuất hiện khan hiếm. Lời vừa nói ra, quần thần âm thầm nhẹ gật đầu. Trưởng Tôn Vô Kỵ, ngươi nói lời này động không động tới đầu óc. Ngụy Thúc Ngọc đột nhiên mắng. Ban đầu, Trưởng Tôn Vô Kỵ có thể dùng bối phận, chức quan ép hắn. Nhưng bây giờ Ngụy Thúc Ngọc đã không có những này cố kỵ. Có tài, có năng lực, liên có thể trên triều đình phát ngôn bừa bãi. Ngươi nếu dùng chức quan, bối phận ép ta, ta không nói lời nào được đi. Đến lúc đó Lý Thế Dân tức giận rồi. Nhìn là ngươi cấp, hay là ta gấp? Dù sao ta phía sau có lão Ngụy chống đỡ, phun liền phun, ai sợ ai? Thằng ngãi danh chớ có cản rỡ. Trưởng Tôn Vô Kỵ mắng lại nói, đây là triều đình, ngươi có thể hay không có chút tố chất? Trưởng Tôn Vô Kỵ im miệng. Ngụy Trinh lúc này ra khỏi hàng, triều đình đó là nói thoải mái chi địa, ngươi đi, ngươi đến giải quyết liêu người sự tình. Ta đang hỏi ngươi nhi tử, ngươi lăn tăn cái gì? Nhi tử ta mắng ngươi ngu xuẩn, ngươi nghe không hiểu sao? Thấy hai người bắt đầu không có kết cấu gì mắng nhau. Lý Thế Dân lúc này cảm thấy nhức đầu. Đủ. Lý Thế Dân uy nghiêm phát ra tiếng, để Thúc Ngọc nói xong. Nặng. Hai người cùng nhau không người lui về vị trí. Trưởng Tôn Tư Không, ngươi nói lời này, cần phải đối với mình nói chuyện hành động phụ trách a. Ta chỉ hỏi ngươi một câu. Ngụy Thúc Ngọc mở miệng hỏi, chẳng lẽ liêu người không phải ta đại đường con dân sao? Trưởng Tôn Vô Kỵ con ngươi mãnh liệt co rụt lại. Liêu người mặc dù thường thường cướp bóc đại đường châu phủ, nhưng bọn hắn đó là đại đường con dân. Cổ có Bách Việt một xưng, bao quát Ngô Việt, Dương Cảng, Đông Âu, Mân Việt, Nam, Tây Âu, Lạc Cảng chờ một chút đông đảo Việt tộc chỉ hệ. Dù sao Trường Giang lấy Nam cơ bản đều là loại Bách Việt. Liêu người cũng thuộc về Bách Việt nhất tộc. Chỉ là bởi vì khai hóa muộn, chưa cùng Trung Nguyên nối tiếp, lại nhiều làm loạn. Cộng thêm thượng hoàng tộc hệ thống vì để thăng mình chính quyền địa vị, cho chi mang theo học xưng. Ban đầu Tần Thủy Hoàng nhất thống Hoa Hạ. Ngụy Thúc Ngọc quét mắt một chút quần thần, chư vị chẳng lẽ cho là hắn quét ngang sáu quốc đó là nhất thống Hoa Hạ sao? Không, hắn còn vượt sông, chinh phục Bách Việt chi địa. Mà khi Tần Thủy Hoàng chinh phục Bách Việt một khắc kia trở đi, tất cả con dân liền đều là Hoa Hạ người. Bá. Ngụy Thúc Ngọc giơ tay lên, chỉ vào Trưởng Tôn Vô Kỵ hung hăng răng dạy, "Trưởng Tôn Vô Kỵ, ngươi nếu là không nhận liêu người vì đại đường con dân, đó là tại cắt nước đại đường cương thổ." Trưởng Tôn Vô Kỵ sắc mặt trắng bệnh. Những lời này nếu là truyền đi, hắn Trưởng Tôn Vô Kỵ vô cùng có khả năng được thế nhân phá mạng. Đi. Lý Thế Dân thấy Trưởng Tôn Vô Kỵ danh dự bị hao tổn, lúc này đi ra hòa giải, "Phu cơ, ngươi lỡ lời, mời bệ hạ thứ tội." Trưởng Tôn Vô Kỵ trong nháy mắt kịp phản ứng, vụng trộm liếc nhìn sử quan, "Thần tôi hôm qua bận rộn lương thảo sự tình, có chút choáng. Thần vẫn cho rằng liêu người là đại đường con dân." "Thật sợ a?" Quân thần cùng nhau ở trong lòng nói thầm. "Bị chửi xin lỗi, nhận lầm, còn đẩy ngã mình ngôn luận." Lý Thế Dân gật gật đầu, lúc này mới nhìn về phía quân thần. "Các khanh coi là Thúc Ngọc nói như thế nào?" Quân thần không có phản ứng. Ngụy Thúc Ngọc lần này, xác thực còn nói phục hắn luôn rồi nhóm. Nhưng nói cho cùng, Ngụy Thúc Ngọc là cái tiểu thí hải, vẫn là lão Ngụy gia người. Ai cũng không nguyện ý cái thứ nhất cầm đầu đáp ứng. Thần tán thành. Ngụy Trinh việc nhân đức không nhường ai bước ra một bước. Thần cũng tán thành. Khổng Dĩnh đạt theo sát mà lên. Thần tán thành. Phòng Huyền Linh cũng là không người. Nhìn thấy Phòng Huyền Linh đều đồng ý, đám quần thần liền không có gánh chịu, từng cái không người tán thành. Giáo hóa liêu người, vốn là quần thần sẽ đồng ý sự tình. Ngụy Thúc Ngọc bất quá là chỉ tiết hóa một điểm, cũng không có gì tốt phản bác. Cuối cùng ngay cả võ tướng đều đồng ý. Bọn hắn thích đánh trận chiến không tệ, bởi vì đánh trận có thể thăng quan, kiếm tước vị, nhưng không yêu cùng liêu người đánh. Đánh thắng công lao không lớn, đánh thua càng mất mặt. Chuyến đi ngay cả chưa khai hóa liêu người đều đánh không lại, cả một đời thanh danh sẽ phá hủy. Cuối cùng, tất cả thần tử đều không người phụ họa, chỉ có Trưởng Tôn Vô Kỵ một người ngơ ngác đứng thẳng. Không khỏi, tất cả mọi người đều nhìn về hắn. "Phu cơ, ngươi có gì dị nghị không?" Lý Thế Dân đặt câu hỏi. "Thần..." Trưởng Tôn Vô Kỵ sắc mặt cực kỳ khó coi, trộm đạo quét mắt một chút, liền minh hạc giữa bầy gà một dạng đứng thẳng. Lúc này ra đầu tê dại một hồi, nhất là sử quan còn cầm bút nhìn chằm chằm hắn. Lúc này không người xuống, không người nói, "Thần tán thành." Đến lúc này, văn võ bá quan tất cả đều thông qua. Đại chúng ái khanh cũng không có ý kiến. Lý Thế Dân nhìn về phía Ngụy Thúc Ngọc, "Thúc Ngọc, chờ Kính Đức đi đánh bại sau liêu người về sau này công việc liền từ ngươi phụ trách, cần phải đặt vững thu phục liêu người cơ sở." "Nặng." Ngụy Thúc Ngọc lĩnh mệnh. "Khổng ái khanh, giáo hóa sự tình liền từ ngươi từ bên cạnh hiệp trợ Thúc Ngọc." "Nặng." Khổng Dĩnh đạt lĩnh mệnh. Tiếp đó, triều hội lại xử lý một chút bình thường quốc sự. Một món trong đó, đó là Lý Đại Lượng bỏ mình sự tình. Nói đến chết có chút không đáng. Lý Đại Lượng là tự nguyện bỏ mình. Nếu không lấy hắn tại Lũng Tây địa vị, ai có thể động hắn? Hắn đem tất cả chịu tội đều ôm lấy đến, chính là vì bảo trụ bốn cái huynh đệ kết nghĩa. Về phần trong đó còn có cái gì âm mưu, triều đình cũng là ngoài tầm tay với. Chết cũng đã chết rồi, còn có thể làm sao? Lý Thế Dân cũng chỉ có thể đối nó tiến hành truy phong. Chương 218, ta đánh chết người tên phản đồ. Bài chiều sau, Ngụy Thúc Ngọc trong lúc rảnh rỗi, liền định đi Văn Vận Các đi dạo một vòng. Vừa tới, liền thấy Thôi Thần Cơ tại ba gõ náo người hạt dưa. Ngụy Thúc Ngọc khỏe miệng giật một cái. Người danh khí kém cũng không phải không có đạo lý. Mỗi ngày không phải tại gõ người, đó là tại bị gõ trên đường. Ba. Ngụy Thúc Ngọc đưa tay đó là một đầu. Cái nào Vương Phát Thán đánh ngẫu? Quay đầu, liền thấy Ngụy Thúc Ngọc. Nổi lớn, ngươi tới rồi. Thôi Thần Cơ lập tức lộ ra định nọt nụ cười. Ngươi đánh cái gì đâu? Ngụy Thúc Ngọc không vui hỏi. Nổi lớn không tốt rồi. Thôi Thần Cơ lập tức lộ ra một bộ lòng đầy căm phần biểu lộ, Lý Sùng Nghĩa cái kia Vương Phát Thán làm độc tài. Hắn lung lạc võ tướng tử đệ, muốn đem chúng ta quốc tử giám đại quân đá ra đi. Ân. Ngụy Thúc Ngọc nhướng mày, hắn có sao mà to gan như vậy? Đừng nói nữa. Thôi Thần Cơ thở phì phì nói, nổi lớn ngươi không tại, hộ huyền tử hắn phụ trách. Hắn không chế thương hộ, lúc đoạn quan xếp một chút linh kiện, không bán cho ngâu nhóm. Hiện tại ngâu nhóm tạo không ra quan xếp rồi. Ngụy Thúc Ngọc cau mày. Đây Lý Sùng Nghĩa là tung bay sao? Hắn còn lắm điều. Thôi Thần Cơ vừa bất tức mắng, không cho võ tướng tử đệ gia nhập Văn Vận Các, ngay tại ngâu nhóm đối diện mở một nhà võ vận các. Cái gì? Võ vận các? Đây mẹ nó ai cho hắn nghĩ ra được chủ ý ngu ngốc. Đang nghĩ ngợi, Thôi Thần Cơ đột nhiên chiều nơi xa đi đến. Ngươi đi đâu? Ngụy Thúc Ngọc đột nhiên hỏi. Triệu tập quốc tử giám đại quân, làm bọn hắn. Ngụy Thúc Ngọc khỏe miệng giật một cái. Thực có can đảm kiếm chuyện a? Tiểu hãi yêu đâu? Ngụy Thúc Ngọc đột nhiên hỏi. Hai hàng như hình với bóng, không bình thường a. Đi làm ý chỉ hoàn. Thôi Thần Cơ thở phì phì nói ra. Ý chỉ hoàn thì thế nào? Phản loạn. Nói đến đây, Thôi Thần Cơ thì càng tức giận, xếp quả đấm kêu gào nói, cái kia phản đồ, không phải đánh hắn hai tháng không xuống giường được. Nguyên lai tưởng rằng triều đình liền đã đủ quấn. Giữa các ngươi chiến đấu tuyệt không so triều đình yếu a. Thần Cơ, Thần Cơ. Chính cho chuyện, nơi xa chạy một cái mặt mũi bầm dập tiểu đồng bọn. Không tốt rồi, Di Ái bị đánh rồi. Ta mẹ nó. Thôi Thần Cơ vung lên tay áo, nhanh nhanh nhanh. Đi giao động người. Dám khi dễ ngộ huynh đệ, toàn diện ném vào ao phân ngâm trong bồn tắm. Nổi lớn, đi. Thôi Thần Cơ vung tay lên, đằng đằng sát khí. Ngươi mẹ nó còn dám chỉ huy ta. Ngụy Thúc Ngọc đưa tay kéo lại Thôi Thần Cơ sau cổ áo. Một thanh sách trở về. Nổi lớn ngươi làm gì? Thôi Thần Cơ tương đương không vui, Di Hải đang tại tiếp nhận không phải người cha tân, ngâu muốn đi cứu hắn. Ngươi biết hắn ở đâu? Ách. Ngụy Thúc Ngọc một câu đem Thôi Thần Cơ hỏi sửng sốt. Quay đầu, nhìn về phía cái kia quốc tử giám tiểu đồng bọn, Di Hải ở đâu? Tại úy trì hoàn gia phụ cận. Tiểu đồng bọn bụng sưng gương mặt, lại bổ sung một câu, Lý Sùng Nghĩa bọn hắn cũng tại. Đi. Ngụy Thúc Ngọc cầm đầu xuất phát. Làm tiểu đệ của ta, cướp ta sản nghiệp. Các ngươi cha đến cũng không giữ được ngươi. Không biết ta đây Văn Vật Các là thái thượng hoàng, hoàng đế che đậy sao? Thôi Thần Cơ đuổi theo sát, đột nhiên quay đầu lại, đối tiểu đồng bọn hô to, ngươi đi triệu tập nhân thủ. Cùng lúc đó, Ngạc Quốc công phủ, Lý Sùng Nghĩa mang theo một đám võ tướng tử đệ, đang tại đối với phòng Di Ái tiên hành uy bức lợi dụ. Di Ái, ngoan ngoãn đi theo a. Lý Tư Văn vỗ phòng Di Ái gương mặt uy hiếp nói. Lý Tư Văn, Lý Thế Tích thứ tử. Lý Thế Tích, nguyên danh Từ Thế Tích, võ đức trong thời kỳ Lý Uyên ban thưởng họ Lý, cải thành Lý Thế Tích. Vĩnh Huy trong thời kỳ Tị Úy Đường Thái Tông tính danh, cải thành Lý Tích. Phi. Phòng Di Ái phun ra một miếng nước bọt, đầu có thể đứt, máu có thể chảy, muốn cho ta đi trộm thái thượng hoàng mà bảo, nằm mơ à. Phòng Di Ái một mặt kiên nghị. Nghe nói ngươi thích nhất đi Vạn Hoa Các. Lý Tư Văn xuất ra một cây chùy thủ, ngươi nói ta nếu là đem ngươi tiểu đệ đệ cắt sẽ như thế nào? Ngươi dám? Phòng Di Ái lập tức mở to hai mắt nhìn, sau đó lại mắng, chơi qua chơi, náo thì náo, đừng cầm đệ đệ ta nói đùa. Ha ha. Võ tướng đám tử đệ càn rỡ cười to. Di Ái à, chỉ cần ngươi đem Văn Vận trong các những trưởng bối kia quan xếp trộm được, chúng ta mời ngươi Vạn Hoa Các chơi một năm thế nào? Nếu không? Nói lấy, Lý Tư Văn đem dao găm bỏ vào phòng Di Ái đúng quần phụ cận. Vương Bát Đản, ngươi đừng tay run a. Phòng Di Ái mở to hai mắt nhìn, hơi có vẻ hoảng sợ. Thế nào? Có đáp ứng hay không? Lý Tư hỏi lại thúc giục một tiếng, không đáp ứng ta coi như ta. Đáp ứng đại gia ngươi. Phòng Di Ái phản trào phúng một câu, ngươi có phải hay không ngốc ta? Lấy ta tại Văn Vận các thu nhập, đừng nói đi Vạn Hoa các một năm, mười năm cũng đủ. Lại nói, ta đem Văn Vận các quạt xếp trộm ra, tại sao phải cho các ngươi đâu? Ta ban chúng đi, đủ ta tiêu xái cả một đời. Ách. Võ tướng đám tử đệ cùng nhau sửng sốt. Thừa như là đạo lý này. Từ khi quốc tử giám đại quân mở băng cát, Văn Vận Các về sau đi ra ngoài vậy cũng là mũi vịnh lên trời. Một lời không hợp liền nghèo bức mắng bọn hắn. Bằng không bọn hắn cũng không trở thành đỏ mắt. Nói như vậy ngươi là không muốn hợp tác. Lý Tư Văn trong mắt lóe lên một vẻ không vui. Đương nhiên. Phòng Di Ái trung căn nghĩa đảm hô to, lên núi lao, xuống biển lửa. Vì Văn Vận Các, ta Phòng Di Ái nếu là một chút nhũ mày, đó là chó chết. Rất tốt. Lý Tư Văn phân phó nói, đem hắn quần bảo. Cắt là tuyệt đối không dám cắt. Cho dù là giết Phòng Di Ái, cũng tuyệt đối không có thể làm cắt xén sự tình. Đây so sinh tử mối thù còn đại, nhưng là không ảnh hưởng chúng ta khi dễ một cái ngươi đệ đệ. Chờ chút. Phòng Di Ái vội vàng ngăn cản. Làm sao? Không phải một chút nhữ mày đó là chó chết sao? Lý Chết Văn cười ha ha. Ta cau mày sao? Phòng Di Ái lập tức phản bác, ta chỉ là để ngươi vân vân, ta có chuyện muốn nói. Nói. Lý Tư Văn quát, muốn ta trộm quả xếp có thể. Phòng Di Ái đem ánh mắt nhìn về phía Úy Trì Hoàn, nhưng ngươi trước tiên cần phải đem Úy Trì Hoàn đánh một trận. Trong chốc lát, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Úy Trì Hoàn. Úy Trì Hoàn một cái gia nhập quốc tử giám, một cái lại trở lại võ tướng trận doanh. Quả thực có chút làm cho người ta ngại. Đại, mọi người, cha ta là Úy Trì Cung, ta là võ tướng trận doanh a. Úy Trì Hoàn tâm can phốc phốc nhảy lên. Được rồi, đừng lên phòng di ái khi. Lý Sùng Nghĩa hợp thời mở miệng khuyên nhủ. Đúng đúng đúng. Úy Trì Hoàn liên tục gật đầu, quan văn chỉ tử nhiều kiểu nhiều, hắn nhớ ly gián chúng ta. Ly gián cái dám ly gián a. Phòng di ái chửi ầm lên, ngươi chính là đầu nhập vào chúng ta. Ta. Úy Trì Hoàn lắp bắp không biết làm sao, cuối cùng linh cơ khẽ động, tung ra một câu, ta thân ở Tào doanh lòng đằng hắn. Ai mà tin ngươi a? Nếu không phải là bị chúng ta đánh một trận, ngươi sẽ trở về sao? Chúng võ tướng chi tử đủ mắt trợn trắng. Mà nghe được Úy Trì Hoàn lời này, Phòng Di Ái lại là hai mắt tỏa sáng. Ngươi có thể thân ở Tào doanh lòng đằng hắn, ta cũng có thể a. Chờ ta trở về, liền triệu tập nhân thủ làm các ngươi. Tốt, ta đáp ứng các ngươi. Phòng Di Ái nghiêm túc gật gật đầu, chỉ cần các ngươi hứa hẹn bao ta 10 năm vạn hoa các tiêu phí, ta liền đi trộm quả xếp. Ngươi nói lại lần nữa xem. Đúng lúc này, một cái âm lanh âm thanh từ phía sau lưng vang lên. Ta nói, các ngươi nếu là đáp ứng. Phòng Di Ái vô ý thức quay đầu, liền thấy Ngụy Thúc Ngọc cùng Thôi Thần Cơ cùng đi đến. Ngoa tạo, ta đáp ứng cái gì? Đại ca sẽ không hiểu lầm đi. Di Hải, ngươi cái vương phát thán. Thôi Thần Cơ hóa thân táo bạo của ma, cộc 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 xông lên, ta đánh chết ngươi tên phản đồ. Chương 219, các ngươi hết lần này tới lần khác muốn bắt ta. A đát. Thôi Thần Cơ đi lên đó là một cái chạy nhanh, bay thẳng mặt. Phòng Di Ái dọa hồn phi phách tán, vội vàng nằm trên mặt đất, không dám động đậy. Đây nếu như bị đạp trúng mặt, khả năng liền cùng Thôi Thần Cơ đồng dạng, biến thành lọt gió răng. Bất quá hắn hiển nhiên quá lo lắng. Liền Thôi Thần Cơ chiến lực, đơn thuần trông thì ngon mà không dùng được. Bên cạnh thân võ tướng tử đệ hướng xuống gỗ. Lại cạnh. Thôi Thần Cơ bị đập vào trên mặt đất. À, hắc. Thôi Thần Cơ vuốt vuốt cái mông, sao một không đau? Không thương ngươi đại gia. Phòng Di Ái chửi ầm lên, ngươi cầm ta khi đệm thịt, ngươi đương nhiên không đau a. Thôi Thần Cơ lấy lại tinh thần. Ngồi tại Phòng Di Ái trên thân liền bắt đầu phát tác, vương phát thán, phản đồ, phản đồ. Vừa mắng, một bên gõ Phòng Di Ái đầu. Phòng Di Ái bị đặt ở trên mặt đất, eo đều sắp bị lẻ gãy, lại dãy rủa không ra. Có lòng muốn giải thích, Thôi Thần Cơ đầu đập ba ba tiếng vang, cũng không cho hắn mở miệng cơ hội. Úy Trì Hoàn làm phản đồ còn chưa tính, ngươi cũng làm. Ngươi gà không gà đạo chợt có nhiều tăng tâm. Ngươi gà không gà đạo ngẫu muốn mời ngươi đi Vạn Hoa Các. Ngươi gà không gà đạo ngẫu đều định đem Thúy Hương tặng cho ngươi. Thôi Thần Cơ một bên gõ, vừa mắng. Giọng nói kia quả thực là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Đem bọn hắn kéo ra. Lý Sùng Nghĩa âm mặt lên tiếng. Ngụy Thúc Ngọc đến, việc này không dễ chơi. Võ tướng tử đệ dễ như trở bàn tay đem hai hàng kéo ra. Thôi Thần Cơ còn cảm thấy chưa hết giận, lại đạp mây cước. Phòng Di Ái quả nhiên là có nỗi khổ không nói được. Vịn eo đứng dậy, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Đáng chết Thôi Thần Cơ, cũng không biết thu chút lực. Ngụy Thúc Ngọc, ngươi tới đây làm gì? Lý Sùng Nghĩa mở miệng chất vấn. Đương nhiên là đến tìm người a. Ngụy Thúc Ngọc nhìn về phía Phòng Di Ái, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta. Phòng Di Ái nhìn xem Ngụy Thúc Ngọc, lại nhìn xem võ tướng đám tử đệ. Vì sao ta có một loại trong ngoài không phải người cảm giác? Không được, ta chính là lòng sơn dạ sắt Phòng Di Ái, có thể nào làm như vậy phản bội sự tình? Cộc 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 đi đến Úy Trì Hoàn bên cạnh. Ba. Mọi người ở đây không hiểu thời điểm, đưa tay liền cho đối phương một cái và mặt thùng được than. Sau đó hỏa tốc chạy về Ngụy Thúc Ngọc sau lưng. Đại ca, ta là tới đánh Úy Trì Hoàn tên phản đồ này a. Thôi Thần Cơ trừng mắt tròn vo con mắt, cảm thấy mình đầu có chút không đủ dùng. Di Ái đánh phản đồ. Nguyên lai Di Ái không có làm phản a. Vậy là tốt rồi. Ân. Ngụy Thúc Ngọc gật gật đầu, đi. Dừng lại. Lý Sùng Nghĩa quát lên một tiếng lớn, tại Ngạ Quốc công phủ đánh Ngạ Quốc công phủ công tử, các ngươi liền muốn như vậy rời đi. Rầm rầm. 10 cái võ tướng tử đệ giữ vững đại môn, đem ba người vây quanh đứng lên. Ngụy Thúc Ngọc bước chân dừng lại, trở lại khinh thường cười lạnh nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn ngăn chúng ta? Vù vù. Thôi Thần Cơ, Phòng Di Ái hai hàng như là siêu cấp bảo tiêu đồng dạng, nhe răng trợn mắt quét về phía đám người. Ngụy Thúc Ngọc, nặng thương sự tình ta cũng có tham dự. Lý Sùng Nghĩa đi lên trước, cho nên vô luận sau này ngươi muốn làm gì sự tình, đều phải đi qua ta đồng ý. Ngụy Thúc Ngọc nhướng mày. Lý Thế Dân đồng ý Lý Sùng Nghĩa gia nhập vào nặng thương bên trong. Nhưng bởi vì cụ thể chức quan còn không có kết luận, cho nên rất khó phán định ai cao ai thấp. Lý Sùng Nghĩa đây là dự định đoạt quyền, hái quả. Mà loại sự tình này, Lý Thế Dân còn sẽ không quản. Người có khả năng lên, dòng giả hạ. Đây là từ xưa đến nay cách sinh tồn. Lại thêm đế vương cân bằng chỉ đạo. Dù là Ngụy Thúc Ngọc không đưa ra để Lý Sùng Nghĩa tham dự, Lý Thế Dân cũng biết phái những quan viên khác. Muốn cầm quyền, liền phải đem đối phương áp đảo. Cho nên ngươi định làm gì? Ngụy Thúc Ngọc cười lạnh đi hướng hắn, đoạn ta văn vận các nguồn cung cấp, vẫn là mở võ vật các. Ta cần hướng ngươi bàn giao sao? Lý Sùng Nghĩa cười lạnh một tiếng. Làm sao không cần? Ngụy Thúc Ngọc nghi hoặc hỏi lại, không phải tự ngươi nói sao? Ta là nặng thương người phụ trách. Vô luận ngươi làm chuyện gì đều phải đi qua ta đồng ý. Ách. Lý Sùng Nghĩa lúc này mắt trợn tròn. Mình vừa nói liền được đối phương dùng đi. Sùng Nghĩa, chớ cùng hắn giảng nói nhảm. Lý Tư Văn đột nhiên tiến lên, hắn cha là Ngụy Trình, có tiếng miệng lưỡi bén nhọn. Đúng. Lý Sùng Nghĩa bừng tỉnh. Nguyên bản bị hận hắn còn cảm thấy có chút mất mặt. Nhưng đối phương là Ngụy Trình nhị tử, đó không phải là hiện tượng bình thường sao? Ngụy Thúc Ngọc, ta không cùng ngươi xính miệng lưỡi chỉ lực. Lý Sùng Nghĩa chỉ hướng Úy Trì Hoàn, Phòng Di Ái đánh Úy Trì Hoàn, chuyện này ngươi nhất định phải cho chúng ta cái bàn giao. Ngụy Thúc Ngọc phủi một chút, Úy Trì Hoàn rụt cổ lại không dám ứng thanh, hắn không phải quốc tử giám người sao? Đánh giám. Lý Sùng Nghĩa chọn quát lên, hắn cha là võ tướng, hắn làm sao có thể là quốc tử giám đạo nhân. Ngụy Thúc Ngọc gật gật đầu, cho nên các ngươi muốn thế nào? Lý Sùng Nghĩa cùng Lý Tư Văn ánh mắt một trận kêu to. Bồi thường tiền. Lý Tư Văn mở miệng nói.
Đúng, bồi thường tiền.
Lý Sùng Nghĩa đồng ý gật gật đầu, thương thế này không có 1000 quán hạ không đến. Đi mẹ ngươi 1000 sâu. Phong Di Ái nổi giận, vung lên tay áo liền muốn bên trên. Cái kia hung thần ác sát tư thế, giống như muốn cùng đối phương liều mạng giống như.
Đương nhiên,
hắn quay đầu lại, nhìn về phía Thôi thần cơ, ngươi làm sao không ngăn ta? Ngẫu tại sao phải ngăn a? Thôi Thần Cơ nháy mắt mấy cái. Bởi vì ta đánh không lại bọn hắn a. Cũng may Ngụy Thúc Ngọc đem hắn ấn trở về, cho hắn bảo lưu lại một tia mặt mũi. Lúc này lại lộ ra một mặt nhe răng trợn mắt hung ác bộ dáng, nhìn chằm chằm đám người. Ngụy Thúc Ngọc nhìn về phía Úy Trì Hoàn, ngươi muốn 1000 sâu. Úy Trì Hoàn run lên. Tại sao lại dắt ta lên trên người a? Ngụy Thúc Ngọc cũng không phải là người. Nắm đấm không sánh bằng. Một quy, ai quy không sánh bằng. Bối cảnh, Ngụy Thúc Ngọc là quan. Nếu không phải nghe nói Ngụy Thúc Ngọc bị giam vào đại lao, nếu không phải nghe nói Lý Sùng Nghĩa chấp trưởng hộ lộ ra, hắn đều khó có khả năng phản loạn. Kỳ thực cũng không cần như vậy. Nhiều tự chưa lối ra, liền được Lý Tư Văn đánh gãy. Liền 1000 sâu. Lý Tư Văn nghiêm nghị quát lớn, hôm nay các ngươi nếu không bồi thường tiền, liền không ra được cái cửa này. Đi. Ngụy Thúc Ngọc gật gật đầu, 1000 sâu liền 1000 sâu. Sẽ đồng ý. Không ít võ tướng tử đệ lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt. Ngụy Thúc Ngọc giống như không có dễ nói chuyện như vậy a. Cái trước trắng trọn cướp đoạt băng cắt phối Phương Trình Hoài Mặc, còn tại nằm trên giường không có khỏi hẳn đâu. Vậy ngươi sai người đi lấy tiền a. Nhưng mà Lý Tư Văn nhưng không có trải qua Ngụy Thúc Ngọc đánh đập, ngây thơ thúc giục nói, lấy tiền. Ngụy Thúc Ngọc đột nhiên kéo qua Phòng Di Ái, Úy Trì Hoàn điểm này tổn thương muốn 1000 sâu, cái kia tiểu ai yêu trên thân tổn thương đâu? Phòng Di Ái hiểu ý, phối hợp ngã trên mặt đất, a, tay đau, chân đau, thận đau, đệ đau, cái nào đều đau. Ngoa tạo. Nhìn Phòng Di Ái trên mặt đất khóc lóc om sòm la lộn, tất cả võ tướng tử đệ đều ngây người. Xem đi. Ngụy Thúc Ngọc tay một đám, đây thảm trạng một vạn sâu ta đều nói đi. Đánh rắm. Lý Tư Văn khí gấp bại hoại mắng, đây không phải là Thôi Thần Cơ đánh sao? Đúng a. Võ tướng tử đệ nhao nhao trợn mắt nhìn. Bọn hắn mặc dù đánh Phòng Di Ái, nhưng không ai nhìn thấy a. Có đúng không? Ngụy Thúc Ngọc không hiểu hỏi, chẳng lẽ ta đến thời điểm, trên mặt hắn tổn thương không phải là các ngươi đánh? Đi, ta cũng không nhiều lắm yêu cầu. Ngụy Thúc Ngọc quét mắt một chút đám người, hoặc là bồi một vạn sâu, hoặc là ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu. Võ tướng đám tử đệ hai mặt nhìn nhau. Đây là thuần bắt chết a. Mọi người chó bị hắn dọa, chúng ta mười mấy người, bọn hắn liền ba người mà thôi. Lý Tư Văn cao giọng nhắc nhở. Đám người trong nháy mắt bừng tỉnh. Kém chút bị Ngụy Thúc Ngọc lắc lư tiến vào. Muốn động thủ. Ngụy Thúc Ngọc quay đầu nhìn về phía Thôi Thần Cơ, ngự tứ bao tải. Cá a. Thôi Thần Cơ vô hốt một cái, kém chút quên cái này đại sát khí. Lúc này lấy ra ngự tứ bao tải. Nhe răng trợn mắt khoe khoang nói, đến a, Thái Thượng Hoàng, bệ hạ tỷ ấn nhìn thấy không có. Mọi người chớ bị hắn lừa bịp. Lý Tư Văn cao giọng hô to, cha ta nói đây ngự tứ bao tải không đến, đó là Thái Thượng Hoàng lấy ra hống bọn hắn vui vẻ.
Cái gì?
Thôi Thần Cơ nhìn một chút đối phương, lại nhìn xem bao tải. Ngự tứ bao tải mất hiệu lực.
Đúng, chuyện này đã sớm mọi người đều biết.
Cha ta cũng nhắc qua. Chỉ cần không làm bẩn tỷ ấn liền tốt. Võ tướng tử đệ nhao nhao kêu gào, khí thế phóng đại. Từng cái siết quả đấm, không có hảo ý tới gần ba người.
Ai?
Ngụy Thúc Ngọc thở dài, còn muốn nói có thể không động thủ liền không động thủ. Các ngươi hết lần này tới lần khác muốn bức ta.
Dứt lời,
Ngụy Thúc Ngọc mãnh liệt nô ra tay, hướng Lý Tư Văn nắm lên. Lý Sùng Nghĩa đang muốn xuất thủ ngăn cản. Ngụy Thúc Ngọc lại so hắn càng nhanh. Chỉ một cái chớp mắt thời gian, liền đem Lý Tư Văn lôi đến trước mặt. Mới vừa ngươi thật giống như rất ngông cuồng.
Ta.
Lý Tư Văn vừa định mắng to.
Ba.
Ngụy Thúc Ngọc đưa tay đó là một bàn tay. Nhỏ giọt cạnh. Một chiếc răng rơi trên mặt đất lăn vài vòng, cuối cùng định trụ. Nhìn Lý Tư Văn tuổi tác, đoán chừng là giải không ra ngoài.